Chương 2486, gặp lại cố nhân. Chương 2486, gặp lại cố nhân. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vậy vào phòng. Diệp Phi chậm rãi mở mắt, hắn trái phải nhìn giống Bạch Tuộc Như ôm mình Tần Mộc Lam cùng Cố Khuynh Thành, khóe miệng toát ra nụ cười xấu xa. Nghĩ đến tối hôm qua điên cuồng, Diệp Phi liền cảm giác trong lòng một trận lửa nóng. Tối hôm qua vừa mới bắt đầu thời điểm, hai nữ nhân còn có chút xấu hổ, không thả ra. Nhưng là, đến đằng sau, hai nữ nhân cũng triệt để buông ra. Có lẽ là bởi vì ở xa tha hương nơi đất khách, một cái hoàn cảnh lạ lẫm, ba người dùng nguyên thủy nhất phương thức đối mặt lẫn nhau, biểu lộ tình cảm, lập tức, rất nhiều thứ đều có thể quên sạch sành sanh. Tối hôm qua điên cuồng một đêm, chú định để ba người đều không thể quên. Diệp Phi hiểu ý cười một tiếng, tại Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộng Lam trên mặt hôn một cái, đang chuẩn bị đứng dậy, nhưng hai nữ nhân lại đồng thời mở mắt. Hai người nhìn lẫn nhau, rất là ngượng ngùng cùng thẹn thùng, gương mặt cũng không khỏi phải đỏ. Mặc dù hai người đều cùng Diệp Phi thân mật qua rất nhiều lần, nhưng cùng lúc cùng một chỗ cùng Diệp Phi thân mật, các nàng còn chưa hề thử qua. Tỉnh rồi. Diệp Phi gãi gãi đầu, cười hát hát nói, làm sao ngủ không nhiều một lát. Khó nói là tối hôm qua còn chưa đủ, nghĩ kế tiếp theo. Nói, Diệp Phi nhíu nhíu mày. Kế tiếp theo cái quỷ nha, nhanh đi ra ngoài, chúng ta muốn mặc quần áo rời giường. Cố Khuynh Thành rỗi ra một đầu thon dài trắng nón đôi chân dài, trực tiếp đem Diệp Phi một cước đá xuống giường. Ai nha? Diệp Phi quỷ kêu âm thanh, bỏ lên, bất đắc dĩ nói, Khuynh Thành, ngươi cũng không thể dạng này à, ăn xong lau sạch cũng không cần lao công rồi. Xéo đi. Cố Khuynh Thành khét kêu một tiếng, cầm lấy một cái gối đầu hướng phía Diệp Phi đập tới. Để ngươi cút thì cút, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Tân Mộc Lam cũng gia nhập Cố Khuynh Thành trận doanh, cầm lấy gối đầu hướng phía Diệp Phi đập tới. Diệp Phi tranh thủ thời gian tiếp được hai cái gối đầu, giả bộ sợ nói, hai vị mỹ nữ, đừng nện à, ta lăn vẫn không được sao. Nói, Diệp Phi trực tiếp quay người, trên chân giống môi dầu, chạy ra gian phòng. Sau lưng thì là chuyển đến hai nữ nhân được như ý tiếng cười duyên. Nghe tới hai nữ nhân tiếng cười duyên, Diệp Phi mỉm cười, thử lên dân ca. Có lẽ đây mới là mình chỗ theo đuổi sinh hoạt đi. Không có phân tranh, không có uy hiếp, chính mình mới có thể cùng hồng nhan tri kỷ của mình nhóm cùng một chỗ cùng hưởng niềm vui gia đình. Vì cái mục tiêu này, mình còn phải cố gắng a thẳng đến 9 giờ sáng trái phải. Diệp Phi, Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam ba người rửa mặt hoàn tất, đóng gói tốt hành lý, tại khách sạn tầng 1 ăn bữa sáng, sau đó thẳng đến sân bay. Tại đi sân bay trên đường, Cố Khuynh Thành chính cầm thủ kỳ lưu lãm thời sự tin tức. Nhìn trong chốc lát, Cố Khuynh Thành đột nhiên kinh hô nói, "Diệp Phi, nhìn hôm nay tin tức không?" "Không nhìn a, làm sao rồi?" Diệp Phi nhìn về phía Cố Khuynh Thành, "Về câu." Tần Mộc Lam cũng quay đầu nhìn về phía Cố Khuynh Thành. "Chính ngươi xem một chút đi." Cố Khuynh Thành đưa điện thoại di động đưa cho Diệp Phi. Diệp Phi tiếp nhận thủ kỳ lưu lãm một chút, khóe miệng nhịn không được co lại, lập tức liền sửng sốt. Hoa Kỳ nước thời sự tin tức thông báo, tối hôm qua rạng sáng 2 giờ trái phải, Ma Vương xâm nhập Hoa Kỳ nước một cái trụ sở quân sự, đem nơi đó mấy trăm hảo chiến sĩ cho toàn bộ sát hại. Trong đó bao quát 7 tên tướng lãnh cao cấp, một người trong đó chính là Adam. Bây giờ, toàn bộ Hoa Kỳ quốc đô chấn động, cấp trên đã ra lệnh, nếu không tiếc bất cứ giá nào, bắt lấy Ma Vương. Diệp Phi chật chật miệng, nói, Ma Vương giá hỏa này tay chân thật đúng là nhanh nhẹn à, một buổi tối liền đem người khác toàn bộ quân sư căn cứ đều cho tận diệt. Diệp Phi, cái kia Ma Vương không phải trở thành bằng hữu của ngươi sao? Bây giờ toàn bộ Hoa Kỳ quốc đô muốn bắt hắn, hắn không có sao chứ? Cố Khuynh Thành hỏi. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, yên tâm đi, Ma Vương so với chúng ta trong tưởng tượng lợi hại hơn nhiều, đám rác rưởi này muốn bắt hắn lại, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam vừa nghĩ tới tối hôm qua Ma Vương cho lưu giúp nội thành tạo thành phá hư, liền thoải mái. Cũng thế, tên kia khủng bố như vậy, muốn bắt hắn lại, thật đúng là không có khả năng. Bất quá, Diệp Phi nghĩ đến một vấn đề, thả Ma Vương ra, à đạm tên kia khẳng định không dám tự tiện chủ trương. Phía sau tuyệt đối là trải qua Hoa Kỳ nước số 1 Đồ Nã Đồm đồng ý đã như vậy, hay là nhanh chóng để Đồ Nã Đồm lao đầu kia xuống đài đi, miễn cho gia hỏa này sẽ còn tiếp tục suy nghĩ phương nghĩ cách đối phó chính mình. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền lấy điện thoại di động ra, cho Dẹt gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền được kết nối. "Lão đại, nghe nói tối hôm qua tại New York trung tâm thành phố, ngươi cùng Ma Vương đánh lên rồi." Điện thoại vừa tiếp thông, Dẹt lớn giọng liền chuyển tới. "Đúng a, ngươi làm sao biết đạo?" Diệp Phi tò mò nói. "Lão đại, tối hôm qua New York trung tâm thành phố phát sinh sự tình đã truyền khắp toàn bộ Hoa Kỳ nước. Mà lại, chuyện này, Hoa Kỳ quốc thượng đầu người nghĩ ép đều không ép xuống nổi." Dẹt về nói, "Quản hắn ép không đè xuống đến, dù sao ta cũng lười đi quản." Diệp Phi trả lời một câu, sau đó nói, "Mập mạp, ta hôm nay muốn về Hoa Hạ, tại trở về trước đó, ta có chuyện muốn giao cho ngươi đi làm." "Lão đại, chuyện gì a?" Dẹt hỏi. "Ngươi cùng kia Hoa Kỳ nước kia 6 cái gia tộc gia chủ nói một chút, Hoa Kỳ nước đương nhiệm số 1, Đồ Nạ Đổm rất không hiểu chuyện, giữ lại không dùng. Nên làm như thế nào, để bọn hắn mình nhìn xem xử lý." Diệp Phi nhàn nhạt nói. Dẹt nghe xong, cũng minh bạch Diệp Phi ý tứ, liền nói, "Được rồi, lão đại, chờ một lúc ta liền cùng mấy cái kia lão gia hỏa đại ca điện thoại, để bọn hắn đi xử lý Đồ Nạ Đồn." "Ừ, vậy liền trước như vậy đi, có việc liên lạc lại." Diệp Phi trả lời một câu, sau đó liền cúp điện thoại. Rất nhanh, Diệp Phi ba người liền đến sân bay, ngồi lên bay hướng Hoa Hạ Ninh Hải máy bay. Đường đi từ từ, khi đến Ninh Hải thời điểm, đã là ngày hôm sau trời vừa rạng sáng trái phải. Trong đó một cỗ đưa Tần Mộc Lam về nhà, khác một cỗ thì là chở Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành thẳng đến phong diệp số 6 biệt thự. Trở lại biệt thự về sau, Diệp Phi nói với Cố Khuynh Thành, "Khuynh Thành, nếu không mấy ngày nay ngươi ngay tại nhà nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, bây giờ công ty đã đưa ra thị trường, ngươi cũng có thể hào hào thở một ngụm. Cố Khuynh Thành bất đắc dĩ cười một tiếng, lắc đầu nói, ta cũng muốn nghỉ ngơi à, thế nhưng là, không có cách, công ty vừa mới đưa ra thị trường, có thật nhiều sự tình chờ lấy ta đi xử lý. Bây giờ Khuynh Thành Thương Thành đã xây xong, hai nhà điểm công ty cũng đã mở, ta phải hào hào hoạch định một chút Khuynh Thành quốc tế tương lai mục tiêu, chế định phương hướng cùng quyết sách. Diệp Phi khẽ thở dài, nói, được thôi, vậy coi như bận điệu, cũng muốn chú ý mình thân thể, rõ chưa? Minh Bạch, làm sao dài dòng như vậy a, cùng cái lao đầu tử đồng dạng. Cố Khuynh Thành khinh bỉ nhìn Diệp Phi, sau đó lên lầu về phòng của mình đi. Diệp Phi cười một tiếng, lắc đầu, trở lại gian phòng của mình, tiến vào phòng tắm bọt vào tắm. Bất quá, ngay tại Diệp Phi chuẩn bị nằm trên giường nghỉ ngơi thời điểm, chỉ nghe thấy lưu một tiếng, một viên lá cây từ ngoài cửa sổ bắn vào, mang theo một tia nồng hậu dày đặc càn khôn cương khí. Diệp Phi khoát tay, liền dùng hai ngón tay kẹp lấy lá cây. Nguyên lai là gia hỏa này đến. Diệp Phi khỏe miệng vẩy một cái, ném đi lá cây, sau đó tùy ý địa xuyên thân quần áo, trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Khi đi tới trước biệt thự viện tử bên trong lúc, Diệp Phi liền nhìn thấy phía trước đang đứng một người mặc một thân quần áo thoải mái sức, trên tay cầm lấy một đem màu đen quạt sắt, giữ lại một đầu bên trong tóc dài, mặt như lao tước, mày kiếm mắt sáng tuổi trẻ nam tử. Phương Đông Huyền Thanh. Diệp Phi ngây ra một lúc, nếu không phải nhìn thấy nam tử này trong tay cầm càn khôn quạt sắt, cùng vừa rồi viên kia lá cây bao hàm càn khôn cương khí, hắn lập tức thật đúng là không nhận ra gia hỏa này. Thế nào, Diệp Minh, một đoạn thời gian không gặp, ngươi không biết ta rồi? Phương Đông Huyền Thanh trêu ghẹo nói. Không phải, ngươi thế nào đổi thành loại trang phục này rồi? Diệp Phi đi lên trước, dò xét mắt Phương Đông Huyền Thanh, nói, ngươi đầu kia phiêu giật tóc dài đâu? Ngươi kia thân khốc huyễn trưởng sang màu đen đâu? Phương Đông Huyền Thanh cầm cây quạt phủi tay, cười nói, tóc cắt, quần áo đổi, khó nói không được a. Được, đương nhiên đi, ta chỉ là nhìn thấy ngươi bây giờ bộ dáng này, cảm giác có điểm là lạ. Diệp Phi về nói, không có việc gì, nhìn nhiều nhìn liền quen thuộc. Phương Đông Huyền Thanh cười nhạt một tiếng, nói, ta nếu là lại mặc thành như thế đời sau tục giới, những người kia lại sẽ coi ta là thành dị loại đối đãi, ta cảm giác rất không thoải mái, cho nên, dứt khoát thay hình đổi dạng được rồi. Chương 2487, ta không bằng ngươi. Chương 2487, ta không bằng ngươi. Diệp Phi nhẹ gật đầu, cũng tỏ ra là đã hiểu. Dù sao, Phương Đông Huyền Thanh trước đó bộ dáng sắc thực quá đáng chú ý, người không biết khẳng định sẽ coi là gia hỏa này là diễn cổ trang phim truyền hình. Đông Phương Minh, nói đi, ngươi muộn như vậy tới tìm ta, là có chuyện gì không? Diệp Phi hỏi. Phương Đông Huyền Thanh ba một tiếng mở ra càn khôn quả sắt, phẩy phẩy, cười nói, Diệp Minh, ta lần này tới tìm ngươi, là muốn cùng ngươi uống uống rượu, tâm sự, không biết Diệp Minh có thời gian không? Có, đương nhiên là có. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, vậy thì đi thôi, chúng ta đi lột cái xuyên, uống chút rượu. Vân vân. Phương Đông Huyền Thanh cây quạt vừa thu lại, gọi lại Diệp Phi. Thế nào, còn có chuyện gì? Diệp Phi nghi hoặc địa hỏi. Quy củ cũ, so chiêu một chút, như thế nào? Phương Đông Huyền Thanh cười hỏi. Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, không đánh được hay không? Không được. Phương Đông Huyền Thanh híp híp mắt, nói, một đoạn thời gian không gặp, ta cảm giác càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi. Bất quá, ta cũng không cần ngươi nói cho ta, đánh qua về sau, ta liền biết. Được thôi, đã nhất định phải đánh, vậy liền đánh chứ sao? Diệp Phi bĩu môi, hoạt động một chút gân cốt, hướng Phương Đông Huyền Thanh ngoắc ngón tay, nói, tới đi. Tốt. Phương Đông Huyền Thanh khẽ quát một tiếng, toàn thân chấn động, một cỗ hùng hồn mênh mông màu xám bạc càn khôn cương khí từ thân thể của hắn bên trong phóng thích ra ngoài. Soạt. Gió mạnh càn quét, giống như nổi lên một trận bão táp. Trên đất bụi bặm cùng lá rụng lập tức bị càn quét mà lên, lơ lửng tại không trung, đình trệ bất động, tựa như kỹ xảo điện ảnh. Cảm nhận được Phương Đông Huyền Thanh khí tức cùng mỹ áp, Diệp Phi chấn động trong lòng. Lợi hại, lần trước một lần gặp mặt, gia hỏa này tu vi mới quy nguyên, bây giờ gặp một lần, tu vi của hắn vậy mà đạt tới cách trần cảnh giới tiểu thành. Thực tế là làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phi trước đó vẫn cảm thấy Phương Đông Huyền Thanh là cái thiên phú tuyệt luân võ giả, tu vi tăng lên rất nhanh, cùng mình không kém cạnh. Lúc đầu Diệp Phi cảm thấy mình cũng đã đem gia hỏa này xa xa bỏ lại đằng sau, nhưng bây giờ xem xét, cũng không có. Cũng chính bởi vì trên thế giới còn có một số cùng Phương Đông Huyền Thanh đồng dạng thiên tài cao thủ, cho nên mới sẽ khích lệ Diệp Phi không ngừng mà dũng cảm tiến tới, lần lượt địa siêu biệt mình, để cho mình mạnh lên, mạnh lên, lại mạnh lên. Cảm nhận được Phương Đông Huyền Thanh khí tức cùng mỹ áp, Diệp Phi trên khỏe miệng giường, nhiệt huyết cũng đi theo sôi trào lên. Thế là Diệp Phi cũng không có dấu diếm, đem cách trần đại thành chân khí chi lực tăng lên. Hưng hục, tiếng do rít đảo. Khi Diệp Phi đem khí tức cùng uy áp tăng lên mấy mắt, cả viện bên trong khí lưu đều bị dẫn dắt bắt đầu hình thành một cỗ cuồng bạo gió lốc. Diệp Phi trên thân hiện ra kim sắc quang mang, trong hai con ngươi cũng bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng. Cảm giác được Diệp Phi trên thân khí tức phát sinh biến hóa, Phương Đông Huyền Thanh trong lòng kinh hãi. Hắn một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Phi, run giọng nói, cách trần cảnh. Chút thành tựu. Không, không đúng. Cách trần chút thành tựu khí tức cùng uy áp không có mạnh như vậy. Chẳng lẽ nói, tu vi của ngươi đến cách trần đại thành cảnh giới? Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, thật không tốt ý tứ, vừa vặn cao ngươi một cái cấp bậc. Thế nào, còn muốn đánh a? Đánh, làm sao không đánh? Phương Đông Huyền Thanh từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nói, ta cho tới bây giờ không cùng cách trần cảnh giới đại thành võ giả giao thủ qua, bây giờ có cơ hội, ta lại há có thể bỏ qua. Vừa mới nói xong, chỉ gặp Phương Đông Huyền Thanh thân ảnh nhất thời từ biến mất tại chỗ, đợi đến hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Diệp Phi trước mặt. Càn khôn quạt sắt, bàn long tiết. Phương Đông Huyền Thanh chấn quát một tiếng, trực tiếp giơ tay lên bên trong càn khôn quả sát, đột nhiên hướng phía Diệp Phi quét ngang đi. Bạch! Một đạo càn khôn chân khí quét ra, tựa như một đầu cuốn tới màu xám bạc cự long. Mắt thấy cái này một đạo chân khí quét ngang mà đến, Diệp Phi trong lòng giật mình. Quả nhiên, Phương Đông Huyền Thanh theo tu vi tăng lên, thực lực cũng biến thành mạnh hơn. Cái này càn khôn quả sát uy lực cũng tăng lên vô số lần. Bất quá, chính là bởi vì Phương Đông Huyền Thanh cường đại, Diệp Phi trong lòng mới càng thêm kích động cùng hưng phấn. Mắt thấy đầu này màu xám bạc chân khí cự long hướng phía mình đánh tới, Diệp Phi tay phải vừa nhấc, trực tiếp ngưng tụ lại một đạo kiếm chỉ, hướng phía đầu này màu xám bạc cự long đánh ra ngoài. Hưu, kim quang lóe lên. Cái này đạo kiếm chỉ bao hàm cách trần đại thành chân khí chi lực, tựa như một đạo kim sắc lôi đỉnh sắc mặt giận dữ mà ra. Trong chốc lát, oanh, kiếm chỉ cùng màu xám bạc cự long đánh vào nhau, phát ra một đạo dọa người tiếng nổ. Cùng bạo khí lãng tiết ra, sửng sốt để viện tử bên trong tất cả hoa cỏ cây cối đều đi theo lắc lư. Giao lòng sai. Phương Đông Huyền Thanh thấy mình chiêu thứ nhất bị đánh tan, không nói hai lời, cầm càn khôn quả sắt tay phải cấp tốc chớp động, ngay cả tiếp theo hướng phía Diệp Phi đánh ra hai đạo chân khí. Cái này hai đạo chân khí cấp tốc huyền hóa thành hai đầu màu xám bạc giao long, dương nhanh múa vút hướng phía Diệp Phi công kích mà đến. Mắt thấy Phương Đông Huyền Thanh công kích tới nhanh như vậy, Diệp Phi sắc mặt hơi đổi một chút, hai chân nhẹ nhàng hướng trên mặt đất đạp một cái, trực tiếp nhảy lên. Cái này nhảy lên, Diệp Phi liền tránh đi Phương Đông Huyền Thanh chiêu thứ hai. Vù bù, hai đạo chân khí cơ hồ là dán Diệp Phi hai chân càn quét mà đi, trực tiếp đem hắn sau lưng lượng cây đại thụ đều cho vành thành nát kết thúc. Khi Phương Đông Huyền Thanh chiêu thứ hai rơi xuống, Diệp Phi thân hình khẽ động, không tiếp tục né tránh, mà là hướng phía Phương Đông Huyền Thanh thẳng lướt mà lên. Đang áp sát Phương Đông Huyền Thanh ngay mắt, Diệp Phi bỗng nhiên vận động một quyền, trong chớp mắt đem thịt gà lực lượng tăng lên tới tứ trọng nổ trạng thái, trực tiếp một quyền hướng phía Phương Đông Huyền Thanh đánh tới. Một quyền này ẩn chứa không chỉ có là Diệp Phi nhục thân lực lượng, hơn nữa còn ẩn chứa cách Trần Đại Thành chân khí chi lực. Cho nên một quyền này đánh ra, tựa như tuyết sơn sụp đổ, thiên băng địa liệt, trong không khí đều phát ra trận trận âm thanh sấm sét. Thu Long Ôm. Phương Đông Huyền Thanh cũng phát giác được Diệp Phi một quyền này uy lực kinh khủng, trực tiếp giơ tay lên bên trong càn khôn quả sát, tại không trung ngay cả tiếp theo huy động mấy lần. Chỉ gặp bốn đầu màu xám bạc cự long hướng thẳng đến Diệp Phi cuồng hướng mà đi. Vâng. Chỉ nghe thấy một trận tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng mà lên. Diệp Phi một quyền này trực tiếp đem kia bốn đầu màu xám bạc chân khí cự long vành thành vỡ nát, thân thể thì là không nhúc nhích tí nào địa đứng tại chỗ. Xuy. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy một trận kịch liệt tiếng ma sát vang lên, Phương Đông Huyền Thanh thì là bị cỗ này lực lượng hùng hồn cho đẩy phải hướng về sau rời đi. Trên đất mặt của cùng bùn đất đều bị bạch ra hai đạo danh sâu hoắm, một mực lui lại xa 3-4 mét, Phương Đông Huyền Thanh mới đứng vững thân thể. Khi cuồng phong tán đi, không trung càn quét cảnh khô cây cỏ cùng bỡ nát bùn đất rơi trên mặt đất lúc, viện tử lần nữa trở nên một mảnh yên tĩnh. Diệp Phi cùng Phương Đông Huyền Thanh lẫn nhau nhìn qua lẫn nhau, ai cũng không tiếp tục độc thủ. Đông Phương Minh, còn đánh a? Diệp Phi cười hỏi một câu. Không đánh. Phương Đông Huyền Thanh lắc đầu, thở dài một cái, nói, Diệp Minh, coi như ta dùng hết toàn lực, chỉ sợ cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Lần trước chúng ta gặp mặt, kỳ thật ta liền cảm giác được ta đã cùng ngươi kéo dài khoảng cách. Chỉ bất quá, ta thích sĩ diện, cho nên mới nói chúng ta đánh thành ngang tay. Nhưng lần này, ta không nghĩ lại lừa mình dối người, ta thừa nhận, ta không bằng ngươi. Diệp Phi cười một tiếng, đi lên trước, ôm Phương Đông Huyền Thanh bả bay, nói, Đông Phương Minh, đừng như vậy ủ rũ nha, ngươi đã rất mạnh được không? Coi như ta dùng hết toàn lực, muốn đánh bại ngươi, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đi đi đi, đi uống rượu, đánh cái quặp lông nữa a. Phương Đông Huyền Thanh gật đầu cười, nói, được, đi uống rượu. Nói, Diệp Phi cùng Phương Đông Huyền Thanh liền rời đi biệt thự, đi tới khu biệt thự bên ngoài. Hai người cũng không có ngồi xe, mà là hướng thẳng đến trung tâm thành phố chạy như điên. Lúc đầu từ trung tâm thành phố đến Phong Diệp khu biệt thự chỉ ít cần chừng một giờ, nhưng hai người đều không phải người bình thường, cho nên vẹn vẹn chỉ là tốn khoảng 20 phút, liền chạy đến trung tâm thành phố. Bởi vì hiện tại đã là dạng sáng 2-3 điểm, cho nên người đi trên đường cùng cỗ xe cũng ít rất nhiều. Hai người tới chợ đêm trên đường, đi tới một cái quầy đồ nướng trước, tìm cái không vị ngồi xuống. Diệp Phi điểm một bàn lớn đồ nướng, sau đó điểm một bình rượu sái. Đông Phương Minh, đến, đêm nay bình này rượu sái không uống xong, không cho phép đi. Diệp Phi cười nói. Được, phụng bồi tới cùng. Phương Đông Huyền Thanh nhẹ gật đầu. Diệp Phi để lão bản lấy ra hai cái chén, ngược lại tràn đầy hai chén. Đông Phương Minh, ngươi tối nay tới tìm ta, đến cùng là có chuyện gì? Diệp Phi đưa chén rượu cho Phương Đông Huyền Thanh, hỏi một câu. Chương 2488, đem hết toàn lực. Chương 2488, đem hết toàn lực. Phương Đông Huyền Thanh cầm chén rượu lên cùng Diệp Phi đụng đụng cút, uống một ngụm, nói, Diệp Minh, kỳ thật ta lần này tới tìm ngươi, cũng không có cái gì chuyện trọng yếu, chính là muốn cùng ngươi uống chút rượu, tâm sự. Ta bình thường cũng không có gì bằng hữu, trừ quản lý giả cùng, chính là không biết ngày đêm tu luyện, uống rượu nói chuyện phiếm cũng không tìm tới một người. Bất quá, ta rất may mắn có thể cùng Diệp Minh ngươi trở thành bằng hữu, trở thành tri kỷ, lúc không có chuyện gì làm, ta cũng có thể tùy thời tới tìm ngươi. Diệp Phi uống một hớp rượu, a miệng mùi rượu, cười nói, Đông Phương Minh, có thể cùng ngươi quen biết một trận, cũng là vinh hạnh của ta. Ta cùng ngươi không giống, lại cùng ngươi đồng dạng. Không giống chính là, ta có rất nhiều huynh đệ cùng bằng hữu, thế nhưng là bọn hắn đều có mình sự tình, không thể gọi lên liền đến. Cho nên, nhiều khi ta muốn tìm người uống rượu nói chuyện phiếm, cũng tìm không thấy. Diệp Minh, về sau ngươi muốn tìm người uống rượu nói chuyện phiếm, có thể trực tiếp liên lạc với ta. Vô luận ta đang làm cái gì, đang bận cái gì, cũng vô luận cùng ngươi cách xa nhau bao xa, ta cũng tới tìm ngươi. Phương Đông Huyền Thanh rất là chân thành nói. Diệp Phi ngây ra một lúc, vui mừng cười một tiếng, nói, nhân sinh phải một chi kỷ, là đủ. Ha ha, chỉ mong về sau còn có cơ hội chúng ta có thể ngồi cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Phương Đông Huyền Thanh sắc mặt biến hóa, trầm mặc một hồi. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía Diệp Phi, nói, Diệp Minh, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Có chuyện nói thẳng. Diệp Phi nói. Phương Đông Huyền Thanh uống một hớp rượu, sau đó đặt chén rượu xuống, hỏi, Diệp Minh, ngươi có lòng tin trên sự dẫn dắt cổ liên minh đánh bại chư thần liên minh à? Muốn nghe lời nói thật. Diệp Phi cười hỏi một câu. Đương nhiên. Phương Đông Huyền Thanh nhẹ gật đầu. Diệp Phi khẽ thở dài một cái, nói thật, ta cũng không có bao nhiêu lòng tin có thể đánh bại chư thần liên minh. Phương Đông Huyền Thanh có chút nắm chặt chén rượu, nói, phương Tây chư thần liên minh sự tình ta cũng đã được nghe nói một chút, nhưng là, ta cho tới bây giờ không có cùng những người kia giao thủ qua, cũng ta không biết chư thần liên minh thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thế nhưng là, đã ngay cả Diệp Minh ngươi đều không có lòng tin, những tên kia thực lực lại nên mạnh đến loại tình trạng nào. Diệp Phi nhìn xem Phương Đông Huyền Thanh, nhàn nhạt nói, tại chư thần trong liên minh, cao thủ chân chính là 12 đại chủ thần, bọn hắn thực lực từng cái đều tại cách trần phía trên. Nhất là xếp hạng trước mấy vị chủ thần, thực lực càng là thâm bất khả chắc. Ta cùng chư thần liên minh chủ bạn chi kỷ qua rất nhiều lần tay, cũng giết bọn hắn không ít người. Nhưng là, ta giết chết những người kia chỉ là chư thần trong liên minh thần đồ cùng xếp hạng dựa vào sau chủ thần. Đã từng, ta cùng chư thần trong liên minh xếp hạng thứ hai vị chủ bạn chi kỷ qua tay. Tại cái kia mặt người trước, ta căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Mặc dù thời gian trôi qua lâu như vậy, tu vi của ta cùng thực lực cũng tăng lên một chút, nhưng là, muốn chân chính đánh bại tên kia, kỳ thật tâm ta bên trong vẫn như cũ không chắc. Nếu như ngay cả những cái kia chủ thần đô đánh không lại, vậy liền cùng đừng nói cùng chư thần liên minh người cầm lái, chúng thần chi vương chống lại. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Phương Đông Huyền Thanh trong lòng một trận hãi nhiên, như là lật lên sóng cả. Chư thần liên minh những tên kia thật sự có mạnh như vậy? Phương Đông Huyền Thanh không hiểu hỏi. Thật. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Phương Đông Huyền Thanh nhíu nhíu mày, nói, đã những tên kia mạnh như vậy ngươi vì sao còn muốn gia nhập thượng cổ liên minh, cùng những tên kia đối kháng? Ngươi làm như vậy, cùng muốn chết có gì khác biệt? Diệp Phi ngửa đầu đem trong chén rượu còn dư lại uống một hơi cạn sạch, nói, ta đã không có đường lui. Chúng ta toàn bộ hoa hạ cổ võ giới cũng không có đường lui. Coi như chúng ta không nguyện ý đánh, chư thần liên minh những tên kia cũng sẽ đánh tới. Như là đã không có đường lui, đã một trận chiến này đã không cách nào tránh khỏi, vậy chúng ta chỉ có thể vượt khó tiến lên. Phương Đông Huyền Thanh một mặt phức tạp nhìn xem Diệp Phi, hỏi, nếu như kết quả cuối cùng là, cả cổ liên minh bị diệt tuyệt, ngươi cũng bị giết chết, khó nói ngươi cũng không hối hận. Sẽ không sợ sệt. Nếu như kết quả cuối cùng thật hướng phía bết bắt nhất phương hướng phát triển, ta tự nhiên sẽ hối hận, cũng sẽ sợ hãi. Diệp Phi thở dài một cái, nói, thế nhưng là, vì bảo hộ bên cạnh ta thân nhân, người yêu cùng bằng hữu, ta Diệp Phi không tiếc liều chết một trận chiến. Huống hồ, không chỉ có là chúng ta sợ hãi, chư thần liên minh những tên kia kỳ thật so với chúng ta sợ hơn. Ừm. Phương Đông Huyền Thanh một mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Phi, nói, vì cái gì nói như vậy? Bọn hắn thực lực so với chúng ta mạnh hơn, bọn hắn vì sao lại sợ? Lúc này, quay đồ nướng lao bản đem nướng xong thịt xiên bưng lên bàn. Diệp Phi cầm lấy một chuỗi vòng eo ăn miệng, sau đó hỏi, Đông Phương Minh, kỳ thật ta cũng không biết, ta có phải hay không biết tự lượng sức mình, có phải là lấy trứng chọi đá? Ta cũng không rõ ràng chư thần liên minh những cái kia chủ thần rốt cuộc mạnh cỡ nào, lại mạnh đến loại tình trạng nào. Nhưng là, ta hiểu rõ cường giả tâm tư, trên thế giới này, càng là cường đại người, càng là thế lực cường đại, liền càng sợ hãi thất bại. Bởi vì đứng được càng cao, khi hắn ngã xuống thời điểm, tự nhiên là rơi càng thảm. Phương Đông Huyền Thanh kinh ngạc nhìn Diệp Phi, tựa hồ minh bạch một chút cái gì. Diệp Phi cầm rượu lên bình cho mình lại rót chén rượu, cùng Phương Đông Huyền Thanh đụng đụng cút, kế tiếp theo nói, chư thần liên minh là bây giờ trên thế giới cường đại nhất tổ chức cùng thế lực, bọn hắn một tay che trời, áp đảo toàn bộ thế giới phía trên. Bọn hắn gọi mình là thần, đem những người khác đều coi là sâu kiến. Nhưng là có một chút, chúng ta nhất định phải rõ ràng, đó chính là, đã từng, chư thần liên minh thất bại qua. Mặc dù là này thượng cổ liên minh trả giá cái giá không nhỏ, nhưng là, chư thần liên minh là chân chân thật thật địa bị đánh bại, bị đánh lui, đến mức 200 năm cũng không dám mạo hiểm đầu. Bây giờ, mặc dù chư thần liên minh đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, quyết định ngóc đầu trở lại, nhưng bọn hắn vẫn như cũ sợ hãi sẽ dẫm lên vết xe đổ, sợ hãi thất bại nữa. Cho nên, bọn hắn mặc dù rất mạnh, nhưng bọn hắn như cũng là như dẫm trên băng mỏng, cẩn thận từng ly từng tí, sợ một cái quyết sách thất bại, liền ảnh hưởng toàn bộ đại cục. Bởi vậy, bọn hắn thất bại không dậy nổi, cũng không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm mà dẫn đến thất bại. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mới có thể bó tay bó chân, một mực tại quan sát, không có đối với chúng ta khởi xướng tổng tiến công. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Phương Đông Huyền Thanh hai con ngươi hơi sáng lên, nguyên bản ảm đạm ánh mắt đột nhiên trở nên có thần thái. Đúng vậy à, Diệp Phi nói rất đúng, mặc dù thượng cổ liên minh sợ hãi, nhưng chư thần liên minh sợ hơn. Bởi vì bọn hắn thất bại qua, cho nên không cho phép lần nữa thất bại, cũng thất bại không dậy nổi. Diệp Phi cười như không cười nhìn xem Phương Đông Huyền Thanh, tiếng nổ nói, tại chúng ta Hoa Hạ có câu nói rất hay, chân trần không sợ măng dày. Đã trận đại chiến này đã không cách nào tránh khỏi, kia đầu tiên, chúng ta liền muốn biểu hiện ra đối chư thần liên minh không sợ quyết tâm. Nếu như chúng ta ngay cả cùng bọn hắn đối kháng chính diện vũ khí đều không có, vậy cái này trận đại chiến chúng ta liền đã thua. Phương Đông Huyền Thanh nghe được cảm xúc bành trướng, trực tiếp bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, cười vang nói, Diệp Minh, ngươi nói rất đúng. Dù sao đã tránh cũng không thể tránh, kia lớn không được chúng ta liền không thèm đếm xỉa một trận chiến. Kết cục thắng bại như thế nào, liền giao cho lão thiên định đoạt đi, chúng ta muốn làm chính là đem hết toàn lực. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, Đông Phương Minh, nghe ngươi ý tứ, sau đó không lâu đại chiến, ngươi cũng muốn tham dự. Đương nhiên. Phương Đông Huyền thanh mắt lộ ra tinh quang, nói, chư thần liên minh lần này ngóc đầu trở lại, là nghĩ tiêu diệt chúng ta Hoa Hạ tất cả võ giả. Ta không biết bọn hắn làm như thế chân chính mục đích là cái gì, nhưng là, ta chỉ biết nói, ta thân là một tên võ giả, một tên người Hoa, có người nếu muốn xâm phạm chúng ta tất nhiên muốn liều chết chống lại. Nhưng các ngươi Dạ Cung hiện tại là ngoại môn môn phái, kỳ thật lớn không thể không cần tham dự vào trận đại chiến này bên trong tới. Diệp Phi khẽ thở dài, nói câu, làm bằng hữu cùng chi kỷ, Diệp Phi nhưng thật ra là không nghĩ để Phương Đông Huyền Thanh tham dự vào trận đại chiến này bên trong tới. Dù sao, coi như thượng cổ liên minh thật thất bại, nhưng còn có thật nhiều ngoại môn môn phái tại, kia Hoa Hạ cổ võ cây cùng hồn, liền không có bị diệt tuyệt. Chỉ cần Hoa Hạ cổ võ cây vẫn còn, kia cổ võ giới liền sẽ có lại lần nữa quật khởi một ngày. Phương Đông Huyền Thanh chăm chú mà nhìn xem Diệp Phi hai mắt, nói, Diệp Minh, ta biết ngươi là có ý gì. Nhưng là, thượng cổ liên minh là chúng ta Hoa Hạ cổ võ linh hồn. Nếu như ngay cả thượng cổ liên minh đều bị diệt tuyệt, kia môn phái khác võ giả chỉ còn thiếu linh hồn, sẽ trở nên cùng cái xác không hồn. Cho nên, một trận chiến này, ta nhất định sẽ gia nhập, cũng sẽ đem hết toàn lực. Chương 2489, say mềm 3.000. Chương 2489, say mềm 3.000. Nghe xong Phương Đông Huyền Thanh lời nói, Diệp Phi cảm thấy thâm thụ cổ vũ, nhiệt huyết dâng trào. Chỉ cần Hoa Hạ cổ võ cây cùng hồn vẫn còn, kia Hoa Hạ cổ võ liền sẽ không diệt vong. Hoa Hạ cổ võ, nội môn cùng ngoại môn môn phái có hàng trăm triệu tên võ giả, từ thời đại thượng cổ đến bây giờ, đổi mới giao thế hơn ngàn năm, thậm chí là hơn 10.000 năm, kinh lịch khốn khổ cùng gặp trắc trở ta không biết có bao nhiêu. Dù cho đến hôm nay, Hoa Hạ cổ võ đã lui khỏi vị trí phía sau màn, nhưng cũng không có tiêu vong. Cũng là bởi vì Hoa Hạ cổ võ cây cùng hồn vẫn luôn tại, cho nên mới có thể lan tràn đến hôm nay. Mặc dù bây giờ Hoa Hạ cổ võ giới bên trong nhiều một chút cặn bã, nhưng Diệp Phi tin tưởng vững chắc, Hoa Hạ võ giả hạo nhiên chính khí một mực không có biến mất. Bằng không, Hoa Hạ cổ võ vì sao kinh lịch nhiều năm như vậy, còn vẫn như cũ bảo trì trưởng thịnh không suy? Diệp Phi trong lòng thoải mái, khoe miệng lộ ra tiêu dung. Xem ra, mình cũng không phải là một người đang chiến đấu. Chỉ cần hàng trăm triệu tên võ giả đến lúc đó buông xuống cúc mắt, cộng đồng đối kháng chư thần liên minh, kia sau cùng kết cục, thắng bại còn chưa thể biết được. Diệp Phi khẽ nhả một ngụm trọc khí, giơ ly rượu lên, tiếng nổ nói, "Đông Phương Minh, ngươi một phen ngược lại để ta hoàn toàn tỉnh ngộ. Tốt, vậy liền để chúng ta cộng đồng liên thủ, cùng một châu nên đón tương lai khiêu chiến." Cạn ly. "Làm." Phương Đông Huyền Thanh đáp lại một tiếng, sau đó cùng Diệp Phi đụng đụng cút. Lập tức, hai người trực tiếp một ngụm buồn bực rơi một chén rượu sái. "T." Phương Đông Huyền Thanh chậm chậm miệng, cảm giác yết hầu bên trong giống như là có dao xẻ qua, cười ha ha nói, "Thống khoái." Kế tiếp theo, "Không say không bể." Diệp Phi cũng cười sang sảng nói câu, "Tốt, không say không bể." Phương Đông Huyền Thanh nhẹ gật đầu, sau đó đối quẩy đồ nướng lao bản lớn tiếng nói, "Lão bản, đưa rượu lên." Sau đó thời gian bên trong, Diệp Phi cùng Phương Đông Huyền Thanh ăn đồ nướng, uống rượu, trò chuyện, thành thật với nhau, có thể nói là không nhả ra không thoải mái, nói rất lo xa bên trong lời nói. Thẳng đến bầu trời nổi lên ngân bạch sắc, quẩy đồ nướng lao bản đều dựa vào ở mỗi bên ngủ, Diệp Phi cùng Phương Đông Huyền Thanh hai người mới ăn xong cái này đống nhiên đồ nướng. Chất trên bàn đầy sắc bàn, năm sáu cái rượu sái bình rượu ngã trái ngã phải trên bàn đặt vào. Mặc dù Diệp Phi cùng Phương Đông Huyền Thanh đều là cường đại võ giả, nhưng uống nhiều như vậy rượu đế, vẫn như cũ có chút say. Nấc. Phương Đông Huyền Thanh ở rượu, gương mặt từng đỏ, nhìn về phía Diệp Phi nói, "Diệp Minh, cái này đống nhiên uống rượu rất thông khoái. Đợi đến trận đại chiến này đánh xong, người ta như còn sống, vậy nhất định lại muốn đến hảo hảo uống dừng lại, như thế nào?" "Không có vấn đề." Diệp Phi cười gật đầu, nói, "Chỉ cần người ta bất tử, coi như say mềm 3.000 trận, thì thế nào?" "Tốt, quyết định như vậy." Phương Đông Huyền Thanh đứng lên, hướng Diệp Phi chắp tay, nói, "Diệp Minh, sau này còn gặp lại." "Sau này còn gặp lại." Diệp Phi cũng chắp tay. Phương Đông Huyền Thanh không nói thêm gì nữa, hướng Diệp Phi cười cười, sau đó quay người rời đi. Thẳng đến Phương Đông Huyền Thanh biến mất tại tầm mắt bên trong, Diệp Phi mới đứng lên, khóe miệng của hắn bên trên giường, trong mắt lộ ra vô cùng kiên định thần sắc. Đã đại chiến đã không cách nào tránh khỏi, vậy liền buông tay một trận chiến đi. Sau đó, Diệp Phi từ túi tiền bên trong xuất ra mấy trương trăm nguyên tờ để lên bàn, sau đó rời đi quay đồ nướng. Ở sau đó hơn một tuần lễ bên trong, theo Khuynh Thành Quốc tế đưa ra thị trường, toàn bộ Khuynh Thành Quốc tế, lên tới tổng giám đốc cô Khuynh Thành, xuống đến phổ thông nhân viên, đều lay hoay xoay quanh. Khuynh Thành Quốc tế tại Ninh Hải nhà thứ nhất thương thành gây dựng, hai nhà điểm công ty cũng gây dựng. Mà lại, cô Khuynh Thành còn phái công ty tinh anh đoàn đội đến cái khác tỉnh thị khảo sát cùng nước ngoài khảo sát, chuẩn bị tại cái khác tỉnh thị cùng nước ngoài xây dựng điểm công ty, chuẩn bị đem để Khuynh Thành Quốc tế đi hướng thế giới. Theo Khuynh Thành Quốc tế lớn mạnh, lực ảnh hưởng tăng lên, rất nhiều nhân tài cũng nhao nhao gia nhập Khuynh Thành Quốc tế. Cũng chính bởi vì có mấy người này mới gia nhập, cũng giúp cố Khuynh Thành chia sẻ không ít áp lực. Ngay tại Khuynh Thành Quốc tế từ trên xuống dưới loay hoay hôn thiên hấp địa thời điểm, đối thương nghiệp cái này một khối không có hứng thú, Diệp Phi cái này hơn một tuần lễ bên trong ngược lại là trôi qua rất tới nhuần. Bởi vì chư thần liên minh một mực không có động tĩnh, cho nên Diệp Phi cũng khó được có thể thở một ngụm, hào hào bồi một chút hồng nhan chi kỷ của mình nhóm. Diệp Phi cũng thừa dịp khoảng thời gian này, mang theo Trương Bảo Côn, Lục Kinh Hồng cùng Đường Vũ ba người tại khoảng cách Linh Hải cách đó không xa trong núi sâu tu luyện. Lại là một ngày buổi sáng. Tại khoảng cách Linh Hải cách đó không xa thâm sơn bên trong, người ở đây một ít dấu tích đến, thuộc về giã ngoại hoang vu, cho nên căn bản sẽ không có người tới nơi này. Lúc này, tại một chỗ phía trên ngọn núi lớn, mấy thân ảnh tại vài tòa trên đỉnh núi cực nhanh di động tới. còn có một thân ảnh thì là chân đạp một thanh kim sắc cự kiếm, tại không trung di động cao tốc, như là một đạo kim sắc thiểm điện. Cái này mấy thân ảnh chính là Diệp Phi, Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ bốn người. Bắt cực quyền, thông thiên tháo. Trương Bảo Côn đứng tại một tòa núi lớn phía trên, đem lục thân lực lượng cùng vạn tượng đại thành chân khí chi lực nháy mắt nhấc lên, sau đó hướng phía xa xa đại sơn, trực tiếp vung ra một quyền. Ầm ầm, một tiếng nổ vang. Đối diện cách đó không xa một tòa núi lớn chấn động một cái, ngọn núi càng là trực tiếp bị Trương Bảo Côn cho đánh ra một cái cự đại quyền ấn. Núi đá vỡ nát, nồng bụi cuồn cuộn, tựa như thiên băng địa liệt. Lập tức, Trương Bảo Côn bay thẳng thân nhảy lên, phóng qua xa mấy chục mét, đến một ngọn núi lớn khác đỉnh. Bắt cực quyền, tam liên giết. Trương Bảo Côn chợt quát một tiếng, song quyền múa, ngay cả tiếp theo hướng phía đối diện một tòa núi lớn ngay cả tiếp theo vung ra ba quyền. Ba quyền mới ra, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa thế không thể đỡ, trực tiếp tiến ra. Rầm rầm rầm. Ngay cả tiếp theo ba đạo tiếng nổ vang vọng mà lên, đối diện ngọn núi lớn kia ngọn núi phía trên trực tiếp thêm ra ba cái thật sâu quyền ấn. Sau đó, Trương Bảo Côn không ngừng mà tăng lên mình lực lượng, không ngừng huy quyền, chỉ vì siêu việt mình, đột phá mình. Bắt tinh phá ngày. Một tòa khác trên đỉnh núi, Đường Vũ hai tay vừa nhấc, tám chôi phi đao màu bạc trực tiếp cùng xạ mà ra, mục tiêu trực chỉ đối diện tám tòa đại sơn. Tám ngọn phi đao ẩn chứa vạn tượng đại thành chân khí chí lực, sắc bén mà hùng hậu, tựa hồ muốn hết thảy đều phá hủy. Rầm rầm rầm. Ngay cả tiếp theo tám đạo vang tạc tiếng vang lên, tám tòa đại sơn ngọn núi trực tiếp bị tám ngọn phi đao cho xuyên thủng. Sau đó, chỉ nghe thấy một trận răng rắc tiếng vang lên, kia tám tòa đại sơn bị xuyên thủng bộ vị vỡ ra đạo đạo liên ngân, sau đó ầm vang vỡ nát. Cự thạch hướng phía bốn phương tám hướng bay loạn mà đi, Trương Bảo Côn thì là vung hai nắm đấm, đem đập tới hòn đá cho hoành thành vỡ nát. Thanh Liên kiếm ca, vô hạn xuyên điểm. Lục Khinh Hồng bỗng dưng một cước hướng trên mặt đất đạp mạnh, linh động thân thể bay thẳng nhảy dựng lên. Tại nhảy đến không trung sát na, Lục Khinh Hồng eo uốn éo, thân thể tại không trung xoay tròn một tuần. Tại xoay tròn sát na, Lục Khinh Hồng trực tiếp một kiếm vung ra ngoài. Mên ngông thanh liên kiếm ý mang theo một cỗ sức mạnh như bẻ cành khô cuồng hướng mà ra. Những cái kia hướng phía hắn đập tới hòn đá trực tiếp bị thanh liên kiếm ý cho đánh thành nát kết thúc. Mà lại, Lục Khinh Hồng trung quanh vài tòa đại sơn đỉnh núi càng là trực tiếp bị cắt đứt núi đá hướng phía trên dưới lăn xuống, như là phát sinh đất đá trôi. Nhưng mà, ngay tại Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ ba người đang luyện công thời điểm, Diệp Phi thì là chân đạp kim sắc cự kiếm tại không trung bay một giờ. Thế nhưng là, kiếm ý cuối cùng không cách nào kế tiếp theo trèo chống Diệp Phi ngự kiếm phi hành, cho nên trực tiếp từ không trung rơi xuống. Cũng may Diệp Phi đã sớm chuẩn bị, đột nhiên một cái lộn ngược ra sau đằng, liền vững vàng rơi vào một cái ngọn núi phía trên. Mà nó, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngự kiếm phi hành thời gian không thể kế tiếp theo tăng lên? Đến cùng là chỗ nào có vấn đề? Diệp Phi nhìn qua phương xa, mặt ủ mày chau. Những ngày gần đây, Diệp Phi một mực tại tu luyện ngự kiếm 1.0000 dặm thế nhưng lại không có quá lớn hiệu quả. Phi ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lúc này, Lục Khinh Hồng chân đạp khinh công, lướt qua vài tòa đại sơn, đi tới Diệp Phi trước mặt. Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ cũng từ đằng xa vọt đi qua, nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phi. Diệp Phi quay đầu nhìn về phía Lục Khinh Hồng, nói: "Khinh Hồng, ngươi cũng biết ta trong mấy ngày qua một mực tại luyện tập ngự kiếm phi hành, thế nhưng lại không có chút nào khởi sắc. Ta luôn cảm giác tựa như là chỗ nào có vấn đề, thế nhưng là đến tột cùng vấn đề nằm ở đâu, ta cũng không rõ ràng." "Đúng, Khinh Hồng, các ngươi kiếm tông chuyên môn lấy tu luyện kiếm thuật làm chủ, vậy có hay không cùng loại với ngự kiếm phi hành công pháp đâu?" "Phi ca, chúng ta kiếm tông các đệ tử học đều là khinh công, cũng không có ngự kiếm phi hành pháp môn, cũng chưa từng có người nào có thể làm đến đạp kiếm phi hành. Nếu không phải phi ca ngươi thi triển một chiêu này, ta còn chưa từng biết kiếm ý còn có thể như thế dùng." Lục Khinh Hồng lắc đầu, về câu. Chương 2490, cảnh giới gì? Chương 2490, cảnh giới gì? Diệp Phi khẽ thở dài, nói, kỳ thật ngự kiếm phi hành cũng là ta trước đây không lâu mới suy nghĩ ra được, mặc dù bây giờ có thể miễn cưỡng đạp kiếm phi hành trên không trung, nhưng kéo dài thời gian cũng không dài. Ta mới đầu tưởng rằng kiếm ý của ta còn chưa đủ, nhưng trải qua những ngày này tu luyện, ta cảm thấy cũng không phải là nguyên nhân này. Đã không phải nguyên nhân này, kia rốt cuộc là nguyên nhân gì? Ta trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông, cho nên mới nghĩ đến hỏi một chút ngươi. Đạp kiếm phi hành. Lục Khinh Hồng cau mày, cẩn thận suy nghĩ một chút. Đột nhiên, ánh mắt của hắn sáng lên, giống như phát hiện đại lục mới, ngạc nhiên nói, "Phi ca, ta nhớ tới." "Ừm." Diệp Phi sững sờ, nói, "Ngươi nhớ tới cái gì đến rồi?" Lục Khinh Hồng hít thở sâu một hơi, nói, "Phi ca, tại chúng ta kiếm tông, giống như đích xác có một loại ngự kiếm phi hành công pháp, mà lại cùng ngươi thi triển ngự kiếm 1.0000 dặm rất tương tự. Tại ta lúc còn rất nhỏ, phụ thân ta liền mang ta được chứng kiến môn công pháp này, phụ thân nói môn công pháp này là chúng ta kiếm tông người sáng lập sáng tạo, mà lại chỉ cần học xong môn công pháp này, liền có thể đạp kiếm phi hành. Thế nhưng là, bởi vì môn công pháp này quá mức tinh diệu cùng thâm ảo, cho nên qua nhiều năm như vậy, không ai học được." "Thật sao?" Diệp Phi nghe xong, lập tức kích động. "Là thật." Lục Khinh Hồng nhẹ gật đầu. "Tốt tốt tốt, cái này tốt." Diệp Phi hưng phấn mà nói, "Khinh Hồng, đi, chúng ta bây giờ liền xuất phát, đi kiếm tông." "A." Lục Khinh Hồng ngẩn người, nói, "Phi ca, ngươi không phải nói không đi cổ võ giới sao? Lần này cần là đi, vậy ngươi khôi phục thực lực sự tình, chẳng phải không gạt được rồi?" "Không có việc gì." Diệp Phi lắc đầu, nói, "Chúng ta lần này lặng lẽ đi cổ võ giới, sau đó trực tiếp đi các ngươi kiếm tông. Dù sao lần này ta đi các ngươi kiếm tông, cũng chỉ là vì học một ít các ngươi môn này ngự kiếm phi hành công pháp. Một khi học xong, chúng ta liền mau chóng rời đi cổ võ giới. Đến lúc đó, chỉ cần các ngươi kiếm tông không hướng ngoại nói, kia cái khác cổ võ giới người cũng sẽ không biết thực lực của ta đã khôi phục sự tình.
Tốt ta, Phi ca, vậy ta chờ một lúc liền cùng ta phụ thân liên lạc một chút.
Lục Khinh Hồng bề nói. Diệp Phi ừ một tiếng, sau đó quay đầu đối Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ nói, Bảo Côn, Đường Vũ, mấy ngày nay ta cùng Khinh Hồng không tại, các ngươi cần phải hảo hảo bảo hộ Khuynh Thành các nàng, có chuyện gì trực tiếp liên lạc với ta.
Vâng, Phi ca.
Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ gật đầu đáp ứng.
Đi, xuống núi.
Diệp Phi cười cười, sau đó mang theo ba người hướng phía Dạ Mạ Xì Tạ thẳng đến mà đi. Sáng ngày thứ hai khoảng 9 giờ, cổ võ giới, phương hướng tây bắc, đuổi một ngày một đêm con đường, Diệp Phi cùng Lục Khinh Hồng rốt cục đến kiếm tông sở tại địa. Xa xa nhìn lại, phương xa đại sơn liên miên chập trùng, tại sương mù bao phủ xuống, biến hóa muôn vàn đá lởm chởm quái thạch, khiến cho toàn bộ kiếm tông sở tại địa tựa như nhân gian tiên cảnh. Rời đi kiếm tông lâu như vậy, lần nữa trở về, Lục Khinh Hồng trong lòng cũng có rất nhiều cảm khái. Hắn nhìn qua phía trước, nhàn nhạt nói, Phi ca, mấy năm trước ta rời đi kiếm tông đi tới thế tục giới ma luyện thời điểm, tu vi ngay cả tiên thiên đều không có đạt tới. Nhưng hôm nay ngắn ngủi mấy năm trôi qua, tu vi của ta tiến bộ phi tốc, vậy mà đã đạt tới vạn tượng đại thành cảnh giới. Chỉ sợ phụ thân ta cùng kiếm tông tất cả mọi người không tưởng tượng nổi ta sẽ có thành tựu của ngày hôm nay đi.
Phi ca, cảm tạ ngươi trong hai năm qua đối ta dốc lòng chỉ đạo, nếu như không phải Phi ca ngươi mang theo ta ma luyện, tu vi của ta cùng cảnh giới căn bản không chiếm được như thế lớn tăng lên.
Diệp Phi cười một tiếng, vỗ vỗ Lục Khinh Hồng bả vai, nói, Khinh Hồng, cảm tạ liền không cần nhiều lời. Mà lại thực lực của ngươi cùng tu vi có thể có được tăng lên, càng nhiều vẫn là dựa vào chính ngươi.
Lục Khinh Hồng mỉm cười, cũng không nói gì thêm nữa, mà là đem cảm kích đặt ở tâm lý.
Phi ca, chúng ta đi thôi, phụ thân ta cũng đã tại Dạ Mạ Xỉ Tạ chờ lấy chúng ta.
Lục Khinh Hồng cười nói.
Được.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó cùng Lục Khinh Hồng hướng phía trước chạy đi. Sau mười mấy phút, Diệp Phi cùng Lục Khinh Hồng đi tới chân núi. Chỉ gặp tại chân núi đứng thẳng một cái cao 3-4 mét nặng nề kiếm đá trên có khắc kiếm tông hai cái cứng cắp hữu lực chữ lớn. Cổ pháp tăng thương, hào hùng khí thế cảm giác đập vào mặt. Ngay tại Diệp Phi cùng Lục Khinh Hồng đến chân núi lúc, kiếm tông tông chủ Lục Thiên Minh mang theo mấy cái trưởng lão cùng một đám đệ tử cười nhiệt tình tiến lên đón, hướng Diệp Phi cúi người chào. Dù sao Diệp Phi thân là thượng cổ liên minh minh chủ, địa vị siêu nhiên, lại thêm thực lực cường đại, cho nên kiếm tông tất cả mọi người không dám không đối Diệp Phi khách khí. Nhất là khi kiếm tông tất cả mọi người nghe nói Diệp Phi lần này đến đây là muốn cùng bọn hắn kiếm tông giao lưu kiếm thuật lúc, mọi người càng là kích động dị thường. Bởi vì Diệp Phi kiếm thuật mạnh hơn bọn họ nhiều, đơn giản đến nói, nếu như Diệp Phi là kiếm khách lời nói, vậy bọn hắn cảm thấy mình chính là một cái dùng kiếm. Lục Thiên Minh mỉm cười mà nói, Diệp tiên sinh, ngươi lần này có thể đến chúng ta kiếm tông làm khách, thực tế là chúng ta kiếm tông các đệ tử chi phúc, Lục mộ đã ngóng nhìn một ngày thật lâu.
Diệp Phi cười cười, nói, Lục tông chủ ngươi khách khí, kỳ thật ta cũng rất sớm đã nghĩ đến kiếm tông nhìn xem, chỉ bất quá ta một mực bệ bộn nhiều việc, cho nên không có thời gian tới. Vừa vặn những ngày này ta tương đối rảnh rỗi, mà lại tại kiếm thuật trên có chút nghi vấn không hiểu rõ, cho nên liền để Khinh Hồng mang ta tới xem một chút, mong rằng Lục tông chủ có thể chỉ điểm một hai.
Lục Thiên Minh cởi mở cười một tiếng, nói, Diệp tiên sinh, kiếm thuật của ngươi sớm đã xa xa siêu việt chúng ta kiếm tông tất cả mọi người, chỉ điểm chưa nói tới. Nếu như Diệp tiên sinh có chỗ nào không hiểu, ta lại vừa bạn biết, vậy ta tuyệt đối biết gì nói nấy.
Tốt, vậy liền đa tạ Lục tông chủ.
Diệp Phi gật đầu cười.
Đúng, Diệp tiên sinh, ta có một chuyện không hiểu.
Lục Thiên Minh nói.
Lục tông chủ, có chuyện gì ngươi có thể nói thẳng.
Diệp Phi về nói.
Diệp tiên sinh, trước đó ngươi không phải bị phương Tây chư thần liên minh cho đánh thành trọng thương, mà lại ngay cả võ công đều bị phế, làm sao nhanh như vậy liền tốt rồi?
Lục Thiên Minh nghi hoặc địa hỏi.
Diệp Phi cười gãi gãi đầu, nói, Lục tông chủ, việc này nói rất dài dòng, khoảng thời gian này ta cũng kinh lịch rất nhiều chuyện, cho nên thực lực của ta mới để khôi phục.
Lục Thiên Minh thấy Diệp Phi không muốn nhiều lời, cho nên cũng không có hỏi nhiều, mà là dùng tay làm dấu mời, nói, Diệp tiên sinh, mời.
Mời.
Diệp Phi gật gật đầu, sau đó đi theo Lục Thiên Minh một đoàn người hướng phía trên núi thẳng đến mà đi. Mặc dù kiếm tông xây ở 1000m cao phía trên ngọn núi lớn, nhưng bởi vì tất cả mọi người là võ giả, cho nên mọi người lên núi tốc độ cũng rất nhanh, cũng sẽ không cảm giác bị mệt mỏi. Ở trên núi trên đường, Lục Thiên Minh liếc mắt Lục Khinh Hồng, nói, Khinh Hồng, tu vi của ngươi hiện tại đến loại cảnh giới nào, vì cái gì vi phụ hiện tại nhìn không ra rồi?
Lục Khinh Hồng có chút ngượng ngùng cười cười, nói, phụ thân, tu vi của ta bây giờ hẳn là ứng đạt tới vạn tượng đại thành cảnh giới.
Cái gì?
Lục Thiên Minh nghe xong, nhịn không được kinh hô một tiếng.
Kiếm tông mấy cái trưởng lão cùng đệ tử nhao nhao quay đầu, Lục Thiên Minh chỉ là cười cười, biểu thị không có việc gì.
Lục Thiên Minh nhịn không được nhìn nhiều Lục Khinh Hồng hai mắt, sau đó cảm khái nói, Khinh Hồng, xem ra ngươi khi đó nói muốn đi thế tục giới ma luyện, quả nhiên không sai à.
Lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy năm, tu vi của ngươi vậy mà đạt tới vạn tượng đại thành cảnh giới, đây chính là chúng ta kiếm tông chi phúc à.
Khinh Hồng, về sau từ ngươi kế thừa kiếm tông tông chủ vị trí, ta cũng liền có thể yên tâm.
Lục Khinh Hồng cảm khái nói, phụ thân, đây hết thảy đều dựa vào Phi ca chỉ đạo, nếu không phải là bởi vì Phi ca, chỉ sợ ta tu vi hiện tại cùng thực lực căn bản không chiếm được bay vọt về trước.
Lục Thiên Minh nhẹ gật đầu, lộ ra nụ cười vui mừng.
Một đường trò chuyện cũng liền qua gần 10 phút, Diệp Phi một đoàn người liền đến đỉnh núi. Kiếm tông làm cổ võ giới cổ lão môn phái, đã từng cũng là cổ võ giới hàng hiệu, cho nên chiếm mấy cái đỉnh núi, đại lượng cổ hương, cổ sắc khu kiến trúc, làm lòng người chỉ mê mẩn. Đi tiến vào kiếm tông chủ điện, Lục Thiên Minh nói với Diệp Phi, Diệp tiên sinh, ta đã để người chuẩn bị kỹ càng khách phòng, ngươi trước tiên có thể đi nghỉ ngơi một chút. Diệp Phi lắc đầu, nói, Lục tông chủ, khỏi phải phiền toái như vậy. Ngươi bây giờ có thể mang ta đi các ngươi kiếm tông đệ tử luyện kiếm địa phương nhìn xem. Mặc dù ta trẻ tuổi, nhưng ta đối kiếm thuật bên trên tạo nghệ vẫn có một ít, có lẽ ta có thể chỉ điểm một chút kiếm tông đệ tử. Dù sao mình lần này là có chuyện nhờ mà đến, cho nên Diệp Phi hay là quyết định trước chỉ điểm một chút kiếm tông đệ tử, lại đi học ngự kiếm phi hành công pháp. Chương 2491, một kiếm pha chi. Chương 2491, một kiếm pha chi. Lục Thiên Minh cùng mấy cái kiếm tông các trưởng lão nghe xong, khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Tốt tốt tốt, Diệp tiên sinh, vậy bên này mời. Lục Thiên Minh liên tục gật đầu, mang theo Diệp Phi rời đi kiếm tông chủ điện, hướng phía sau võ đài đi đến. Khi đi tới kiếm tông võ đài thời điểm, liền nhìn thấy có mười mấy cái đệ tử đều tại cái này bên trong luyện kiếm. Một đạo nói toạc ra không âm thanh cùng tiếng kiếm reo liên tiếp không ngừng mà vang lên, xem ra những này kiếm tông đuổi nghịch kiếm, uy lực đích xác không thiểu. Nếu như là người bình thường, có lẽ sẽ bị chấn kinh đến nói không ra lời. Nhưng là theo Diệp Phi, những người này chỗ thi triển kiếm chiêu thực tế là quá trò trẻ con, để Diệp Phi thấy có chút muốn đánh ngủ gần. Dù sao Diệp Phi hiện tại đối kiếm thuật cùng kiếm ý lĩnh ngộ đã đạt tới một cái để người khó có thể tưởng tượng cao độ. Đánh cái so sánh, tại kiếm thuật tạo nghệ bên trên, Diệp Phi là sinh viên lời nói, như vậy những này kiếm tông đệ tử chính là học sinh tiểu học. Mặc dù hơi cường điệu quá, nhưng sự thật chính là như thế. Không chỉ có là Diệp Phi, liền ngay cả Lục Khinh Hồng cũng cảm thấy rất nhàm chán. Đã từng, hắn còn cảm thấy những sư huynh đệ này nhóm kiếm thuật rất lợi hại, nhưng theo mình cảnh giới tăng lên, cùng đối kiếm ý lĩnh ngộ tăng lên, hắn cảm thấy những sư huynh đệ này đùa nghịch kiếm thuật có chút không đáng chú ý. Lục Thiên Minh nhìn xem các đệ tử của mình luyện kiếm nghiêm túc lại chăm chỉ dáng vẻ, vui mừng cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, nói: "Diệp tiên sinh, ngươi cảm thấy ta những đệ tử này kiếm thuật thế nào?" Diệp Phi vốn định ăn ngay nói thật, nhưng lại sợ Lục Thiên Minh sẽ không chịu nhận, liền gượng cười nói: "Tạm được bình thường." "Vẫn được." "Bình thường." Một bên mấy cái cắt trưởng lão nghe xong, mặc dù trên mặt không có gì biểu lộ, nhưng trong lòng lại là có chút không thoải mái. Dù sao, bọn hắn cùng những đệ tử này luyện kiếm thuật cơ bản giống nhau, không sai biệt lắm. Diệp Phi nói như vậy, chẳng phải là nói kiếm thuật của bọn hắn cũng rất bình thường. Bất quá, Lục Kinh Hồng ngược lại là không có để ý, trên mặt vẫn như cũ mang theo tiểu dung, nói: "Diệp tiên sinh, ta những đệ tử này tu luyện kiếm pháp có 3 loại. Theo thứ tự là Huyễn Ảnh kiếm pháp, Cửu Thiên Huyền Hỏa kiếm pháp cùng Thiên Tâm kiếm pháp. Không biết Diệp tiên sinh có thể có khắc chế cái này 3 loại kiếm pháp chiêu thức?" "Có." Diệp Phi nhẹ gật đầu, sắc mặt rất bình tĩnh mà nói: "Cái này mỗi một loại kiếm pháp, ta chỉ cần một chiêu liền có thể khắc chế." "Cái gì? Một chiêu?" Lục Thiên Minh nghe xong, trong lòng hãi nhiên, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Mấy cái trưởng lão thì là mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không tin. Lúc này, một cái trải lấy búi tóc, mặc một tiếng xám trắng trường bào, trên mặt dài một chút nếp nhăn lão đầu đi ra, cười ha hả nói: "Diệp tiên sinh, ta là kiếm tông tứ trưởng lão Ngô Dụ, trước đó ta một mực đợi tại kiếm tông bế quan tu luyện, cho nên cũng không biết Diệp tiên sinh kiếm thuật của ngươi như thế nào. Thế nhưng Diệp tiên sinh ngươi vừa rồi nói, ngươi chỉ cần một chiêu liền có thể khắc chế chúng ta kiếm tông 3 bộ kiếm pháp, ta có chút không tin." Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói: "Tiêu Ngô trưởng lão có ý tứ là, ta muốn dùng Cửu Thiên Huyền Hỏa kiếm pháp lĩnh giáo một chút Diệp tiên sinh cao chiêu, không biết Diệp tiên sinh đáp ứng hay không." Ngô Dục cười ha hả hỏi: "Ngô trưởng lão, vẫn là thôi đi, Diệp tiên sinh là chúng ta kiếm tông quý khách, mà lại đao kiếm không có mắt, nếu là có ai làm bị thương, này sẽ có tổn thương chúng ta hòa khí." Lục Thiên Minh nói: "Tông chủ, người cứ yên tâm đi, ta cùng Diệp tiên sinh chỉ là so chiêu một chút thôi, sẽ không làm thật." Ngô Dục cười khoát tay áo, hắn còn tưởng rằng Lục Thiên Minh là lo lắng hắn tổn thương tới Diệp Phi. Diệp Phi có chút hơi khó nói: "Ngô trưởng lão, cái này bên trong dù sao có nhiều đệ tử như vậy ở đây, nếu như ta một chiêu phá ngươi Cửu Thiên Huyền Hỏa kiếm pháp vậy sẽ để ngươi tại nhiều đệ tử như vậy trước mặt xuống đài không được, cho nên vẫn là thôi đi." "Ha ha, Diệp tiên sinh, không quan hệ. Nếu như ngươi thật sự có thể một chiêu khắc chế ta Cửu Thiên Huyền Hỏa kiếm pháp, ta sẽ chỉ thừa nhận mình tài nghệ không bằng người, sẽ không trách tội Diệp tiên sinh ngươi." Ngô Dục cười ha hà nói. Diệp Phi gãi gãi đầu, lập tức bất đắc dĩ. Mình chẳng qua là nói vài câu nói thật mà thôi, những lao gia hỏa này tâm lý liền không thoải mái. Lục Thiên Minh thở dài, nói với Diệp Phi: "Diệp tiên sinh, đã Ngô trưởng lão đều đem lời nói đến phân thượng này, vậy tính xin Diệp tiên sinh cùng Ngô trưởng lão so chiêu một chút đi. Chúng ta kiếm tông các đệ tử cũng tốt thừa cơ hội này cùng ngươi hào hào học một ít." Diệp Phi thấy Lục Thiên Minh đều mở miệng, cũng không tốt lại cự tuyệt, liền gật đầu nói: "Được thôi, vậy ta liền cùng Ngô trưởng lão thoáng luận bàn một chút." Ngô Dục thấy Diệp Phi đáp ứng xuống, trên mặt toát ra lòng tin nắm chắc tiểu dung, lập tức đối bên cạnh một người đệ tử nói: "Minh Triển, cầm kiếm tới." "Vâng, Ngô trưởng lão." Cái này đệ tử gật đầu một cái, sau đó trực tiếp đem trong tay mình một thanh kiếm cung kính hai tay chỉ lên. Ngô Dục tiếp nhận kiếm về sau, cánh tay phải chấn động. "Vụ lang." Nương theo lấy một tiếng thanh thúy kiếm ngân vang, chỉ thấy được một đem hàn quang sáng láng, thon dài nhỏ hẹp cổ phát trường kiếm, từ vỏ kiếm kia bên trong bay thẳng ra. Ngô Dục nắm chặt chuôi kiếm, mà hậu thân ảnh lóe lên, như là thổi qua một đạo gió táp, trực tiếp cướp đến võ đài trung ương. Vẹn vẹn Ngô Dục thi triển kinh công, liền để ở đây các đệ tử bội phục không thôi. Đi tới giữa giáo trường về sau, Ngô Dục tiếng nổ nói: "Ta cùng Diệp tiên sinh muốn luận bàn một chút kiếm thuật, mọi người nhanh chóng tản ra." Nghe tới Ngô Dục lời nói, trên giáo trường các đệ tử nhao nhao tản ra, nhường ra một khối lớn đất trống. Sau đó, Ngô Dục giơ tay lên bên trong trường kiếm, ông một tiếng, khuấy động ra một đạo hỏa viêm kiếm khí, chỉ hướng Diệp Phi, nói: "Diệp tiên sinh, xin chỉ giáo." "Tốt." Diệp Phi gật gật đầu, vụt một tiếng, từ một tên đệ tử trong tay rút ra một thanh trường kiếm, mà hậu thân hình lóe lên, như là di chuyển tức thời, trực tiếp từ 70-80 mét địa phương đi tới giữa giáo trường. Tất cả mọi người một mặt ngậm bực mà nhìn xem Diệp Phi, sửng sốt trực tiếp mắt tròn váng. Vừa rồi bọn hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Diệp Phi liền đã từ biến mất tại chỗ, đi tới trên giáo trường. Tốc độ này quả thực để người không thể tưởng tượng. Nô Dục cũng bị Diệp Phi cái này không phải người tốc độ cho kinh ngạc đến. Bất quá, hắn rất nhanh liền hồi thần lại, sau đó hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất một điểm, thân thể bỗng nhiên người nhẹ nhàng mà lên, nhảy lên 7-8 mét không trung. Lập tức, Nô Dục vung vẩy trường kiếm trong tay, nhẹ nhàng một cái đằng không về sau, bỗng nhiên một kiếm bỗng nhiên hướng phía dưới Diệp Phi đánh rớt. Cửu Thiên Huyền Hỏa kiếm pháp, Thiêu Tận Hoang Dã. Bành! Một kiếm đánh rớt, một đạo hỏa viêm kiếm khí khuyết tán ra đến, như là hình thành quần quần liệt diễm, trực tiếp đem Diệp Phi cho bao khỏa thôn vệ, tựa như muốn đem Diệp Phi cho đốt thành than gốc. Trên giáo trường tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cách xa như vậy, cũng có thể cảm giác được hỏa viêm kiếm khí nhiệt độ cao, kia bị hỏa viêm kiếm khí bao khỏa Diệp Phi, chẳng phải là sẽ bị thiêu chết. Nhưng mà, ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, Diệp Phi trực tiếp một cái lấp mình, như là một đạo điện thần, lấn người mà lên, trực tiếp một kiếm đâm tới. Diệp Phi một kiếm này nhanh như thiểm điện, nhanh như gió táp, đánh ra một đạo đâm chi kiếm ý. Hỏa viêm kiếm khí gặp gỡ Diệp Phi vương giả kiếm ý, thật giống như thần dân gặp gỡ quân vương, chỉ có thể lòng dạ. Cho nên, cái này thiêu đốt hỏa viêm kiếm khí hướng thẳng đến hai bên tản ra, căn bản không dám cùng Diệp Phi vương giả kiếm ý tranh phong. Ông nương theo lấy một tiếng kiếm minh, Diệp Phi kiếm trong tay liền dừng lại tại Ngô Dục kiết hầu trước. Kiếm ý mang theo lên gió mạnh, riêng là đem mái tóc dài của hắn đều cho thổi tan ra, theo gió phất phới. Ù ngụ. Ngô Dục manh nuốt ngụm nước miếng, đứng ở đằng kia, một cử động nhỏ cũng không dám, sắc mặt trắng bệch, trên trán đều toát ra dày đặc mồ hôi lạnh. Không hề nghi ngờ, nếu như không phải luận bàn lời nói, kia vừa rồi Diệp Phi một kiếm này, là đủ lấy đi của mình tính mệnh. Khủng bố. Quả nhiên là khủng bố đến cực điểm. Mà lại, Ngô Dục thực tế là khó có thể lý giải được, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì mình hỏa viêm chân khí bị Diệp Phi nhẹ nhàng như vậy địa liền cho phá vỡ, giống như không cần tốn nhiều sức. Thật chẳng lẽ như Lục Tiên Minh nói như vậy, tiểu tử này lĩnh ngộ ra kiếm ý? Khẳng định đúng vậy, nếu như không phải kiếm ý, vậy mình làm sao lại một chiêu là bại? Ngô Dục không khỏi nở nụ cười khổ, người ta đều lĩnh ngộ ra kiếm ý, mình lại còn ngu xuẩn khiêu chiến, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Lúc này, toàn bộ võ đài đều an tĩnh xuống dưới. Tất cả kiếm tông đệ tử đều ngơ ngác nhìn Diệp Phi, liền như là gặp ma. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngô Dục trưởng lão rõ ràng chiếm thượng phong, nhưng vì cái gì một chiêu liền lạc bại rồi? Thực tế là làm người khó hiểu, khiến người không thể tưởng tượng. Ngô trưởng lão đã nhường. Diệp Phi mỉm cười, thu hồi kiếm, hướng Ngô Dục chắp tay. Chương 2492, một chút xem đấu. Chương 2492, một chút xem đấu. Ngô Dục một mặt kính nể mà nhìn xem Diệp Phi nói, "Diệp tiên sinh, khó trách ngươi tuổi còn trẻ liền có thể ngồi lên thượng cổ liên minh minh chủ vị trí. Kiếm thuật của ngươi đã cao hơn ta rất nhiều." "Diệp tiên sinh, đa tạ thủ hạ ngươi lưu tình, trận này đọ sức là ta thua." Nghe tới Ngô Dục lời nói, trên giáo trường tất cả kiếm tông đệ tử đều ngây ra như phỗng, lăng lăng nói không ra lời. Từ trước đến nay tâm cao khí ngạo tứ trưởng lão Ngô Dục, vậy mà liền như thế nhận thua rồi. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Người trẻ tuổi này đến cùng là mạnh bao nhiêu, mới có thể để Ngô Dục trưởng lão thua tâm phục khẩu phục. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói: "Ngô trưởng lão, đây chỉ là một trận đơn giản đọ sức, khỏi phải phân ra cái thắng bại. Nếu như Ngô trưởng lão có thể tại vừa rồi đọ sức bên trong lĩnh ngộ một điểm gì đó, vậy ta đáp ứng cùng ngươi luận bàn mục đích cũng liền đạt tới." Ngô Dục đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, hướng Diệp Phi xoay người bái, nói: "Đa tạ Diệp tiên sinh chỉ điểm." Nói xong, Ngô Dục liền thu kiếm, rời đi võ đài. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi cũng chuẩn bị rời đi võ đài thời điểm, chỉ thấy một đạo người mặc trường bào màu xám lao giả cầm một thanh trường kiếm, người nhẹ nhàng rơi vào Diệp Phi trước mặt. Lao giả này chính là Kiếm Tông Tam trưởng lão Ngụy Đông Kiêm. "Ngụy trưởng lão, xin hỏi có chuyện gì không?" Diệp Phi nghi hoặc địa hỏi. Ngụy Đông Kiêm cười nhạt một tiếng, nói: "Diệp tiên sinh, ta vừa rồi nhìn thấy ngươi cùng Ngô trưởng lão luận bàn, cảm giác rất là kinh diễm, cho nên ta cũng muốn cùng ngươi luận bàn một chút." Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: "Ngụy trưởng lão, vẫn là tôi đi. Ta đến cái này bên trong, chỉ là đáp ứng Lục tông chủ, chỉ điểm một chút mọi người, cũng không có nghĩ qua cùng mọi người phân ra một cái thắng bại." Ngụy Đông Kiêm cười cười, nói: "Diệp tiên sinh, ngươi không phải mới vừa nói có thể một chiêu khắc chế chúng ta Kiếm Tông Huyền Ảnh kiếm pháp, Cửu Thiên Huyền Hỏa kiếm pháp cùng Thiên Tâm kiếm pháp à?" "Đúng a, làm sao rồi?" Diệp Phi hỏi. Ngụy Đông Kiêm cười nói: "Diệp tiên sinh, ngươi có thể một chiêu khắc chế Ngô trưởng lão Cửu Thiên Huyền Hỏa kiếm pháp mọi người đã là rõ như ban ngày. Nhưng là, ngươi cũng còn chưa hướng chúng ta chứng minh ngươi có thể khắc chế chúng ta Kiếm Tông mặt khác hai bộ kiếm pháp, cho nên, Kiếm Tông các đệ tử trong lòng khẳng định có chỗ không phục. Cho nên, ta muốn dùng Huyền Ảnh kiếm pháp cùng Diệp tiên sinh luận bàn một chút, hy vọng Diệp tiên sinh ngươi có thể đáp ứng." Diệp Phi khẽ thở dài một cái, trong lòng tự nhủ, nếu là hôm nay không đem cái này ba bộ kiếm pháp đều cho khắc chế, vậy những này lao gia hỏa khẳng định sẽ không về không. Thế là, Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói: "Vậy được đi, Ngụy trưởng lão, mời ra chiêu." "Tốt." Ngụy Đông Kiêm thấy Diệp Phi đáp ứng, trong lòng kinh hỉ, giơ tay lên bên trong trường kiếm, làm ra lên kiếm thức tư thế. Diệp Phi thì là cầm kiếm, rất tùy ý địa đứng ở đằng kia, căn bản liền không có nghĩ tới nghiêm túc đánh. Ngụy Đông Kiêm vốn muốn tìm chuẩn Diệp Phi sơ hở lại tiến công, nhưng bây giờ xem xét, Diệp Phi giống như toàn thân khắp nơi đều là sơ hở. Cái này khiến hắn rất là không hiểu, ta không biết Diệp Phi rốt cuộc là ý gì. Bất quá, Ngụy Đông Khiêm cũng không có suy nghĩ nhiều, thân hình lóe lên, tay cầm trường kiếm, mang ra đạo đạo tàn ảnh, trực tiếp một kiếm hướng phía Diệp Phi đâm tới. Huyễn ảnh kiếm pháp, Nguyệt Di tinh đổi. Hưu, một kiếm đâm tới, Ngụy Đông Khiêm kiếm trong tay lập tức huyễn hóa thành mười mấy thanh kiếm. Mười mấy thanh kiếm, hư hư thật thật, chỉ có một thanh kiếm làm thật, cái khác đều là kiếm khí châu ngưng tụ thành huyễn tượng. Mấu chốt là, những này huyễn tượng như là như thực chất thật kiếm, làm cho không người nào có thể phân ra hư thực. Kiếm khí thành tròn, mãnh liệt một thứ, trực tiếp đem Diệp Phi tất cả né tránh lộ tuyến đều cho nháy mắt phong tỏa. Kiếm khí bén nhọn như là sắc bén lưỡi dao, đem không khí đều cho xé rách, phát ra đạo nói toạc ra không thanh âm. Diệp Phi quần áo trên người bị kiếm khí đâm ra một đạo lỗ lớn, nhưng thân thể nhưng căn bản lông tóc không tổn hao, đừng nói thụ thường, liền ngay cả một điểm dấu vết đều không có lưu lại. Ngụy trưởng lão huyễn ảnh kiếm pháp quả nhiên lợi hại, vậy mà đạt tới lấy hư hóa thực, hư thực thống nhất cảnh giới. Tiểu tử này còn nói chỉ cần một chiêu liền có thể đánh bại chúng ta kiếm tông ba bộ kiếm pháp, quả thực chính là khoác lác. Vậy cũng không, Ngụy trưởng lão nhất định có thể hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Trên giáo trường những cái kia chưa từng thấy Diệp Phi các đệ tử đều nghị luận, hiển nhiên không coi trọng Diệp Phi, cảm thấy Diệp Phi vừa rồi có thể thắng được Ngô trưởng lão chỉ là may mắn. Lúc này, ngay tại Ngụy Đông Khiêm mười mấy thanh kiếm đâm tới nháy mắt, Diệp Phi khẽ miệng vẩy một cái, trong lòng lập tức hiểu rõ. Mặc dù nhìn như mười mấy thanh kiếm đều là thật, nhưng nói cho cùng, cũng chỉ có một thanh kiếm là thật, cái khác đều là kiếm khí thôi. Chân chính kiếm cùng kiếm khí hóa thành kiếm, cũng không đồng dạng. Thế là, Diệp Phi thân thể hướng về phía trước một cái thốt nhiên gia tốc, đống nhiên một kiếm, thẳng tắp hướng lấy Ngụy Đông Khiêm đâm tới. Cạch cạch cạch. Chỉ nghe thấy từng đợt kịch liệt tiếng va chạm vang lên, cái này mười mấy thanh kiếm khí toàn bộ bị Diệp Phi một kiếm này cho đánh cho vỡ nát. Ngụy Đông Khiêm trong lòng giật mình, đang chuẩn bị ra tốc hướng phía Diệp Phi đâm tới lúc, lại cảm giác được một cỗ hùng hậu kiếm ý đập vào mặt, để hắn nhịn không được tim đập nhanh hơn. Hắn sửng sốt cảm giác kiếm trong tay mình giống như đâm vào lớp kín trên tường, không cách nào lại hướng phía trước đâm tiến vào nửa điểm. Cương đại kiếm ý áp bách, riêng là đem kiếm trong tay hắn đều cho ép tới vốn lượng, phát ra len ken một tiếng vang vọng. Đợi đến hắn lại nghĩ lúc công kích, đã trễ. Bởi vì Diệp Phi đã đi tới hắn trước mặt. Ánh nắng vẩy vào trên thân kiếm, phát ra một đạo lạnh lẽo hàn mang, đâm vào hắn làm cho không thể mở mắt ra được. Hắn có chút túi đầu xuống, liền thấy chẳng biết lúc nào Diệp Phi kiếm trong tay đã chống đỡ tại ngực của mình bộ vị. Cái này, Ngụy Đông Khiêm một mặt kinh hãi mà nhìn xem Diệp Phi, toàn thân không khỏi run lên, sắc mặt cũng hơi hơi trắng bệnh. Mặc dù mình kiếm cũng khoảng cách Diệp Phi tìm không đến 20 điểm khoảng cách, nhưng nếu như tại chính thức chiến đấu bên trong, cái này mười mấy công điểm khoảng cách liền có thể quan hệ đến sinh tử của mình. Dù sao, cao thủ so chiêu, không cho phép xuất hiện một tơ một hào sai lầm. Thấy cảnh này, trên giáo trường tất cả kiếm tông đệ tử đều kinh ngạc đến ngây người. Nếu như nói một chiêu đánh bại Ngô Dục trưởng lão là may mắn lời nói, một chiêu kia đánh bại Ngụy Đông Khiêm trưởng lão sẽ còn là trùng hợp a. Trong lúc nhất thời, ở đây các đệ tử nhóm đều đối Diệp Phi triệt để là tâm phục khẩu phục. Vẹn vẹn dùng hai chiêu, liền đánh tan Huyễn Ảnh kiếm pháp cùng Cửu Thiên Huyền Hỏa kiếm pháp, đây cũng quá nghịch thiên đi. Nơi xa, Lục Thiên Minh cùng mấy vị trưởng lão thấy cảnh này, đều kinh thán không thôi, trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Bất quá, Lục Khinh Hồng ngược lại là cảm thấy không thể bình thường hơn được, đừng Ngô trưởng lão cùng Ngụy trưởng lão, liền xem như bắt đại trưởng lão cột vào cùng một chỗ, cũng căn bản không phải Phi Ca đối thủ. Bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy qua Phi Ca thi triển chân chính kiếm ý, loại kia bệ nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn bá khí một mực quanh quẩn trong lòng của hắn, thật lâu không cách nào quên. Lúc này, Diệp Phi thu hồi kiếm, cười một tiếng, nói: "Ngụy trưởng lão, kỳ thật ngươi thi triển Huyễn Ảnh kiếm pháp uy lực cũng không tệ. Bất quá, nếu như ngươi lần sau xuất kiếm, có thể nhanh hơn chút nữa, ít một chút sức tưởng tượng kiếm chiêu, uy lực có lẽ có thể lại lần nữa tăng lên không ít." Ngụy Đông Kiêm nghe xong, hồi tưởng một chút, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, sau đó thở dài cười nói: "Không hổ là Diệp minh chủ, vậy mà có thể một chút xem thấu nhược điểm của ta, Ngụy mỗ bội phục bội phục." Nói, Ngụy Đông Kiêm liền thu kiếm rời đi võ đài. Đợi đến Ngụy Đông Khiêm rời đi về sau, Diệp Phi quay người nhìn về phía Lục Thiên Minh bên kia, tiếng nổ nói: "Có ai còn muốn luận bàn, mời ra đây." "Diệp tiên sinh, từ mẫu nguyện ý cùng ngươi luận bàn một chút." Chỉ gặp một người mặc trường sam màu trắng, hai mắt sáng ngời có thần lão giả đáp lại một tiếng, thi triển kinh công, trong chớp mắt liền tới đến Diệp Phi trước mặt. Lão giả này chính là Kiếm Tông nhị trưởng lão, Từ Thượng Hiên. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói: "Không biết Từ trưởng lão có gì chỉ giáo?" "Diệp tiên sinh, từ mẫu muốn dùng Thiên Tâm kiếm pháp cùng ngươi luận bàn một phen, mong rằng Diệp tiên sinh chỉ giáo." Từ Thượng Hiên cười nói: "Vậy liền mời Từ trưởng lão ra chiêu đi." Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói câu: "Diệp tiên sinh, xem kiếm." Từ Thượng Hiên khẽ quát một tiếng, thân thể một cái hối hạ bắn gọn, như là một đạo màu trắng lưu quang, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Trên giáo trường các đệ tử sửng sốt trận to hai con người, đều không thể thấy rõ Từ Thượng Hiên di động uy tích. Một giây sau, rầm rầm, chỉ thấy toàn bộ trên giáo trường đống nhiên nổi lên một trận mãnh liệt phong bạo, tướng ta trận tử bên trên tất cả kiếm đều cho dẫn dắt. Trong lúc nhất thời, mấy trăm trôi đủ loại kiểu dáng kiếm hội tụ tại không trung, cùng một đạo kiếm ý phong bạo dung hợp lại với nhau. Chương 2493, tự cho là đúng. Chương 2493, tự cho là đúng. Cái này hơn 100 thanh kiếm, như là tạo thành một cái kiếm chi sát trận. Trôi kiếm hướng lên trên, thân kiếm hướng xuống, mang theo một cỗ bảng bạc kiếm uy. Trời tinh kiếm đu, thiên linh kiếm huyễn, thiên ý kiếm tuyệt. Từng đợt chấn tiếng quát vang vọng toàn bộ võ đài, đinh hai nhức óc. Từ Thượng Hiên liên tiếp đánh ra Thiên Tâm kiếm pháp ba chiêu đầu. Ba chiêu cùng một chỗ thi triển, Từ Thượng Hiên lĩnh ngộ Thiên Tâm kiếm ý uy lực đống nhiên tăng vọt mấy chục lần không chỉ. Chỉ gặp mấy trăm thanh kiếm hội tụ ở trên không, hối hạ địa tại không trung xoay tròn, nổi lên một trận kiếm tử vong phong bạo. Cái này hơn 100 thanh kiếm, lẫm liệt nhưng phát ra chói mắt ngân sắc quang mang, kiếm quang phản xạ, sát ý tăng gọn, để người ngắn ngủi mù. Tất cả kiếm tông đệ tử sửng sốt cảm giác kinh hãi gân hàn, ngây ra như phỗng, toàn thân run rẩy lên. Đối mặt Từ Thượng Hiên liên tiếp đánh ra ba chiêu, bọn hắn cũng không cảm thấy cái này bên trong có ai có thể thoát khỏi, càng đừng đề cập đánh tan Từ Thượng Hiên kiếm chiêu. Từ trưởng lão lĩnh ngộ kiếm ý thật sự là quá mạnh. Cái này cùng kiếm ý sát trận chỉ sợ không có người nào có thể trốn được a. Trên giáo trường các đệ tử đều kinh hô nghị luận. Tất cả mọi người biết, Từ trưởng lão đã thật sự quyết tâm. Lúc này, Từ Thượng Hiên tay cầm một thanh trường kiếm, thân thể cũng rất giống hóa thành một thanh kiếm sắc, cùng cái này trên đường trăm thanh trường kiếm tổ tạo thành kiếm ý phong bạo cùng một chỗ hướng phía dưới Diệp Phi đâm xuống dưới. Diệp Phi hai mắt nhíu lại, cũng phát giác được Từ Thượng Hiên cái này ngay cả tiếp theo ba kiếm không tầm thường. Mà lại, hắn cảm giác được Từ Thượng Hiên cũng lĩnh ngộ kiếm ý, mặc dù kiếm ý này cách mình lĩnh ngộ vương giả kiếm ý có rất lớn chênh lệch, nhưng kiếm ý chính là kiếm ý, so kiếm khi muốn mạnh hơn gấp trăm lần không chỉ. Cho nên, Diệp Phi cũng không tiếp tục khinh thường, mà là đông nhiên một cước đạp đất. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, hắn chỗ đứng địa phương trực tiếp xé rách, vỡ nát. Mà Diệp Phi cả người tản ra màu vàng kim nhàn nhạt qua mang, một cỗ cách trần đại thành phòng ngự chân khí phát huy ra. Khí lưu điên cuồng phun trào, lấy Diệp Phi làm trung tâm, giống như hình thành một cỗ luồng khí xoáy. Mà lại, theo khí lưu lưu động tốc độ tăng tốc, Diệp Phi trung quanh giống như hình thành một cỗ vòi rồng, hướng phía trên càn quét mà đi. Kiếm ý nhị trọng bạo, chỉ phía xa tinh thần. Ngay trong nháy mắt này, Diệp Phi trực tiếp một kiếm, hướng phía trên đâm tới. Hưu, một kiếm đâm ra, tựa như một đạo kim sắc lôi đỉnh cuồng xạ mà ra. Hung hồn, bàng bạc, thế lương, ba khí, duy ngã độc tôn hãi nhiên kiếm ý bao phủ toàn bộ võ đài. Vương giả kiếm ý, thật là vương giả kiếm ý. Tiểu tử này thực tế là quá yêu nghiệt, vậy mà lĩnh ngộ mạnh nhất kiếm ý. Xem ra, cái này Ngô trưởng lão cùng Ngụy trưởng lão thua không oan a. Mấy cái trưởng lão đều cảm thán. Trên giáo trường các đệ tử nhóm nhìn về phía Diệp Phi thi triển kiếm ý, cũng tâm trí hướng về, toàn thân không khỏi run rẩy lên. Tốt một cái kinh diễm tuyệt luân thiên tài kiếm khách. Kiếm ý điểm tam lục cửu các loại, duy vương giả kiếm ý độc bá thiên hạ. Lục Thiên Minh cảm thán nói câu, sau đó nhìn về phía một bên Lục Khinh Hồng, nói: "Khinh Hồng, ngươi bây giờ hẳn là cũng lĩnh ngộ được kiếm ý a." "Đúng vậy, phụ thân." Lục Khinh Hồng nhẹ gật đầu, nói: "Ta lĩnh ngộ là Thanh Liên kiếm ý." "Cái gì? Thanh Liên kiếm ý?" Lục Thiên Minh hai con ngươi trợ to, trong lòng kinh hãi, Thanh Liên kiếm ý không phải đã thất truyền rồi sao? Nhớ ngày đó chúng ta kiếm tông khai phái tổ sư ra kiếm tiên Lý Thái Bạch, chính là lĩnh ngộ Thanh Liên kiếm ý. Cũng chính bởi vì vậy, lúc kia chúng ta kiếm tông ra sao cùng phong quang. "Khinh Hồng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ngươi làm sao lại lĩnh ngộ được Thanh Liên kiếm ý?" "Phụ thân, nói rất dài dòng, đợi chút nữa ta lại cùng ngài nói tỉ mỉ." Lục Khinh Hồng bề nói. "Hào hào." Lục Thiên Minh liên tục gật đầu, kích động hốc mắt đều đỏ. Cũng liền tại lúc này, trên giáo trường. "Oanh." Chỉ nghe thấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Một đạo sán lạng kim sắc hào quang từ kiếm ý trong gió lốc phóng xuất ra, trực tiếp đem cái này hơn 100 thanh kiếm tạo thành phong bạo từ bên trong cho trực tiếp xé rách. "Thương thương thương." Chỉ nghe thấy từng đợt kim loại tiếng va chạm vang lên, như là kim qua thiết mã cổ chiến trường. Lập tức, chỉ nghe thấy một trận đinh đinh đang đang thanh âm vang lên. Chỉ gặp kia hơn 100 thanh trường kiếm toàn bộ vỡ thành vụn sắt, rơi vào trên mặt đất. Về phần Từ Thượng Hiên chỗ đánh ra kiếm ý phong bạo, cũng theo đó tiêu tán. Nhưng mà, mặc dù Diệp Phi đánh ra là kiếm ý nhị trọng bạo, nhưng kiếm ý vẫn như cũ rất mạnh. Cho nên, Diệp Phi một kiếm này, tại đánh tan Từ Thượng Hiên tiên tâm kiếm ý về sau, kiếm ý dư uy hay là hướng phía Từ Thượng Hiên xung kích tới. Cái này, Từ Thượng Hiên sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian phóng thích chân khí hộ thể. Chỉ nghe thấy bành một tiếng vang trầm, Từ Thượng Hiên trực tiếp bị kiếm ý này dư uy cho đánh bay ra ngoài, bay thẳng đến ra 30 mấy mét xa, mới đứng vững thân thể. Từ Thượng Hiên dương mắt nhìn về phía Diệp Phi, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Không hề nghi ngờ, nếu như Diệp Phi vừa rồi lại đem kiếm ý tăng lên một điểm, vậy mình đầu này mạng già nhưng là không còn. Từ Thượng Hiên hít thở sâu một hơi, ngăn chặn khí huyết bốc lên, sau đó đi tới, một mặt kính sợ nhìn về phía Diệp Phi, nói: "Diệp tiên sinh, nếu như ta không có đoán sai, ngươi vừa rồi thi triển chính là vương giả kiếm ý a?" Diệp Phi cười nhạt một tiếng, trong lòng tự nhủ, không hổ là kiếm tông, đôi kiếm thuật cùng kiếm ý quả nhiên hiểu rất rõ. Xem ra, mình có lẽ thật có thể ở chỗ này học được ngự kiếm phi hành công pháp cũng có nói. Thế là, Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói: "Từ trưởng lão tốt ánh mắt, đối không sai, ta thi triển chính là vương giả kiếm ý. Tốt một cái duy ngã độc tôn, bá đạo vương giả kiếm ý a, Diệp tiên sinh, trận này đọ sức, là ta thua, tâm phục khẩu phục." Từ Thượng Hiên cảm thán nói. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói: "Từ trưởng lão, đã nhường." Từ Thượng Hiên gật đầu cười, sau đó thu hồi kiếm. Lúc này, Lục Thiên Minh, Lục Khinh Hồng cùng mấy cái trưởng lão cũng đều đi tới. Mọi người lần nữa nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt cũng phát sinh biến hóa, trở nên vô cùng tôn kính cùng kính sợ. Dù sao, tại cổ võ giới, cường giả vi tôn, Diệp Phi dùng hành động thực tế chứng minh mình, cho nên tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Lục Thiên Minh đi lên trước, mỉm cười nói: "Diệp tiên sinh, ngươi vừa rồi thi triển kiếm thuật cùng kiếm ý, thật sự là xuất thần nhập hóa, chúng ta kiếm tông ba bộ kiếm pháp vậy mà tại trong tay ngươi ngay cả một chiêu đều đi bất quá. Dùng cái này xem ra, chúng ta cái này ba bộ kiếm pháp hay là có rất lớn lỗ thủng a." Diệp Phi thoáng tưởng tượng, nói: "Lục tông chủ, kỳ thật các ngươi kiếm tông cái này ba bộ kiếm pháp, uy lực hẳn là xa xa không chỉ như thế. Sở dĩ hiện tại cái này ba bộ uy lực kiếm pháp giảm bớt đi nhiều, có lẽ là bởi vì cái này ba bộ kiếm pháp tại nhiều đời lưu truyền tới nay thời điểm, rất nhiều người đều tăng thêm mình ý nghĩ đi tự cho là đúng đổi tiến bảo. Cũng chính bởi vì những người này tự cho là đúng đổi tiến bảo, cho nên dẫn đến cái này ba bộ kiếm pháp mất đi lúc đầu uy lực, nhiều rất nhiều phức tạp cùng sức tưởng tượng kiếm chiêu. Nếu như có thể vứt bỏ những cái kia phức tạp cùng sức tưởng tượng kiếm chiêu, để cái này ba bộ kiếm pháp khôi phục diện mạo như cũ, vậy cái này ba bộ uy lực kiếm pháp tự nhiên có thể tăng cường rất nhiều. Ừm, ta cảm giác Diệp tiên sinh nói rất có lý. Từ Thượng Hiên nhẹ gật đầu, nói, kỳ thật có đôi khi ta cũng cảm thấy có chút kiếm chiêu là dư thừa, thế nhưng là nghĩ đến đây là các đời kiếm tông tông chủ lưu truyền tới nay kiếm pháp, ta cũng không dám tự tiện cải biến. Thế nhưng là, cái này ba bộ kiếm pháp đến cùng nên như thế nào cải biến, mới có thể để cho kiếm uy tăng lên đâu? Ngụy Đông Kiêm luốt luốt trong râu, nói, chúng ta một mực tu luyện chính là cái này ba bộ kiếm pháp lưu truyền tới nay phiên bản, cũng nguyên nhân chính là như thế, chúng ta đối cái này ba bộ kiếm pháp một chiêu một thức, đã là thâm căn cố đế, muốn cải biến chỉ sợ rất khó a. Cái khác mấy cái trưởng lão cũng đều nghị luận, không biết nên như thế nào đi đổi. Nghe tới mấy cái này trưởng lão lời nói, Diệp Phi cũng tỏ ra là đã hiểu. Dù sao, những người này từ nhỏ tu luyện chính là cái này ba bộ kiếm pháp, để bọn hắn một chút tiến hành lớn cải biến, chỉ sợ rất khó. Lục Thiên Minh nhìn về phía Diệp Phi, cười nói, Diệp tiên sinh, đã ngươi có thể một chút xem thấu chúng ta cái này ba bộ kiếm pháp lỗ thủng, vậy tính xin Diệp tiên sinh chỉ giáo. Lục tông chủ, chỉ giáo không dám nhận. Diệp Phi khoát tay áo, nói, đợi chút nữa mọi người có thể đem cái này ba bộ kiếm pháp bản đầy đủ gọi cho ta nhìn, ta có thể giúp mọi người hơi đổi tiến vào một chút. Có lẽ không thể để cho cái này cùng ba bộ kiếm pháp hoàn nguyên, nhưng ít ra có thể tăng lên một chút cái này ba bộ uy lực kiếm pháp. Tốt tốt tốt, Diệp tiên sinh, vậy liền đa tạ. Lục Thiên Minh thấy Diệp Phi đáp ứng xuống, lập tức kích động. Cái khác mấy cái các trưởng lao thấy Diệp Phi đáp ứng hỗ trợ, từng cái cũng thật cao hứng, đối Diệp Phi càng là tôn kính có thừa. Chương 2494, quan cổ tuyệt kim. Chương 2494, quan cổ tuyệt kim. Ròng rã một buổi sáng, Diệp Phi đều ở trường trên trận chỉ điểm kiếm tông các đệ tử. Mà lại, trải qua Diệp Phi một phen chỉ điểm, chiêu thức đơn giản hóa về sau, kiếm tông chỗ lưu truyền tới nay ba bộ uy lực kiếm pháp cũng đích xác đạt được rõ rệt tăng lên. Kiếm tông các trưởng lão cả đám đều cảm khái không thôi, cảm thấy mình sống hơn nửa đời người, tu luyện nhiều năm như vậy kiếm thuật, đối kiếm thuật tạo nghệ lại còn không có một cái hậu sinh lĩnh ngộ khắc sâu. Đương nhiên, bọn hắn không biết là, Diệp Phi sở dĩ đối kiếm thuật tạo nghệ sâu như vậy khắc, trừ không ngừng mà sửa cũ thành mới, không ngừng mà suy nghĩ cùng đổi tiến vào bên ngoài. Càng quan trọng chính là, Diệp Phi cả đời chinh chiến, bên người luôn luôn nguy cơ từ phía, vô số lần sinh tử tuyệt cảnh khích lệ Diệp Phi không ngừng tăng lên mình thực lực cùng sức chiến đấu. Tại dạng này tàn khốc hoàn cảnh dưới, Diệp Phi lĩnh ngộ đến kiếm thuật, kiếm uy cùng kiếm uy đương nhiên phải so rất nhiều người mạnh. Đơn giản đến nói, Diệp Phi là vì càng nhanh, càng trực tiếp địa giết địch, cho nên tự nhiên không có những cái kia sức tưởng tượng cùng phức tạp chiêu thức. Đến trưa, tại Lục Thiên Minh cùng kiếm tông các trưởng lão nhiệt tình mời dưới, Diệp Phi cùng mọi người cùng một chỗ ăn cơm, uống một chút rượu. Sau khi ăn cơm chưa xong, các trưởng lão đều đi làm việc mình sự tình, Lục Thiên Minh, Lục Khinh Hồng cùng Diệp Phi thì là cùng một chỗ uống một chút trà, hàn huyên một hồi trời. Diệp tiên sinh, ngươi không phải muốn học ngự kiếm phi hành công pháp à? Đi thôi, ta cái này liền dẫn ngươi đi. Lục Thiên Minh nói. Tốt, vậy làm phiền Lục tông chủ. Diệp Phi sớm đã là không kịp chờ đợi, cho nên đi theo Lục Thiên Minh đứng người lên, chuẩn bị cùng rời đi. Phụ thân, nếu không ta cũng cùng theo đi thôi. Lục Khinh Hồng nói. Khinh Hồng, ngươi trước đợi ở chỗ này, chờ một lúc có chuyện trọng yếu hơn chờ ngươi đi làm. Lục Thiên Minh nói. Vâng, phụ thân. Lục Khinh Hồng gật đầu đáp ứng. Sau đó, Lục Thiên Minh liền dẫn Diệp Phi rời đi chủ điện đại sảnh, đi tới lượng rằm ngoài kiếm tông phía sau núi. Cái này bên trong dãy núi chập trùng, trên đỉnh núi mây mù lượn lờ, tựa như ảo mộng, tựa như nhân gian tiên cảnh. Mà tại cái này chập trùng đại sơn trung quanh, thì là trông coi rất nhiều kiếm tông đệ tử. Diệp Phi nhìn, trong lòng rất là nghi hoặc, hỏi: "Lục tông chủ, ngươi không phải muốn dẫn ta đi nhìn ngự kiếm phi hành công pháp à, làm sao dẫn ta tới cái này bên trong rồi?" Lục Thiên Minh cười cười, nói: "Diệp tiên sinh, cái này bên trong là chúng ta kiếm tông vô lượng kiếm phòng, cũng là chúng ta kiếm tông cấm địa, ngoại nhân là không cho phép tiến vào. Về phần ngự kiếm phi hành công pháp, ngay tại cái này vô lượng kiếm phong bên trong." "Nha, thì ra là thế." Diệp Phi nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi nhiều nữa, đi theo Lục Thiên Minh kế tiếp theo hướng vô lượng kiếm phong bên trong đi. "Tông chủ tốt." Những cái kia kiếm tông các đệ tử thấy Lục Thiên Minh đến, nhao nhao cung kính vân an, cũng không có ngăn cản. Lại đi mười mấy phút, đi qua mấy đầu quanh co đường núi về sau, Diệp Phi cùng Lục Thiên Minh đi tới một cái cự đại trong hạp gốc. Bốn phương tám hướng tất cả đều là hơn ngàn mét núi cao, xuyên thẳng vân tiêu. "Diệp tiên sinh, ngự kiếm phi hành công pháp ngay tại cái này bên trong." Lục Thiên Minh mỉm cười nói. "A." Diệp Phi ngẩn người, nói: "Lục tông chủ, ngươi không có nói đùa sao? Cái này bên trong nào có cái gì công pháp?" Lục Thiên Minh cười cười, chỉ vài tòa đại sơn, nói: "Diệp tiên sinh, ngươi nhìn kỹ một chút, cái này vài tòa đại sơn trên vách núi đá có đồ vật gì không? Núi này bích phía trên có đồ vật." Diệp Phi trong lòng nghi hoặc, một cái là mình, đi tới một tòa núi lớn dưới chân, sau đó dương mắt nhìn hướng đại sơn vách núi. Lập tức, Diệp Phi hai mắt co rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Chỉ gặp, tại núi này bích phía trên, khắc họa vô số thanh kiếm đồ án. Mà lại, cái này vô số thanh kiếm đồ án phi thường lộn xộn, có nằm ngang, có dựng thẳng, có nghiêng, còn có ngã. Duy nhất giống nhau chính là, những này kiếm đoàn lớn tiểu tất cả đều giống nhau như lúc. Lúc này, Lục Thiên Minh cũng thi triển khinh công, lướt đi tới, nhàn nhạt nói: "Diệp tiên sinh, cái này bốn phương tám hướng trên vách núi đá chỗ khắc họa kiếm đồ án chính là ngự kiếm phi hành công pháp." "Cái gì?" Diệp Phi khỏe miệng giật một cái, nói: "Lục tông chủ, ngươi cũng không phải là muốn nói, những này kiếm đồ án chính là ngự kiếm phi hành kiếm phổ a?" "Đúng là như thế." Lục Thiên Minh nhẹ gật đầu. Diệp Phi một mặt không nói nói, "Lục tông chủ, ngươi không có tại Khôi Hải a? Những này trên vách núi đá chính là khắc họa một đống loạn thất bát tao đồ án, ngay cả văn tự đều không có, lại thế nào có thể là kiếm phổ đâu?" Lục Thiên Minh khẽ thở dài một hơi, chậm rãi nói, "Diệp tiên sinh, nếu có văn tự lời nói, vậy chúng ta kiếm tông cũng sẽ không đến hôm nay, đều không có người nào học được cái này ngự kiếm phi hành công pháp. Cái này ngự kiếm phi hành công pháp là chúng ta kiếm tông khai phái tổ sư gia, kiếm tiên Lý Thái Bạch lưu lại. Tổ sư gia lĩnh ngộ ngự kiếm phi hành công pháp thực tế là quá mức tinh diệu cùng thâm ảo, qua nhiều năm như vậy, chúng ta kiếm tông không có người nào có thể lĩnh hội phải thấu núi này trên vách đồ án. Mới đầu chúng ta kiếm tông còn có rất nhiều người sẽ tới phỏng đoán, nhưng về sau, bởi vì không ai nhìn hiểu, cho nên cái này bên trong liền rốt cuộc không người đến qua." Nghe tới Lục Thiên Minh lời nói, Diệp Phi cảm giác trong lòng bắt đầu rời sông lấp biển, khiếp sợ không thôi. Hắn không hiểu nhìn về phía Lục Thiên Minh, nói: "Lục tông chủ, kiếm này tông thật là đường triều thời điểm bị kia thơ tiên Lý Thái Bạch sáng lập?" "Đương nhiên là thật." Lục Thiên Minh nhẹ gật đầu, cười nói: "Rất nhiều người đều chỉ biết đạo tổ sư gia tại thi từ ca phú bên trên quan cổ tuyệt kim, nhưng có rất ít người biết, kỳ thật tổ sư gia tại kiếm thuật tạo nghệ bên trên càng là độc bá thiên hạ. Mà những này trên vách núi đá đồ án, chính là phi hành công pháp, cũng gọi là ngự kiếm thuật. Rất nhiều người kỳ thật cũng đều nghe nói qua tổ sư gia không chỉ có là thơ tiên, hơn nữa còn là kiếm tiên. Chỉ bất quá, tất cả mọi người cảm thấy đây chỉ là nghe đồn, cũng không có bao nhiêu người coi là thật." "Người tổ sư gia kia về sau là chết sao?" Diệp Phi hỏi. Lục Thiên Minh nhìn qua trên vách núi đá đồ án, nhàn nhạt nói: "Kỳ thật, ta cũng không biết tổ sư gia đến cùng chết hay không. Chúng ta chỉ biết nói, tổ sư gia đem tông chủ vị trí chuyển cho kiếm tông một vị đệ tử về sau, liền rời đi kiếm tông, cũng liền cũng không có trở lại nữa. Hiện tại đã qua hơn 1.0005, rất nhiều người đều cảm thấy tổ sư gia đã chết rồi, nhưng cũng có nghe đồn nói, tổ sư gia cũng chưa chết, chỉ là đạp nát hư không, đi đến một cái thế giới khác. Đương nhiên, những này đều chỉ là nghe đồn, không thể coi là thật. Dù sao, người có sinh lão bệnh tử, coi như tu luyện cổ võ có thể kéo dài tuổi thọ, trì hoãn già yếu, nhưng cũng không đại biểu sẽ không chết." Nghe tới Lục Thiên Minh lời nói, Diệp Phi trong lòng hãi nhiên, đột nhiên có một cái to gan suy đoán. Trong cổ tịch ghi chép qua, Lý Thái Bạch tiếp thân bội kiếm là Thanh Liên kiếm, mặc dù có ghi chép, nhưng rất nhiều người kỳ thật đều chưa từng thấy. Hiện tại, Thanh Liên kiếm ngay tại Lục Khinh Hồng trong tay. Mà lại, Lục Khinh Hồng cũng đúng là cầm tới Thanh Liên kiếm về sau lĩnh ngộ được Thanh Liên kiếm ca. Về phần cái này Thanh Liên kiếm, đúng là mình ban đầu ở đồ cổ đường phố gặp phải lão đầu kia chút xu bạc không thu, bán cho mình, về sau mình lại đưa cho Lục Khinh Hồng. Đây hết thảy là trùng hợp a? Nếu thật là trùng hợp, như thế nào lại trùng hợp như vậy? Chẳng lẽ nói, lão đầu kia là kiếm tông tổ sư gia, Lý Thái Bạch? Mặc dù ý nghĩ này có chút khoa trương, nhưng hết thảy Lâm Lâm tổng cuối cùng nhưng lại không thể không để Diệp Phi nghĩ như vậy. Dù sao, trước đó Diệp Phi cũng cùng Long chủ tán gẫu qua, cổ võ giới có rất nhiều thượng cổ đại năng giả biến mất biệt tích. Mà Lý Thái Bạch khẳng định coi là những này thượng cổ đại năng giả bên trong đó một vị. Đã Lý Thái Bạch không chết, kia cái khác thượng cổ đại năng giả chỉ sợ cũng chưa chết. Nếu như cũng chưa chết lời nói, nhưng trên thế giới này lại không bóng dáng của bọn hắn. Cái kia chỉ có một loại tình huống có thể giải thích. Đó chính là, những này thượng cổ đại năng giả đúng như là cùng trong truyền thuyết như thế, đã đi đến một cái thế giới khác. Diệp tiên sinh, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, mê mẩn như vậy? Lục Thiên Minh thấy Diệp Phi ngẩn người, nghi hoặc địa hỏi một câu. A, ha ha, không nghĩ cái gì. Diệp Phi cười cười, nói, ta đang nghĩ, cổ quái như vậy kiếm phổ đến cùng nên như thế nào tu luyện. Lục Thiên Minh cười cười, nói, Diệp tiên sinh, ngươi có thể tại cái này bên trong chờ lâu chút thời gian, hảo hảo nghiên cứu cùng phỏng đoán một chút núi này trên vách đồ án, có lẽ có thể đối ngươi có chỗ dẫn dắt cũng khó nói. Những ngày gần đây, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ngươi, nếu như ngươi mệt mỏi, có thể trở về kiếm tông nghỉ ngơi thật tốt. Còn có, ta sẽ bàn giao các đệ tử, sẽ không đem ngươi đến cổ võ giới sự tình nói ra. Được rồi, vậy liền đa tạ Lục tông chủ. Diệp Phi cảm tạ nói. Ha ha, Diệp tiên sinh, không cần khách khí, vậy ta liền đi trước. Lục Thiên Minh cười cười, sau đó thi triển khinh công, mấy cái cao lên cao rơi, rời đi vô lượng kiếm phòng. Chương 2495, tiếp nhận truyền thừa. Chương 2495, tiếp nhận truyền thừa. Đợi đến Lục Thiên Minh rời đi về sau, Diệp Phi lắc lắc đầu, dứt bỏ những cái kia suy nghĩ lung tung. Mặc kệ những cái kia thượng cổ đại năng giả đến cùng chết hay không, lại đến cùng đi đâu bên trong, cái này cùng mình cũng không có quan hệ gì. Mình hay là trước học được cái này ngự kiếm thuật công pháp tương đối trọng yếu, dù sao, cái này liên quan đến đằng sau cùng chư thần liên minh đại chiến. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền đứng tại chân núi, nhìn qua núi này trên vách đồ án, cẩn thận nghiên cứu. Diệp Phi vốn là muốn tìm một chút, nhìn những này kiếm đồ án có cái gì quy luật mà theo. Thế nhưng là, Diệp Phi lại thế nào nhìn, đều cảm thấy những này đồ án rối tinh rối mù, căn bản liền không có bất luận cái gì quy luật mà theo, giống như là tùy tiện khắc họa đi lên đồng dạng. Diệp Phi ngồi tại chân núi một tòa nham thạch phía trên, hai tay ôm ngực, nhìn xem những này đồ án, cau mày. Những này đồ án thật là tùy tiện khắc họa đi lên. Nếu quả thật chính là tùy tiện khắc họa, vậy tại sao Lục Thiên Minh nói đây chính là ngự kiếm thuật công pháp đâu? Mà lại, nếu như chỉ là một hai cái kiếm tông người nói đây là ngự kiếm thuật công pháp, kia còn có thể đích thật là có người tùy tiện khắc họa, là giả. Nhưng nếu như kiếm tông tất cả mọi người nói đây là ngự kiếm thuật công pháp, cái kia hẳn là giả không được. Diệp Phi đang nhìn xong một mặt vách núi về sau, cảm thấy không có thu hoạch, liền lách mình đi tới mặt khác vách núi dưới chân, sau đó lại lần nữa nhìn kỹ. Xem hết mặt thứ hai trên vách núi đá đồ án, Diệp Phi lại đi tới thứ ba mặt vách núi dưới chân. Thời gian chậm rãi trôi qua, đang nhìn xong sáu mặt vách núi về sau, Diệp Phi não hải bên trong đột nhiên tuôn ra một cái ý nghĩ. Đã những này kiếm đồ án không có quy luật, kia nếu không mình thử sáng tạo một cái quy luật. Được, cứ làm như thế. Diệp Phi híp híp mắt, mà giật tại lần đầu tiên vách núi chân núi, nhìn chằm chằm núi này trên vách đồ án, tại não hải bên trong đem những này lộn xộn kiếm cho từng trôi nối liền với nhau. Bởi vì núi này trên vách đồ án quá nhiều, cho nên Diệp Phi liên tiếp nếm thử trên trăm loại kết nối phương pháp, nhưng luôn cảm giác không thích hợp. Thật giống như vô luận như thế nào ngay cả, cũng không tìm tới quy luật. Khó nói làm như vậy sai rồi. Diệp Phi nhíu mày lẩm bẩm một câu, cảm giác đầu óc bên trong rối bời địa một mảnh, đều nhanh phát điên, hận không thể trực tiếp chửi mẹ. Lý Thái Bạch, ra Lý Thái Bạch, ngươi đã muốn cho kiếm tông lưu lại ngự kiếm thuật công pháp, vậy có thể hay không làm cho đơn giản một điểm? Ngươi dạng này loạn thất bát tao khắc nhiều như vậy kiếm đồ án, rốt cuộc là ý gì a? Cái này ai có thể nhìn hiểu? Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, tâm lý vì những cái kia kiếm tông các đệ tử cảm thấy bi ai. Lúc đầu những đệ tử này lòng tràn đầy vui vẻ cho là mình có thể học được ngự kiếm thuật, nhưng nào biết đạo lại bị mình tổ sư ra cho hố một đêm. Nếu là cái này đều có thể học được, vậy đơn giản không phải người, là thần. Tính một cái, học cái dám a, không học. Diệp Phi nói câu, trực tiếp từ nham thạch bên trên nhảy xuống tới, sau đó quay người chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là, đi ra hai bước về sau, Diệp Phi lại ngừng lại. Mình mục đích tới nơi này chính là vì học ngự kiếm thuật, thế nhưng là, hiện tại ngự kiếm thuật ngay tại trước mặt mình nếu là đi, chẳng phải là quá đáng tiếc. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi thở dài âm thanh, nói, thôi, trước nghiên cứu mấy ngày rồi nói sau, có lẽ đằng sau sẽ có thu hoạch cũng có nói. Sau đó, Diệp Phi xoay người, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía vách núi, tiếp tục bắt đầu nếm thử kết nối những này kiếm đồ án. Khi nếm thử đến 893 loại ngay cả pháp về sau, Diệp Phi hai con ngươi bỗng nhiên mánh trợn, trái tim đều đi theo cùng loạn. Mình giống như tìm tới một điểm quy luật. Diệp Phi có chút nhắm mắt lại, tranh thủ thời gian hồi tưởng một chút vừa rồi ngay cả pháp, trong lòng bỗng nhiên giật mình. Cái này không phải liền là kiếm quỹ tích bay a? Mặc dù những này kiếm đoàn nhìn qua giống như lộn xộn, không có quy luật, nhưng là một khi tìm tới phương pháp, đem nó liên tiếp về sau, rất rõ ràng có thể nhìn ra, đây chính là kiếm quỹ tích bay. Diệp Phi đè nén kích động trong lòng, hít thở sâu một hơi, chuẩn bị chiếu vào cái này quy tích, tu luyện một chút. Thế là Diệp Phi trực tiếp đem cách Trần Đại Thành chân khí chi lực cùng kiếm ý toàn bộ phóng thích ra ngoài. Giữa trời bên trong hiện ra một thanh kim sắc cự kiếm về sau, Diệp Phi bỗng nhiên nhảy lên, vững vàng giẫm tại kim kiếm phía trên, sau đó dựa theo vừa rồi quy tích, tại trong sơn cốc này nói cho di động, bay lượn. Lúc này, kiếm tông, từ đường, vàng son lộng lẫy ngói lưu ly, màu đỏ thắm tưởng, nguy nga cửa lâu, hai con to lớn sư tử đã canh giữ ở cổng, khiến cho toàn bộ từ đường lộ ra trang nghiêm túc mục. Phụ thân, ngài dẫn ta tới từ đường làm cái gì? Lục Kinh Hồng đứng tại cổng, nhìn về phía Lục Thiên Minh, nghi hoặc địa hỏi một câu. Lục Thiên Minh nhìn về phía Lục Kinh Hồng, nói, Kinh Hồng, bây giờ ngươi đã lĩnh ngộ được thanh liên kiếm ý, kia từ nơi sâu xa, liền thành chúng ta kiếm tông tổ sư gia Lý Thái Bạch truyền nhân. Qua nhiều năm như vậy, kiếm tông có thịnh có suy, cũng xuất hiện qua rất nhiều kinh diễm tuyệt luân kiếm khách, nhưng không có một người có thể lĩnh ngộ được tổ sư gia sáng tạo thanh liên kiếm ca cùng thanh liên kiếm ý kỳ thật. Cái này cũng nói, những cái kia kiếm khách dù cho kinh diễm đến đâu tuyệt luân, nhưng bọn hắn ngộ tính còn chưa đủ, cùng tổ sư gia kết không lên duyên. Chúng ta kiếm tông mạnh nhất tuyệt học chính là thanh liên kiếm ca mạnh nhất kiếm ý, chính là thiên cấp kiếm ý thanh liên kiếm ý. Có lẽ là tổ sư gia có mắt, không muốn xem chúng ta kiếm tông một mực suy bại xuống dưới, cho nên lựa chọn ngươi làm truyền nhân của hắn. Đương nhiên, cái này cũng chứng minh ngộ tính của ngươi rất cao, mà lại cùng tổ sư gia hữu duyên. Đi thôi, Khinh Hồng, theo ta cùng một chỗ tiến vào từ đường. Được. Lục Khinh Hồng nhẹ gật đầu, sau đó cùng Lục Thiên Minh cùng đi tiến vào từ đường. Từ đường bên trong rộng rãi sáng tỏ, phía trước đặt vào các đời kiếm tông tông chủ cùng trưởng lão bài vị, tại bài vị phía trước thì là đặt vào lư hương cùng các loại tế phẩm, mà tại bài vị trên cùng thì là treo một bức họa. Có lẽ là thời gian có chút xa xưa, cho nên bức chân dung này trang giấy có chút ố vàng. Chỉ gặp trên bức họa là một cái tuổi trẻ nam tử này mặt như bạch ngọc, mấy lạc sợi dâu, người mặc một bộ trưởng sam màu trắng, eo treo một đầu đai ngọc, chân xuyên một đôi mặt đen nền trắng đang vân hoa, trên tay cầm lấy một thanh trường kiếm màu trắng. Nam tử này mắt nhìn phía trước, mặc dù một chút tức có thể nhìn ra là thư sinh yếu đuối, lại rất có mấy điểm hào phóng khí khái. Một đôi mắt sáng rực có thần, có loại bệ nghệ quyền quý cùng thiên hạ, siêu thoát thế tục, tươi mát phiêu giật cảm giác. Nếu có thế tục giới người ở chỗ này, khẳng định một chút liền có thể nhìn ra cái này trên bức họa nam tử chính là Lý Thái Bạch. Lục Thiên Minh đóng lại từ đường cửa, cùng Lục Khinh Hồng cùng tiến lên mấy nén nhang, dập đầu mấy cái. Sau đó, Lục Thiên Minh đứng người lên, nhìn xem trên tường Lý Thái Bạch chân dung, chậm rãi nói, "Khinh Hồng, bây giờ ngươi đã lĩnh ngộ thanh liên kiếm ý, như vậy có cái bí mật, ta cũng nên nói cho ngươi." "Cái gì bí mật?" Lục Khinh Hồng hỏi. Lục Thiên Minh nhìn về phía chân dung, chậm rãi nói, "Đời trước tông chủ nói cho ta, kỳ thật tổ sư gia chân dung bên trong cất giấu một cái bí mật. Tại tổ sư gia bức tranh này giống bên trong, cất giấu tổ sư gia suốt đời sở học, thanh liên kiếm ca kiếm quyết cùng thanh liên kiếm ý tinh túy đều ẩn chứa ở bên trong. Các đời tông chủ đều nói qua, nếu có ai có thể lĩnh ngộ được thanh liên kiếm ý, vậy liền có thể đạo từ đường bên trong đến, tiếp nhận tổ sư gia truyền thừa. Chỉ bất quá, bởi vì cho tới bây giờ không ai lĩnh ngộ được thanh liên kiếm ý, cho nên cũng không ai biết cái này truyền thừa đến cùng là thật là giả. Dù sao, kiếm tông đệ tử từ xưa tới nay chưa từng có ai từng thu được tổ sư gia truyền thừa. Cái gì? Bức họa này giống có tổ sư gia truyền thừa. Lục Khinh Hồng nghe xong, như là bị sét đánh đồng dạng, lập tức bị kinh ngạc đến ngây người. Ừ, lúc này các đời tông chủ truyền thừa bí mật, Lục Thiên Minh nhẹ gật đầu, nói: "Khinh Hồng, ngươi liền lưu tại từ đường, ôm thành tính tâm, nhìn xem bức tranh này giống, nhìn có thể hay không cảm giác được cái gì." Lục Khinh Hồng mặc dù bán tín bán nghi, nhưng đã Lục Thiên Minh đều nói như vậy, hắn cũng không tốt không làm theo. Thế là, Lục Khinh Hồng liền gật đầu nói: "Tốt a, phụ thân, vậy ta thử một lần." "Ừm." Lục Thiên Minh nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi từ đường. Đợi đến cửa bị đóng lại, Lục Khinh Hồng hít thở sâu một hơi, ôm một viên kính sợ cùng thành kính tâm, dương mắt nhìn về phía trên vách tường chân dung. Lúc đầu vừa mới bắt đầu Lục Khinh Hồng nhìn xem bức họa này giống, cái gì đều không cảm giác được, đã cảm thấy đây chỉ là một bộ phổ thông chân dung thôi. Thế nhưng là, ngay tại Lục Khinh Hồng nhìn chằm chằm Lý Thái Bạch con mắt lúc, não hải bên trong bỗng nhiên chuyển đến một cái phong khoáng thanh âm. "Phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời." Lục Khinh Hồng trong lòng giật mình, sắc mặt đại biến, trên trán đều không tự giác toát ra mồ hôi lạnh. Chương 2496, Thiên đại tạo hóa. Chương 2496, Thiên đại tạo hóa. Thanh âm này tự tin, phóng khoáng, to, như là từ viễn cổ truyền đến đồng dạng, để người rung động không thôi. Vẹn vẹn thanh âm này, cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào, linh hồn đều đi theo rung động. Lục Khinh Hồng nuốt một cái hít hầu, cảm giác buồng tim của mình cũng bắt đầu cuộn loạn, hô hấp đều có chút gấp rút. Vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong đầu của mình bên trong làm sao lại có âm thanh? Thanh âm này đến cùng là ai phát ra tới, lại là từ đâu tới đây? Lục Khinh Hồng chậm rãi ngẩng đầu, lại lần nữa nhìn về phía trên vách tường chân dung, hai con ngươi vừa mở, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Chẳng lẽ nói, thanh âm mới vừa rồi là tổ sư ra thanh âm? Ùng ùng. Lục Khinh Hồng mãnh nuốt nước miếng một cái, cũng không biết chính mình suy đoán đến cùng là thật là giả. Mà lại, Lục Khinh Hồng nghĩ đến, vừa rồi mình tựa như là cùng tổ sư ra con mắt đối mặt, cho nên mới nghe tới cái thanh âm kia. Thế là, Lục Khinh Hồng bình phục một chút tâm tình, lại lần nữa dương mắt, tiếp cận trên bức họa Lý Thái Bạch con mắt. Khi tiếp cận Lý Thái Bạch con mắt lúc, Lục Khinh Hồng cảm giác đôi mắt này vô cùng thâm thúy, giống như tinh thần hấp dẫn lấy hắn. Cũng liền một lát sau, Lục Khinh Hồng cảm giác trước mắt mình hình tượng đột nhiên phát sinh biến hóa. Phía trước, núi non trùng điệp, nước xanh như gương, núi xanh mơi, bóng ngược nhẹ nhàng, cảnh sát trước mắt giống như 100 dặm hành lang trưng bày tranh, lại hình như là một bộ tranh sơn thủy. Mấu chốt là, cái này cảnh tượng trước mắt không hề giống là họa, giống như là chân chân thật thật cảnh tượng. Treo ngược thác nước như là ngân sông, xuyên sơn phá bích, khí thế hùng hổ lao nhanh mà xuống, phát ra rầm rầm tiếng va đập. Tiếng thác nước, suối nước róc rách âm thanh, chim chóc thanh âm líu ríu đều quanh quẩn tại Lục Khinh Hồng bên tai, tựa như thân lâm kỳ cảnh. Mà đúng lúc này, một đạo đạo hào khí ngất trời cởi mở thanh âm ở trong núi truyền đến, vang vọng toàn bộ trong núi, vang vọng toàn bộ thiên địa. Theo gió vừa sóng sẽ có lúc, thẳng treo vân phàm tế biển cả. Vũ ngự ngực quỳnh tương mấy trăm trùng, say múa trường kiếm chỉ hư không. Lưu tinh bạch vũ bên hông cắm, kiếm hoa thu sen quang ra hạ. Cô bẩm xa ảnh bầu trời xanh tận, duy tăng trưởng giang tiên tế lưu. Nghe tới cái này một đạo đạo phong khoáng bá khí thanh âm, Lục Khinh Hồng dương mắt nhìn lên. Chỉ gặp, tại trên một ngọn núi cao, có một đạo áo trắng thân ảnh ngay tại múa kiếm. Đây là một cái tuổi trẻ nam tử, tay phải hắn cầm kiếm, tay trái cầm một cái làm bằng gỗ hồ lô, mặt như bạch ngọc, người mặc một bộ trường sam màu trắng, eo treo một đầu đai ngọc, chân xuyên một đôi mặt đen nền trắng đăng vân hoa, tuấn lãng bất phàm. Thân hình của hắn mười điểm phiêu giật linh động, cho người ta một loại siêu trần thoát tục cảm giác. Lục Khinh Hồng chấn động trong lòng, lập tức nhận ra nam tử này. Cái này không phải liền là trên bức họa tổ sư gia, Lý Thái Bạch gia. Người tổ sư gia kia chô múa kiếm pháp khó nói chính là Thanh Liên kiếm ca. Đúng vậy, khẳng định phải. Khó trách vừa rồi mình thế nào cảm giác cái này kiếm pháp như thế nhìn quen mắt. Nguyên lai đây chính là Thanh Liên kiếm ca a. Mà lại, Lục Khinh Hồng cảm giác, tự mình tu luyện Thanh Liên kiếm ca cùng tổ sư gia so ra, quả thực là thiên địa khác biệt. Mình tu luyện Thanh Liên kiếm ca, thiếu khuyết một tia linh động, thiếu khuyết một tia linh hồn, thiếu khuyết một tia tinh túy. Nhưng hôm nay, mình lại có thể tận mắt nhìn thấy chân chính Thanh Liên kiếm ca, đây quả thực là thiên đại tạo hóa. Nghĩ đến cái này, Lục Khinh Hồng trái tim bịch bịch chực nhảy, như là bồ trồn, kích động trong lòng cùng cảm giác hưng phấn càng là không cách nào lời nói. Chẳng lẽ nói tổ sư gia muốn thông qua phương pháp này chỉ dẫn mình, để cho mình tiếp nhận Thanh Liên kiếm ca cùng Thanh Liên kiếm ý truyền thừa? Nhất định phải. Lục Khinh Hồng cũng không biết tổ sư gia đến cùng là như thế nào làm được, vậy mà có thể mở mang ra một cái thế giới trong tranh, đồng thời đem tuyệt học của mình nuốt ở bên trong. Nhưng mặc kệ như thế nào, mình đã có cái cơ duyên này, vậy liền nhất định phải nắm chắc tốt cơ hội này, xem thật kỹ tổ sư gia một kiếm, hảo hảo lĩnh ngộ Thanh Liên kiếm ca chân chính tinh túy. Lúc này, ngay tại Lục Khinh Hồng dương mắt nhìn lên lúc, Lý Thái Bạch tay cầm trường kiếm, phiêu giật linh động thân ảnh trên đỉnh núi lướt qua, một bước 1.000 dặm, chớp mắt vạn trọng núi. Thật giống như thiên địa này đều tại dưới chân hắn, đều tại hắn trưởng khống bên trong đồng dạng. Thấy cảnh này, Lục Khinh Hồng cảm giác tâm tình bành trướng, hào tình bành trướng. Mà lại, tổ sư gia mặc dù múa kiếm tốc độ nhìn như rất chậm, nhưng mỗi một lần huy kiếm đều gọn gàng mà linh hoạt, đơn giản trôi chảy, tự nhiên lại thoải mái. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa thâm ảo lại huyền diệu kiếm ý. Lục Khinh Hồng vẫn cho là mình lĩnh ngộ Thanh Liên kiếm ý, nhưng bây giờ xem xét, hắn mới phát hiện, nguyên lai mình một mực chỉ là lĩnh ngộ ra mà thôi. Sau đó, Lý Thái Bạch lại tựa như dưới chân thuận gió, từ trong núi lướt xuống, đi tới một dòng sông lớn phía trên. Thân ảnh của hắn nhẹ nhàng vô cùng, mỗi một lần đạp ở trên mặt nước, đều sẽ nổi lên từng đợt gợn sóng, mỗi một lần huy kiếm, sông đều đi theo quần quần mà lên. Rầm rầm rầm. Một đạo đạo sóng nước phóng lên tận trời, dâng lên mấy trăm trượng, như là từng đầu thủy chi cự long, thẳng đến thương khung liên tiếp thiên địa. Lục Khinh Hồng thấy là cảm xúc bành trướng, vững vàng ghi nhớ Lý Thái Bạch huy kiếm mỗi chiêu mỗi thức, còn tại tâm lý từng lần một địa diễn luyện. Thế nhưng là, Lục Khinh Hồng cảm thấy, chỉ là tại não hải bên trong diễn luyện đã không đủ. Cho nên, hắn chậm rãi lắc tay bên trong thanh liên kiếm, đi theo tổ sư gia Lý Thái Bạch cùng một chỗ mua kiếm. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác liền đến ban đêm. Lục Thiên Minh vội vàng chạy đến từ đường bên ngoài, lại trông thấy từ đường đại môn vẫn như cũ đóng chặt lại. Cũng không biết Khinh Hồng đến cùng đạt được tổ sư gia truyền thừa không có. Lục Thiên Minh thì thào một tiếng, sau đó gõ cửa một cái, lại không nghe tới có bất kỳ đáp lại. Khinh Hồng, Khinh Hồng. Lục Thiên Minh hô hai tiếng, nhưng vẫn là không có trả lời. Kỳ quái, khó nói không ở bên trong. Lục Thiên Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Ánh trăng vẩy tiến vào từ đường, chỉ gặp Lục Khinh Hồng tay cầm thanh liên kiếm, ngay tại từ đường bên trong mua kiếm. Ba ba ba. Một đạo đạo sắc bén tiếng xé gió lên, ánh trăng trong sáng chiếu xạ tại trên thân kiếm, hiện ra lạnh lẽo hàn mang. Lục Khinh Hồng thân ảnh phá lệ phiêu dật, kiếm trong tay cũng như có linh tính, có linh hồn. Khinh Hồng. Lục Thiên Minh vừa mới chuẩn bị lên tiếng gọi Lục Khinh Hồng, lại phát hiện Lục Khinh Hồng lúc này chính nhắm mắt lại, giơ kiếm trong tay, hoàn toàn tiến vào một loại quên mình trạng thái, quên mình hết thảy đều không ảnh hưởng tới hắn. Thấy một màn này, Lục Thiên Minh không nói thêm gì nữa, khóe miệng lộ ra nụ cười vui mừng. "Tốt, tốt ta, xem ra Khinh Hồng hẳn là đạt được tổ sư gia truyền thừa. Quả nhiên là trời phù hộ ta kiếm tông a." Lục Thiên Minh hốc mắt đỏ lên, tự lẩm bẩm. Nếu như Lục Khinh Hồng có thể tiếp nhận xong tổ sư gia truyền thừa, vậy hắn thực lực nhất định sẽ lại lần nữa lên cao một bậc thang. Lục Thiên Minh cười nhạt một tiếng, mặt hướng tổ sư gia chân dùng, một mặt thành kính không người một cái, sau đó lặng yên không một tiếng động rời khỏi từ đường, đóng cửa lại. Thời gian nhoáng một cái, đảo mắt liền đi qua năm ngày. Lại là một ngày sáng sớm. Ánh mắt phổ chiếu đại địa, vạn vật vui vẻ phồn vinh. Lúc này, tại kiếm tông một cái cổ phát kiến trúc trong thư phòng, Lục Thiên Minh đang ngồi ở đàn mục chế thành trước bàn sách, trong tay cầm một bản cổ thư ngay tại đọc qua. Thư phòng bên trong, cổ hương cổ sắc, trên giá sách bày đầy đủ loại quyển trục cùng cổ thư điển tịch. Mấy ngày nay, hắn thông chi kiếm tông từ trên xuống dưới tất cả mọi người, để người không được đi Vô Lượng kiếm phong cùng từ đường quấy rầy Diệp Phi cùng Lục Khinh Hồng tu luyện. Mà lại, hắn cũng ra lệnh, không cho phép kiếm tông đệ tử đem Diệp Phi đến cổ võ giới sự tình để lộ ra đi, nếu không trục xuất kiếm tông. Cho nên, những ngày gần đây, tất cả mọi người đang bận bịu làm mình sự tình, không người nào dám đi Vô Lượng kiếm phong cùng từ đường. Nhưng là, mọi người trong lòng đều tại ẩn ẩn chờ mong cái gì. Lúc này, Lục Thiên Minh nhìn một lát sách, sau đó quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói, bây giờ đã là ngày thứ 5, cũng không biết Diệp tiên sinh cùng Khinh Hồng tu luyện kết quả thế nào, thật đúng là để người chờ mong a. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Tiến đến. Lục Thiên Minh quay đầu, đáp lại một tiếng. Cửa thư phòng bị đẩy ra, một cái kiếm tông đệ tử vội vã địa chạy vào, xoay người cúi đầu, cung kính nói, bẩm báo tông chủ, tin tức tốt. Thiếu tông chủ từ đường bên trong ra. Cái gì? Ra rồi. Lục Thiên Minh nghe xong, tranh thủ thời gian đem sách ném ở trên bàn, kích động nói, đi, mang ta đi nhìn xem. Vâng. Cái này đệ tử nhẹ gật đầu, sau đó cùng Lục Thiên Minh cùng rời đi thư phòng. Khi Lục Thiên Minh bởi tới từ đường thời điểm, liền thấy từ đường cổng đã bu đầy người. Kiếm tông mấy cái không có bế quan trưởng lão cùng một đám các đệ tử chính vây quanh ở cổng, một mặt giật mình nhìn đứng ở cổng Lục Khinh Hồng, nghị luận ầm ĩ. Chương 2497, đó là cái gì? Chương 2497, đó là cái gì? Tông chủ. Kiếm tông người nhìn thấy Lục Thiên Minh đến, đều cung kính chào hỏi. Lục Thiên Minh nhẹ gật đầu, sau đó đi tới. Nhưng mà, khi hắn dương mắt nhìn về phía Lục Khinh Hồng sát na, hai mắt lập tức co rụt lại. Bây giờ Lục Khinh Hồng, mặc dù bề ngoài bên trên không có phát sinh biến hóa gì, nhưng khí chất lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho người ta một loại rửa sạch duyên hoa, siêu trần thoát tục cảm giác. Lục Khinh Hồng cứ như vậy đứng bình tĩnh tại cửa ra vào, hai con ngươi tinh quang lấp lóe, trên khóe miệng dương toát ra nụ cười tự tin. Khinh Hồng. Lục Thiên Minh lăng lăng hô một tiếng, đều có chút không xác định đây là con của mình. Làm sao năm ngày không gặp, con của mình liền cải biến nhiều như vậy? Phụ thân. Lục Khinh Hồng cười nhạt một tiếng, hướng phía Lục Thiên Minh đi tới. Lục Thiên Minh đi lên trước, quan sát tỉ mỉ mắt Lục Khinh Hồng, nói: "Khinh Hồng, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như có chút không giống?" Lục Khinh Hồng cười cười, nói: "Phụ thân, ta vẫn là ta, không có cái kia bên trong không giống a." "Tông chủ, ta còn tưởng rằng chỉ có chúng ta có loại cảm giác này, ta cảm giác thiếu tông chủ đích xác trở nên có chút không giống. Nhưng đến cùng là cái kia bên trong thay đổi, chúng ta cũng không nói lên được." Nô Dục luốt luốt trong râu, cười ha hả nói: "Đúng vậy a, hiện tại thiếu tông chủ cho người ta một loại nhìn không thấu cảm giác." Từ Thượng Hiên cũng nhàn nhạt tiếp câu: "Khinh Hồng, tổ sư gia truyền thừa, ngươi đều tiếp thụ lấy rồi?" Lục Thiên Minh vội vàng hỏi nói: "Đúng vậy, phụ thân." Lục Khinh Hồng nhẹ gật đầu, nói: "Những ngày gần đây, ta tiếp nhận tổ sư gia truyền thừa, đồng thời hảo hảo tu luyện một chút thanh liên kiếm ca, lĩnh ngộ một chút thanh liên kiếm ý chính là bởi vì có tổ sư gia chỉ điểm, ta cảm giác hiện tại tu luyện giống như trở nên thông suốt rất nhiều, phía trước tu luyện đại đạo cũng biến thành rộng mở trong sáng. Tóm lại, loại cảm giác này là ta trước kia chưa từng có." "Vậy ngươi bây giờ tu vi đến cảnh giới gì?" Lục Thiên Minh đè nén kích động trong lòng, thanh âm hơi run địa hỏi một câu. Kiếm tông những người khác cũng đều lòng tràn đầy mong đợi nhìn xem Lục Khinh Hồng chờ đợi lấy Lục Khinh Hồng đáp án. Lục Khinh Hồng cười cười, nói: "Phụ thân, tu vi của ta bây giờ đã đột phá đến cách trần chút thành tựu cảnh giới." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây lập tức lặng ngắt như tờ, một mặt khiếp sợ nhìn xem Lục Khinh Hồng, ngơ ngác nói không ra lời. Nhiều năm như vậy, kiếm tông nhưng cho tới bây giờ không ai có thể đột phá đến cách trần cảnh giới, liền liên đột phá đến vạn tượng cảnh người đều là ít càng thêm ít. Nhưng hôm nay, Lục Khinh Hồng lại là đột phá đến cách trần cảnh, điều này có thể khiến người ta không cảm thấy rung động. Lục Thiên Minh kích động hốc mắt đỏ bừng, vỗ vỗ Lục Khinh Hồng bả vai, kích động lớn tiếng nói, "Tốt, tốt, thật sự là trời phù hộ ta Kiếm Tông, trời phù hộ ta Kiếm Tông, trời phù hộ ta Kiếm Tông a." Ở đây tất cả Kiếm Tông đệ tử cũng đều nhảy cẫng hoan hô lên, hốc mắt đều đỏ. Dù sao, Kiếm Tông đã từng huy hoàng qua, nhưng về sau theo nhân tài điều linh lại dần dần cô đơn, trở thành cổ võ giới tiểu môn phái, một mực bị những đại môn phái kia ép tới thở không nổi bắt đầu, chỉ có thể túi đầu làm người. Nhưng hôm nay, Lục Khinh Hồng tu vi đến cách trần cảnh, đây chính là cho tất cả Kiếm Tông đệ tử lòng tin. Lục Thiên Minh lệ nóng doanh tròng mà nhìn xem Lục Khinh Hồng, nói: "Khinh Hồng, nếu không ta hôm nay liền đem tông chủ vị trí chuyển cho ngươi đi, hy vọng ngươi về sau có thể đem chúng ta Kiếm Tông phát dương quang đại, nhặt lại ngày xưa huy hoàng." "Đúng vậy a, thiếu tông chủ, ngươi liền đáp ứng đi. Có ngươi tại, chúng ta Kiếm Tông cũng coi như là hết khổ." "Quá tốt, thật sự là quá tốt, không nghĩ tới tại sinh thời, ta cũng có thể nhìn thấy chúng ta Kiếm Tông của thời." Trường lão cùng Kiếm Tông các đệ tử tự nhiên nhao nhao bắt đầu thuyết phục. Lục Khinh Hồng khẽ khẽ thở dài, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lục Thiên Minh, nói: "Phụ thân, cái này tiếp nhận tông chủ vị trí sự tình, hay là đằng sau rồi nói sau. Bây giờ, cần gấp nhất chính là đánh lui Chư Thần Liên Minh. Chư Thần Liên Minh một ngày bất bại, cái này họa lớn liền một ngày tồn tại." Lục Thiên Minh nhẹ gật đầu, nói: "Khinh Hồng, ngươi nói có đạo lý. Vậy liền chờ chúng ta Thượng Cổ Liên Minh đánh lui Chư Thần Liên Minh về sau, bàn lại vị trí tông chủ tiếp nhận sự tình đi." Mọi người cũng đều nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, đồng ý Lục Thiên Minh. "Đúng, phụ thân, Phi Ca từ Vô Lượng Kiếm Phong trở về rồi sao?" Lục Khinh Hồng hỏi. "Không có." Lục Thiên Minh lắc đầu, nói: "Khinh Hồng, mấy ngày nay Diệp Tiên Sinh một mực tại Vô Lượng Kiếm Phong dốc lòng tu luyện ngự kiếm thuật, cũng không biết tu luyện kết quả thế nào." "Tông chủ, mặc dù Diệp Tiên Sinh tại kiếm thuật cùng kiếm ý tạo nghệ bên trên phi thường cao, cũng đã đạt tới mọi người chúng ta đều không thể với tới cao độ. Nhưng là, tổ sư gia lưu lại ngự kiếm thuật thực tế là quá mức thâm ảo, chúng ta Kiếm Tông đệ tử lĩnh hội nhiều năm như vậy, đều không thể hiểu rõ cái này ngự kiếm thuật phương pháp tu luyện. Cho nên, trong mắt của ta, Diệp Tiên Sinh lần này sợ rằng cũng phải thất vọng mà về a." Lô Dục thở dài nói. "Đúng vậy a, hay là thời gian ngắn như vậy, Diệp Tiên Sinh làm sao có thể lĩnh hội minh bạch?" Ngụy Đông Kiêm cũng nhàn nhạt tiếp câu. Ở đây tất cả trưởng lão cùng đệ tử cũng đều không coi trọng Diệp Phi có thể học được ngự kiếm thuật. Dù sao, nếu như cái này ngự kiếm thuật thật sự có dễ dàng như vậy học lời nói, vậy bọn hắn Kiếm Tông con cháu chỉ sợ cũng sớm đã có người học xong. Nhưng mà, Lục Khinh Hồng lại là lắc đầu, nói: "Ta đi theo Phi Ca bên người 2 năm, còn chưa bao giờ thấy qua Phi Ca có chuyện gì là làm không được. Coi như cái này ngự kiếm thuật lại khó, ta cũng cảm thấy Phi Ca khẳng định có thể học được." "Khinh Hồng, ngươi cứ như vậy có lòng tin?" Lục Thiên Minh hỏi. "Đúng thế." Lục Khinh Hồng nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Ta hiện tại liền đi Vô Lượng Kiếm Phong nhìn xem." "Được, vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ đi xem một chút." Lục Thiên Minh cũng muốn nhìn xem Diệp Phi phải chăng có thể sáng tạo kỳ tích. "Chúng ta cũng đi đi." "Đi đi đi, tất cả mọi người cùng một chỗ đi." Kiếm Tông trưởng lão cùng các đệ tử đều nhao nhao ồn ào, quyết định muốn đi theo cùng một chỗ đi. Kết quả là, Lục Thiên Minh cùng Lục Khinh Hồng một đoàn người liền rời đi từ đường, đi tới Kiếm Tông chủ điện bên ngoài, chuẩn bị tiến về phía sau núi Vô Lượng Kiếm Phong. Nhưng vào lúc này, trong đám người phát ra một đạo tiếng kinh hô. "Tông chủ mau nhìn, đó là cái gì?" Mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, liền thấy nơi xa có một đạo kim sắc lưu quang, tới lúc gấp rút nhanh hướng phía bên này lướt đến. Mà lại theo cái này đạo kim sắc lưu quang tới gần, mọi người nhất thời cảm giác được một cỗ cường đại uy áp của tới, để người không khỏi đáy lòng phát hàn. Lô Dục nuốt một cái hết hầu, toàn thân run rẩy nói: "Cỗ uy áp này cũng quá khủng bố đi, khó nói là cao thủ gì." "Không đúng, tại sao ta cảm giác cỗ uy áp này cùng khí tức quen thuộc như vậy đâu?" Từ Thượng Hiên nghi hoặc điệu nói. "Là Phi Ca." Lục Khinh Hồng mang trên mặt tiểu dung, kiên định nói: "Đây là Phi Ca trên thân phát ra uy áp cùng khí tức. Thật là Diệp Tiên Sinh a." Ngụy Đông Kiêm mặc dù cũng cảm thấy cỗ khí tức này có chút quen thuộc, nhưng lại không quá xác định. Nhưng mà, cũng liền ngắn ngủi vài giây đồng hồ, kia đạo kim sắc lưu quang đã tới gần. Mọi người dương mắt nhìn lên, sửng sốt trợn mắt hốt mồm, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Chỉ gặp, tại không trung, một đạo toàn thân trên dưới tản ra nhàn nhạt kim sắc quang mang nam tử đang đứng tại một đem kim kiếm phía trên, giống như thiên thần hạ phàm. "Thật là Diệp Tiên Sinh, thật là Diệp Tiên Sinh." Khi nhìn rõ mặt mũi người đàn ông này về sau, Lục Thiên Minh ngạc nhiên hô to lên: "Ngự kiếm phi hành, cái này không phải liền là ngự kiếm thuật a? Ông trời của ta, lúc này mới mấy ngày a, Diệp Tiên Sinh vậy mà thật học xong ngự kiếm thuật. Quá bất khả tư nghị, quả thực là quá bất khả tư nghị." Ở đây trưởng lão cùng các đệ tử cũng nhịn không được lớn tiếng kinh hô lên, căn bản cũng không dám tin tưởng trước mắt nhìn thấy một màn này. Hưu, chỉ nghe thấy một đạo tiếng xe gió vang vọng mà lên, cũng liền một cái hô hấp ở giữa, Diệp Phi liền đạp trên co lại nhỏ đến phổ thông kiếm lớn nhỏ kim kiếm, cướp đến kiếm tông cổng. Lập tức, Diệp Phi nhẹ nhàng nhảy lên, từ kim kiếm bên trên nhảy xuống tới, tán đi kiếm ý, cười trêu ghẹo nói: "Lục tông chủ, Khinh Hồng, các ngươi đây là sao? Khó nói biết ta học xong ngự kiếm thuật, mọi người cố ý giang lên tiếp. Này, không phải liền là học xong một cái ngự kiếm thuật à, cũng không có gì khó khăn, không cần đến tất cả mọi người chạy đến nên đón." Lúc này, mọi người đã không có đi quản Diệp Phi trêu chọc, dù sao, Diệp Phi chiêu này đạp kiếm phi hành công phu, đã triệt để rung động bọn hắn. Đây chính là tổ sư gia lưu lại ngự kiếm thuật à. Vậy mà thật sự có người có thể học được. Chương 2498, nhất định sẽ. Chương 2498, nhất định sẽ. Lúc này, Lục Thiên Minh bọn người ngơ ngác nhìn Diệp Phi, liền cùng nhìn thần nhân, nửa ngày nói không ra lời. Diệp Phi đi tới, buồn cười nói: "Ai ai, ta nói các ngươi đây là làm sao vậy, không cần đến kinh ngạc như vậy à.
Diệp tiên sinh, ngươi thật học xong ngự kiếm thuật.
Lục Thiên Minh vẫn còn có chút không dám tin tưởng hỏi một câu.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, cười nói, đích thật là học xong, chỉ bất quá, có lẽ là tu vi của ta còn chưa đủ, cho nên còn không cách nào hoàn toàn trưởng khống ngự kiếm thuật. Bất quá, học được loại trình độ này, đối với hiện tại ta đến nói, đã là đủ, chí ít so chính ta mù suy nghĩ còn mạnh hơn nhiều.
Ha ha ha, tốt tốt tốt, vậy liền chúc mừng Diệp tiên sinh.
Lục Thiên Minh thoải mái cười to, nói, hôm nay thật sự là song hỷ lâm môn a, thực tế là quá tốt.
Một đám trưởng lão cùng các đệ tử cũng từ đáy lòng địa vị Diệp Phi cảm thấy cao hứng, nhao nhao biểu đạt mình chúc mừng.
Dù sao, Diệp Phi cũng không giữ lại chút nào địa chỉ đạo qua kiếm thuật của bọn hắn, để bọn hắn kiếm thuật đều chiếm được tăng lên. Mà lại, Diệp Phi học xong ngự kiếm thuật, kia đủ để chứng minh, Vô Lượng Kiếm Phong Sơn trên vách ngự kiếm thuật cũng không phải là giả. Nói cách khác, về sau kiếm tông các đệ tử cũng có thể học được cái này ngự kiếm thuật.
Bất quá, Diệp Phi nghe tới Lục Thiên Minh lời nói, lại là ngây ra một lúc, nói, Lục tông chủ, nếu là song hỷ lâm môn, kia thứ nhị vui lại là cái gì đâu?
Diệp tiên sinh, ngươi đoán xem nhìn.
Lục Thiên Minh cười thần bí, nói,
Diệp Phi quét mắt mọi người ở đây, ánh mắt rơi vào Lục Khinh Hồng trên thân.
Vừa mới bắt đầu, bởi vì quá nhiều người, hắn ngược lại là không có chú ý hiện tại xem xét, Diệp Phi trong mắt lập tức toát ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Ngắn ngủi 5 ngày không gặp, hắn cảm giác được, Lục Khinh Hồng khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà lại, càng làm cho Diệp Phi kinh ngạc chính là, Lục Khinh Hồng tu vi vậy mà tăng lên tới cách trần cảnh giới tiểu thành.
Diệp Phi đi lên trước, cười nói, "Khinh Hồng, mấy ngày nay ngươi làm gì, tu vi vậy mà đột phá đến cách trần chút thành tiểu cảnh giới?"
"Không tệ lắm, ta còn tưởng rằng ngươi đột phá đến cách trần cảnh còn cần một đoạn thời gian." Không nghĩ tới nhanh như vậy.
Lục Khinh Hồng ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói, Phi ca, việc này nói rất dài dòng, chờ một lúc ta lại cùng ngươi tinh tế nói rõ.
Đúng đúng đúng, hôm nay là song hỷ lâm môn ngày tốt lành, chờ một lúc giữa trưa chúng ta hảo hảo chúc mừng một chút.
Lục Tiên Minh vui tươi hớn hở cười một tiếng, nói, Diệp tiên sinh, chờ một lúc ngươi cần phải cùng chúng ta mọi người trao đổi một chút tu luyện ngự kiếm thuật tâm đắc à.
Được, cái này không có vấn đề.
Diệp Phi không chút do dự đáp ứng xuống, học công pháp của người ta, cho người ta chia sẻ một chút tâm đắc cũng là phải.
Giữa trưa lúc điểm, tại kiếm tông chủ điện đại sảnh bên trong bày mười mấy bàn, trên bàn bày đầy rượu ngon món ngon.
Kiếm tông trưởng lão cùng đời thứ hai, đời thứ ba đại đệ tử nhóm đều trình diện, cùng một chỗ chúc mừng.
Diệp Phi thì là cùng Lục Thiên Minh, Lục Khinh Hồng cùng mấy cái trưởng lão ngồi tại một bàn.
Mọi người ăn uống linh đình, trang diện mười điểm náo nhiệt.
Thông qua hiểu rõ, Diệp Phi mới biết nói, nguyên lai Lục Khinh Hồng là tiếp nhận kiếm tông tổ sư gia Lý Thái Bạch truyền thừa, mới khiến cho tu vi đạt được đột phá.
Điều này cũng làm cho Diệp Phi cảm thán, cơ duyên đối với một võ giả đến nói, thật rất trọng yếu.
Mà lại, Diệp Phi cũng đem tự mình tu luyện ngự kiếm thuật tâm đắc cùng mọi người giao lưu một chút, đồng thời còn đem Vô Lượng Kiếm Phong Sơn trên vách đồ án cái vẽ bảo, đồng thời dựa theo mình lý giải, đem những cái kia lộn xộn kiếm đồ án cho nối liền với nhau.
Dù sao mình học người ta ngự kiếm thuật, kia đương nhiên phải phản hồi tại người ta.
Thẳng đến 2 giờ chiều trái phải, cái này đống nhiên cơm trưa mới kết thúc.
Bởi vì Diệp Phi lúc đầu lần này đến mục đích đúng là vì học tập ngự kiếm thuật, cũng không có nghĩ qua chờ lâu, cho nên liền đưa ra rời đi.
Lục Thiên Minh nhiều lần giữ lại cũng cải biến không được Diệp Phi ý muốn rời đi. Liên đành phải cùng mấy cái các trưởng lão cùng một chỗ đem Diệp Phi cùng Lục Khinh Hồng đưa đến kiếm tông chân núi.
Diệp tiên sinh, thật không tại cái này bên trong chờ lâu 2 ngày rồi.
Lục Thiên Minh giữ lại nói.
Diệp Phi thở dài một cái, nói, Lục tông chủ, gần nhất khoảng thời gian này, chư thần liên minh rất bình tĩnh, cũng chính là coi là loại an tĩnh này, để ta cảm giác được có chút bất an. Cho nên, ta phải hào hào chuẩn bị một chút, tùy thời chuẩn bị cùng chư thần liên minh khai chiến.
Đợi đến trận đại chiến này kết thúc, nếu như tất cả mọi người bình an vô sự, kia đằng sau có thời gian, ta sẽ lại đến kiếm tông làm khách.
Tốt ta. Đã Diệp tiên sinh đã quyết định đi, vậy ta cũng không còn giữ lại.
Lục Thiên Minh nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Phi, trịnh trọng nói, Diệp tiên sinh bảo trọng, chỉ mong chúng ta còn có cơ hội cùng một chỗ thoải mái uống.
Nhất định sẽ.
Diệp Phi gật đầu cười.
Lập tức, Lục Thiên Minh lại quay đầu nhìn về phía Lục Khinh Hồng, nói, Khinh Hồng, ngươi muốn đi theo Diệp tiên sinh cùng một chỗ, vậy ta cũng không ngăn cả ngươi. Hy vọng ngươi có thể nắm chặt thời gian hảo hảo tu luyện, có thể ở phía sau đại chiến bên trong dâng ra một phần lực lượng của mình.
Phụ thân, ngài yên tâm đi.
Lục Khinh Hồng tiếng nổ đáp lại.
Sau đó, Diệp Phi cùng Lục Khinh Hồng cùng Lục Thiên Minh bọn người bắt chuyện qua về sau, liền rời đi kiếm tông.
Cùng lúc đó, Thái Bình Dương một góc nào đó, Tử Vong Chi Đảo, Chư Thần Liên Minh sở tại địa.
Lúc này, ở trên đảo Vũ Xà trong thần miếu, Chư Thần trong liên minh, lấy chúng thần chi vương cầm đầu 12 đại chủ thần chính ngồi xếp bằng tại không trung, hấp thu thần thạch năng lượng. Trừ chúng thần chi vương, 11 đại chủ thần trước người thì là lơ lửng 3 khối thần thạch, bọn hắn rỗi ra hai tay tại thần thạch bên trên đánh ra thuộc về riêng phần mình ma pháp năng lượng. Ngũ quang thập sắc, chói lọi chói mắt, đem toàn bộ Vũ Xà thần miếu đều cho chiếu sáng. Thông qua năng lượng giao thế, rất rõ ràng có thể nhìn thấy, thần thạch bên trong một tia năng lượng màu trắng chậm rãi chuyển hóa thành ma pháp năng lượng bị bọn hắn cho hấp thu. Bởi vì mỗi người ma pháp năng lượng phu nhân quá cường đại, cho nên không khí bốn phía đều phát sinh mãnh liệt và mèo, mỗi người chung quanh đều cuốn lên một trận cường đại luồng khí xoáy.
Hô hô hô,
ào ào ào.
Từng đợt sắc bén vang lên tiếng gió, thỉnh thoảng còn kèm theo trận âm thanh sấm sét, động tĩnh 10 điểm khủng bố.
Bất quá, bây giờ, tại mỗi cái chủ thần trước người, đã có 1 đến 2 khối màu ngà sữa thần thạch biến thành màu đen. Về phần ở giữa chúng thần chi vương, lơ lửng tại chúng quanh hắn thần thạch đã cơ hồ toàn bộ biến thành màu đen. Duy chỉ có cuối cùng một khối thần thạch trình màu xám cho, cũng không có triệt để biến đen. Chỉ gặp khối này màu xám cho hòn đá bên trong có từng sợi năng lượng chậm rãi chui tiến vào chúng thần chi vương thân thể bên trong. Theo năng lượng bị hấp thu, khối kia thần thạch nhan sắc cũng biến thành rời xa càng sâu. Cũng liền qua mười mấy phút, đến lúc cuối cùng một khối thần thạch triệt để biến thành màu đen về sau, chúng thần chi vương hai tay vung lên, một cỗ cường đại không gian ma pháp năng lượng đem hắn chung quanh tất cả thần thạch bao khỏa. Sau đó liền nhìn thấy cái này mấy khối thần thạch toàn bộ bị nghiền ép, biến thành bụi bặm, phiêu tán tại không trung. Hô, chúng thần chi vương khẽ nhả một ngụm trọc khí, sau đó đứng lên, quét mắt ngồi xếp bằng tại mình chung quanh 11 đại chủ thần. Khi thấy cái này 11 đại chủ thần ngay tại chậm rãi hấp thu thần thạch năng lượng, không có gì khác thường lúc, chúng thần chi vương thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó, chúng thần chi vương không có mở miệng nói chuyện, mà là nhẹ nhàng vung tay lên. Chỉ gặp cường đại ma pháp năng lượng trực tiếp đem không khí cho xé mở một đường vết rách. Sau đó, chúng thần chi vương đi tiến vào cái này đạo bị xé mở lỗ hổng. Đợi đến chúng thần chi vương trở ra, cái này lỗ lớn mới chậm rãi khép lại, thật giống như vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Bất quá, ngay tại chúng thần chi vương rời đi về sau, 11 đại chủ thần tay phải ôm ngực, hơi cúi đầu, thành kính chăm miệng một lời nói, cùng tiễn chúng thần chi vương. Buổi chiều 4-5 điểm trái phải. Đan Mạn, A Hớt. Tại A Hớt bên cạnh ngoại ô điển biên khu vực, có một cái thôn trang. Cái này bên trong đứng thẳng lấy từng tòa tạo hình cổ quái thấp phòng, mà lại, mỗi cái thấp trước phòng mặt đều có một cái sân. Lúc này, ở trong đó một cái sân bên trong, mặc một thân một mạc y phục, giữ lại rõ ràng râu ria, mang theo một đỉnh che nắng mũ người da trắng lao đầu đang ở sân bên trong nhổ cỏ. Lao nhân này chính là lao chúng thần chi vương, Bạ Kẹo Bèn. Đúng lúc này, ngay tại nhổ cỏ Bạ Kẹo Bèn bỗng nhiên phát giác được cái gì. Hắn buông xuống sẻng, cầm một cô cái tẩu, đứng lên, sau đó xoay người qua. Đột nhiên, ở phía trước của hắn, không khí xuất hiện chấn động kịch liệt một hồi. Ngay sau đó, liền thấy không khí bị xé mở một đường vết rách. Một đạo người mặc màu đen pháp sư trường bào, mang theo mũ trùm, cái đầu không cao, thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh từ cái này lỗ lớn bên trong đi ra, chính là tân nhiệm chúng thần chi vương, Cạ Mạn Vũ. Chương 2499, không cho phép thất bại. Chương 2499, không cho phép thất bại. Ha ha, Cạ Mạn Vũ, ngươi so ta theo dự liệu sớm đến mấy ngày. Bạ Kẹo Bèn nổ ngụm khói, cười nhạt nói câu: "Bái kiến phụ thân." Cạ Mạn Vũ cung kính không người xuống. Bạ Kẹo Bèn nhẹ gật đầu, sau đó dò xét mắt Cạ Mạn Vũ, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc chi sắc, mỉm cười nói: "Cạ Mạn Vũ, xem ra thần thạch năng lượng ngươi đã đều tiêu hóa xong tất đi." "Đúng vậy, phụ thân." Cạ Mạn Vũ nhẹ gật đầu. "Không hổ là con của ta, ngươi quả nhiên so ta có thiên phú. Phụ thân tại ngươi như thế lớn thời điểm, cũng không có ngươi lợi hại như vậy. Ngươi là ta nhiều năm như vậy nhìn thấy qua cường đại nhất pháp sư, vì thế, ta cảm thấy rất kiêu ngạo, cũng rất vui mừng." Bạ Kẹo Bèn vui mừng cười cười, sau đó hỏi: "Hải tử, kia trí thần bọn hắn đâu?" "Phụ thân, trí thần bọn hắn còn tại Vũ Xà trong thần miếu tu luyện, hẳn là không bao lâu, mọi người liền có thể xuất quan." Cạ Mạn Vũ về nói. "Được rồi, phụ thân." Cạ Mạn Vũ nhẹ gật đầu, sau đó cùng Bạ Kẹo Bèn cùng đi vào phòng bên trong. Đi vào nhà về sau, Bạ Kẹo Bèn đem che nắng mũ treo ở trên tường, mà giật tại xuống dưới, nói với Cạ Mạn Vũ: "Hải tử, ngồi đi." Đợi đến Cạ Mạn Vũ sau khi ngồi xuống, Bạ Kẹo Bèn cầm lấy cái tẩu, xoẹt hút một hơi, chậm rãi quất. Hắn chau mày, trên mặt toát ra vẻ phức tạp, thỉnh thoảng thở dài một tiếng, nhưng không có mở miệng nói chuyện. Cạ Mạn Vũ cứ như vậy lặng lặng mà ngồi tại đối diện, cũng không có mở miệng nói chuyện. Trọn vẹn trầm mặc 10 phút, Bạ Kẹo Bèn cầm lấy tàn thuốc, trên bàn gõ gõ, cúp mất kẹp lại khói bụi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Cạ Mạn Vũ, nhàn nhạt nói: "Hải tử, ngươi thật chuẩn bị xong chưa?" Mặc dù Cạ Mạn Vũ không nói gì, nhưng Bạ Kẹo Bèn lại có thể minh bạch Cạ Mạn Vũ ý đồ đến. "Phụ thân, ta đã chuẩn bị kỹ càng." Cạ Mạn Vũ nhẹ gật đầu, thanh âm bình tĩnh nói: "Một trận chiến này, chúng ta cùng 200 năm, bây giờ cũng đến chúng ta cùng Hoa Hạ thượng cổ liên minh chấm dứt đoạn ân oán này thời điểm. 200 năm trước, bọn hắn trọng thương chúng ta chư thần liên minh, để chúng ta tốn nhiều năm như vậy mới bớt đau tới. Bây giờ, chỉ chờ tới lúc chí thần bọn hắn xuất quan, ta liền chuẩn bị hướng về thượng cổ liên minh tuyên chiến." Bạ Kẹo Bèn thở dài một cái, nói: "Hai tử, một trận chiến này thế nhưng là tương đối nguy hiểm, một khi đánh lên, vậy sẽ sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, thây chất thành núi, có vô số người sẽ trong trận chiến này hy sinh. Mặc dù thực lực ngươi bây giờ rất mạnh, đã áp đảo trên thế giới này, nhưng là ta vẫn là sẽ lo lắng ngươi trong trận chiến này tử vong. Yên tâm đi, phụ thân, đã ta quyết định khai chiến, vậy ta liền đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Nếu như nói trên thế giới này ai đối ta nhất có uy hiếp, vậy cũng chỉ có địa ngục quân vương." Cạ Mạn Vũ lạnh nhạt nói câu, sau đó nói: "Bất quá, ta đã dùng tiền đoán ma pháp dự đoán qua, địa ngục quân vương mặc dù trưởng thành tốc độ rất nhanh, nhưng thực lực vẫn như cũ chỉ là cách trần đại thành cảnh giới. Cho nên, dù cho địa ngục quân vương mạnh hơn, hắn cũng vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta, ta muốn giết hắn cũng không có khó như vậy. Mặc dù một trận chiến này sẽ có rất nhiều người hy sinh, nhưng chỉ cần có thể đánh bại thượng cổ liên minh, nhặt lại chúng ta chư thần liên minh vinh quang, coi như hy sinh lại nhiều người cũng là đáng." Nghe tới Cạ Mạn Vũ lời nói, Bạ Kẹo Bèn trầm mặt lại, trong mắt hiện ra một vòng phức tạp suy nghĩ, thật lâu không nói. Cạ Mạn Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Bạ Kẹo Bèn, kế tiếp theo nói: "Phụ thân, ngài không có thể làm đến sự tình, ta nhất định sẽ vì ngươi làm được. Cho nên, còn xin ngài tin tưởng ta." Bạ Kẹo Bèn nặng nề mà thở dài một cái, sau đó nói: "Thôi, đã ngươi đã quyết định, vậy ta liền không lại nói thêm cái gì. Nhưng là, ngươi chung quy là con của ta, cho nên, vô luận kết quả như thế nào, ta đều hy vọng ngươi có thể hảo hảo còn sống. Phụ thân, hiện tại không ai có thể giết chết được ta." Cạ Mạn Vũ nói xong, liền đứng lên, sau đó tay phải vung lên. chỉ gặp không khí bị xé nứt, xuất hiện một đường vết rách. Cả mạng tù một bước đạp tiến vào cái này lỗ lớn bên trong, lại đột nhiên ngừng lại, nhàn nhạt hỏi: "Phụ thân, kỳ thật ta vẫn luôn nghĩ biết, ngài lần thứ nhất xuất lĩnh chư thần tấn công Hoa Hạ thượng cổ liên minh, đến cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân?" Hạ Kẹo Ben dừng một chút, cầm xuống cái đầu, khép híp mắt, nói: "Chờ ngươi lần này đại chiến chiến thắng về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết đi." "Tốt, phụ thân, cùng lần này đại chiến kết thúc về sau, ta lại đến nhìn ngài." Nói xong, cả mạng tù liền đi tiến vào cái này lỗ lớn bên trong, sau đó rất nhanh, cái này đã bị xé nứt lỗ hổng cấp tốc khép lại, biến mất tại trước mắt. Thẳng đến cả mạng tù rời đi, Hạ Kẹo Ben vẫn như cũ lặng lặng mà ngồi ở nơi nào, hút tẩu thuốc, không có nói nhiều một câu. Lặng lặng mà ngồi sau mười mấy phút, Hạ Kẹo Ben đứng người lên, đi tới phía ngoài phòng, nhìn qua mặt trời lặn hoàng hôn, trong mắt lộ ra nhàn nhạt đau thương. Hắn khe khẽ thở dài, thì thào nói: "Hài tử, mặc dù chúng ta chỉ là quân cờ, không cách nào cải biến chúng ta thân là quân cờ vận mệnh, nhưng là ta hy vọng ngươi nhất định phải hảo hảo còn sống." Ngày thứ nhì hơn 5 giờ chiều, Diệp Phi cùng Lục Khinh Hồng cưỡi đường sắt cao tốc đến Linh Hải thành phố. Ra đường sắt cao tốc đứng về sau, Lục Khinh Hồng ngồi xe về nhà, Diệp Phi thì là ngăn lại một chiếc xe, thẳng đến Khuynh Thành quốc tế. Về Khuynh Thành quốc tế trên đường, Diệp Phi nhìn ngoài cửa sổ, rơi vào trầm tư. Mặc dù khoảng thời gian này bên trong, chư thần liên minh một mực không có tin tức, thật giống như từ trên thế giới này biến mất đồng dạng. Nhưng là, Diệp Phi biết, đây hết thảy đều chỉ là trước bao táp yên tĩnh thôi. Càng là loại này yên tĩnh, liền càng để Diệp Phi cảm giác được bất an. Hắn có thể cảm giác được, khoảng cách chư thần liên minh hướng về thượng cổ liên minh khai chiến ngày này đã không xa. Đại chiến buông xuống, sau cùng kết cục ai cũng đoán trước không đến. Thế nhưng là, một trận chiến này tuyệt đối không cho phép thất bại. Một khi bại, thân nhân của mình, người yêu cùng bằng hữu đều sẽ nhận liên lụy. Còn có nhiều người như vậy cần mình thủ hộ, mình có thể nào thất bại? Cho nên, mình nhất định phải trên sự dẫn dắt cổ liên minh, đem hết toàn lực đánh bại chư thần liên minh. Diệp Phi nắm thật chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiên định. Xe ước chừng mở hơn nửa giờ, liền đến Khuynh Thành quốc tế. Diệp Phi trả tiền, xuống xe, trực tiếp hướng phía công ty đi đến. Khi đi tiến vào đại sảnh thời điểm, Diệp Phi liền thấy mặc một thân mét màu trắng đồ công sở, đi một con ngựa đuôi, trên tay mang theo túi sách, cầm một chồng văn kiện, dáng người luyện chuyển liều y vừa vặn từ thang máy ra, hướng phía đại sảnh bên này đi tới. Một đoạn thời gian không gặp, Diệp Phi cảm thấy cô nàng này trở nên càng thêm thành thục gợi cảm. Ngày thường bên trong cô nàng này cũng chỉ mặc rất phổ thông trang phục bình thường, nhưng hôm nay mặc vào đồ công sở tốt, nhiều một tia tài trí cảm giác. Y Diệp Phi cười hô một tiếng. Nghe tới tiếng kêu to, Liều Y đột nhiên vừa quay đầu, trên mặt lập tức hiện ra thần sắc mừng rỡ. Diệp Phi ca. Nói, Liều Y như là vui sướng chim chóc tranh thủ thời gian chạy tới, nói: "Diệp Phi ca, ngươi mấy ngày nay đều đi cái kia bên trong à?" "A, ta đi một chuyến cổ võ giới, xử lý một chút sự tình." Diệp Phi cười về câu, sau đó nói: "Y, ngươi cái này hai ngày là đi tham gia quốc tế từ thiện đại hội sao?" "Đúng a." Liều Y ngây ra một lúc, nói: "Diệp Phi ca, ngươi là thế nào biết đến?" "Ta vài ngày trước đi viện mồ côi đi tìm ngươi, là thái viện trưởng nói cho ta." Diệp Phi cười cười, nói: "Ai nha, nhà ta Y hiện tại rất không tệ nha, vậy mà đều trở thành toàn cầu từ thiện đại sứ." Liều Y khuôn mặt đỏ lên, giận nói: "Cái kia bên trong không sai, ta muốn chỗ học tập còn có rất nhiều đâu." Diệp Phi cưng chiều địa sờ sờ Liều Y thì đầu, nói: "Đúng, Y, ngươi hôm nay tới công ty là có chuyện gì không?" Liều Y ngọt ngào cười, nói: "Diệp Phi ca, ta cảm thấy viện mồ côi không thể vẹn vẹn chỉ dựa vào xã hội người hảo tâm sĩ quên giúp đến cải thiện bọn nhỏ sinh hoạt. Dù sao, cần trên thế giới này, cần trợ giúp hải tử quá nhiều, vẹn vẹn chỉ dựa vào quên rút, chỉ là hạt cát trong sa mạc. Cho nên, ta quyết định làm một chút đầu tư, để viện mồ côi một mực có thu nhập nơi phát ra. Chỉ chờ tới lúc thu nhập tăng nhiều, đến lúc đó, ta liền có thể tại Hoa Hạ mỗi cái thành thị đều xây dựng một cái trời xanh viện mồ côi. Đồng thời ta sẽ còn thành lập thế giới quỹ từ thiện, không chỉ có trợ giúp chúng ta Hoa Hạ hải tử, cũng còn có thể đến giúp nước ngoài hải tử. Mặc dù ta vẫn luôn có tại vì chuyện này làm chuẩn bị, nhưng là, học lâu như vậy, ta vẫn là cảm thấy mình đối chuyện buôn bán kiến thức nửa đời, cho nên những ngày này ta đều sẽ tới công ty hương Cố tỷ tỷ thỉnh giáo. Cố tỷ tỷ người quá tốt, ta có vấn đề gì, nàng đều sẽ vì ta kỹ càng giảng giải. Ngược lại là ta, thực tế là quá đần, Cố tỷ tỷ cũng nên nói mấy lần ta mới có thể hiểu. Chương 2500, thì sợ gì một trận chiến. Chương 2500, thì sợ gì một trận chiến. Nghe xong Liều Y lời nói, Diệp Phi bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, cười nói: Y, ta cảm thấy ngươi cái chủ ý này không sai. Bất quá, Y à, nếu như ngươi thật đối thương nghiệp khối này không hiểu lời nói, có thể mời người hỗ trợ à? Ngươi phải biết, trên thế giới này chính là không bao giờ thiếu nhân tài. Ừm, Diệp Phi ca, ta cũng là nghĩ như vậy. Liều Y nhẹ gật đầu, nói: Nhưng mà, cái này ban đầu quyết sách cùng quy hoạch hay là cần ta đến chế định nha. Đến đằng sau, ta lại mời người đến giúp đỡ cũng không muộn. Ừm, cũng đúng. Dù sao kế hoạch này là ngươi chế định, kia quyết sách cùng quy hoạch cái gì, chỉ có ngươi hiểu. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó hỏi: Đúng, Y, ngươi đã muốn làm đầu tư, vậy ngươi có tiền sao? Muốn đem đầu tư làm lớn, tài chính khởi động cũng không ít nha. Liều Y nhàn nhạt cười một tiếng, lẽ lưới, nói: Diệp Phi ca, ta tìm ta cha mẹ mượn một chút tiền, cho nên tài chính khởi động xem như có. Đợi đến đằng sau kiếm tiền, ta trả lại cho cha mẹ ta. Vậy ngươi mượn bao nhiêu, đủ sao? Diệp Phi tò mò hỏi một câu. 10 triệu. Liều Y trả lời một câu, sau đó nói: Diệp Phi ca, 10 triệu nhiều tiền như vậy, hẳn là đủ đi. Diệp Phi nghe xong, lập tức có chút dở khóc dở cười, méo méo gương mặt của nữ nhân nhi, nói, ta ngốc ý ý ý à, ngươi đã nghĩ đem đầu tư làm lớn, hiện tại cả nước đều xây trời xanh viện mồ côi, chút tiền này làm sao đủ a, có phải là không có cùng ngươi cha mẹ nói thật, cho nên bọn hắn mới chỉ mượn ngươi 10 triệu. Liêu Ý ý thì cong lên miệng nhỏ, ừ một tiếng. Diệp Phi cười cười, xuất ra túi tiền, móc ra một chương thẻ, bỏ vào Liêu Ý ý ý trên tay, nói, tấm thẻ này bên trong còn có chút tiền, ngươi có thể dùng tới làm đầu tư. Nếu là không đủ, ngươi lại nói với ta. Diệp Phi ca, thẻ này bên trong có bao nhiêu tiền a? Liêu Ý ý thì chớp mắt to, hỏi. Cụ thể ta cũng không rõ lắm, không sai biệt lắm có 30 mấy trăm triệu đi. Diệp Phi rất tùy ý điệu nói. Cái gì? 30 mấy trăm triệu. Liêu Ý ý thì nghe xong, lập tức bị hù dọa. Nàng tranh thủ thời gian đem thẻ ngân hàng đưa cho Diệp Phi, mặt hốt hoảng mà nói, Diệp Phi ca, tiền này nhiều lắm, ta không thể nhận. Diệp Phi khe khẽ thở dài, nói, ý đi, đã tiền này đã cho ngươi, vậy ta tự nhiên sẽ không lại cầm bể. Mà lại, ngươi là nữ nhân của ta cho ngươi ý tiền, cho ngươi đi làm việc tốt, hoàn thành mộng tưởng, cái này có cái gì không thể đây này. Nếu như ngươi thực tế là ngại lời nói, vậy coi như ta là đầu tư ngươi, về sau có tiền ngươi trả lại cho ta là được. Thế nhưng là, liệu ý đi bệnh lên miệng nhỏ, vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Đây cũng không phải là món tiền nhỏ, mà là 30 trăm triệu a. Mặc dù nàng biết Diệp Phi rất có tiền, nhưng lại ta không biết Diệp Phi lại có tiền đến loại tình trạng này. 30 trăm triệu, nói cầm thì cầm ra, đây cũng quá dọa người đi. Diệp Phi dương giận nói, ý đi, ngươi nếu là không tiếp thụ, vậy ta cần phải sinh khí. Được rồi, Diệp Phi ca, ngươi đừng nóng giận, ta tiếp nhận chính là. Liệu ý đi chống miệng, sau đó nói, bất quá, nói xong, cái này tiền ta nhất định sẽ trả đưa cho ngươi. Tốt. Diệp Phi buồn cười nhẹ gật đầu, sau đó nói, ý đi, lâu như vậy không gặp, đêm nay ta đi nhà ngươi ăn cơm đi. Đi nhà ta. Liệu ý thì ngây ra một lúc, gương mặt nóng lên, cũng biết nam nhân muốn đi nhà mình, khẳng định cũng không phải là ăn cơm đơn giản như vậy. Đúng à, làm sao, khó nói ngươi không nghĩ để ta đi nhà ngươi sao? Diệp Phi xấu xa cười nói. Kia cố tỷ tỷ bên này ngươi giải thích thế nào đâu? Liệu ý thì cười hì hì hỏi lại câu, nói, ngươi vừa trở về, liền muốn đi nhà ta bên trong, cố tỷ tỷ nếu là biết, sợ rằng sẽ ăn giấm nha. Liệu ý thì che miệng cười một tiếng, nói, Diệp Phi ca, ngươi cảm thấy cố tỷ tỷ sẽ tin à? Nha đầu, đủ a, ngươi cố tỷ tỷ không phải loại kia người hẹp hòi. Diệp Phi bước một cái Liêu Ý mũi ngọc tinh xảo, sau đó một đem nắm Liêu Ý tay nhỏ, nói, đi, chúng ta về nhà. Diệp Phi ca, đừng làm rộn, cái này bên trong còn có người đâu. Liêu Ý sửng sốt bị giật mình kêu lên, gương mặt đỏ cùng cây đào mật đồng dạng, đỏ nhanh nhỏ ra nước như tới. Có người liền có người thôi, ngươi là nữ nhân của ta, ta dắt nữ nhân ta tay, làm sao rồi? Diệp Phi bĩu môi, mới không có quản những người khác nghĩ như thế nào, trực tiếp nắm Liêu Ý tay nhỏ, rời đi công ty. Rời đi công ty về sau, Diệp Phi mở ra Liêu Ý hốt chờ khăn kéo mai rồi. Thẳng đến Thanh Thủy bệnh cư xá, Liêu Ý ở chỗ ở phòng ở bên trong. Mặc dù cái phòng này không lớn, cũng liền hai phòng ngủ một phòng khách, nhưng Liêu Ý lại đem phòng ở thu thập sạch sẽ, không nhốn bụi trần. Mà lại, Diệp Phi mỗi lần tới đến cái này bên trong, liền sẽ có một loại rất cảm giác ấm áp, giống như là trở lại nhà đồng dạng. Liêu Ý buông xuống túi sách, sau đó nói, "Diệp Phi ca, ngươi ở phòng khách ngồi một hồi, nhìn xem TV, ta thay quần áo khác liền đi nấu cơm." "Ý đi, nếu không chúng ta cùng một chỗ nấu cơm đi." Diệp Phi cười nói. Liêu Ý nhẹ gật đầu, điềm nhiên cười một tiếng. Nói, tốt, chờ ta một hồi. Nói, Liêu Ý liền đi tiến vào phòng ngủ. Đợi đến đổi một thân đồ mặc ở nhà Liêu Ý thì từ phòng ngủ bên trong sau khi ra ngoài, Diệp Phi liền đi theo cùng một chỗ tiến vào phòng bếp. Diệp Phi hỗ trợ trợ thủ, thái thịt cái gì, Liêu Ý thì là phụ trách xào rau. Hai người phân công minh xác, rất nhanh, ba món ăn một món canh liền lên bàn. Lúc ăn cơm, Liêu Ý không ngừng địa giúp Diệp Phi gắp thức ăn, mà Diệp Phi thì là nhìn chằm chằm vào Liêu Ý, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa. Diệp Phi ca, người lão nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì nha? Còn có, ngươi bây giờ cười bộ dáng thật là ngu đâu. Liêu Ý ngượng ngùng nói. Ngốc sao? Ta làm sao không cảm thấy a? Diệp Phi nết miệng, sau đó cảm khái nói, Ý, nếu là về sau mọi người chúng ta có thể một mực dạng này cùng một chỗ vô cùng đơn giản địa sinh hoạt liền tốt. Đây là ta một mực hướng tới sinh hoạt, cũng là ta một mực tại truy cầu cố gắng, muốn vì thế đạt tới sinh hoạt. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Liêu Ý cảm giác có chút không thích hợp. Nàng chăm chú mà nhìn xem Diệp Phi hai mắt, ôn nhu nói, Diệp Phi ca, ngươi đến cùng là thế nào rồi? Thế nào thấy âm hiểm nặng nề, rất không cao hứng dáng vẻ. Ngươi cái dạng này một chút đều không giống ta biết Diệp Phi ca. Diệp Phi khe khẽ thở dài, nói, Ý, đã ngươi trở lại Vân Hà Cốc, như vậy, cha mẹ ngươi hẳn là nói với ngươi lên qua Chư Thần Liên Minh sự tình a. Nghe nói như thế, Liêu Ý dừng một chút, thần sắc cảm đạm, nhẹ giọng nói qua. Diệp Phi nhìn về phía Liêu Ý, nhàn nhạt nói, ta có thể cảm giác được, khoảng cách Chư Thần Liên Minh cùng chúng ta Thượng Cổ Liên Minh khai chiến ngày ấy đã không xa. Nhất là gần nhất khoảng thời gian này, loại cảm giác này càng cường liệt. Bởi vì Chư Thần Liên Minh khoảng thời gian này quá an tĩnh khiến người ta cảm thấy không bình thường. Liêu Ý hít thở sâu một hơi, cười duyên nói, tốt à, Diệp Phi ca, chúng ta thật vất vả cùng một chỗ ăn cơm, tại sao phải đem bầu không khí làm cho trầm trọng như vậy a? Mặc dù ta không biết Chư Thần Liên Minh rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng là trong lòng ta Diệp Phi ca ngươi một mực chính là lợi hại nhất, là cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Coi như chư thần liên minh đám vô lại kia thật đánh tới, ta cũng tin tưởng Diệp Phi ca ngươi nhất định có thể đánh bại bọn hắn, đúng không? Ta tại trong lòng ngươi một mực là đại anh hùng a. Diệp Phi vô cùng ngạc nhiên, hỏi một câu. Đúng a, ngươi chính là đại anh hùng. Liêu Y Y Y rất kiên định nhẹ gật đầu. Đại anh hùng. Ha ha. Diệp Phi khép cười một tiếng, nói, có đôi khi ta thật không hy vọng mình là cái gì đại anh hùng. Diệp Phi ca. Liêu Y Y Y phồng lên miệng nhỏ, nói, ngươi nếu là còn như vậy tinh thần sa sút, ta coi như sinh khí. Chư thần liên minh không phải còn không có đánh tới à, mà lại, coi như thật đánh tới, ai thắng ai thua cũng không nhất định đâu, không phải sao? Diệp Phi ngây ra một lúc, khoe miệng rốt cục lộ ra một vòng tiêu tan tiêu dung, nói, đúng vậy à, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Ta Diệp Phi cả đời gặp phải khiêu chiến nhiều đi, những này như quỷ xà thần nếu là nghĩ đến chịu chết, vậy liền đến thôi, ta Diệp Phi thì sợ gì một trận chiến. Hi hi, vậy liền đúng nha. Liêu Y Y hi hi cười một tiếng, đây mới là ta biết Diệp Phi ca. Chương 2501, ta đáp ứng ngươi. Chương 2501, ta đáp ứng ngươi. Diệp Phi trên khỏe miệng giường, nhìn xem Tiếu Dung như bông hoa nữ nhân, tâm tình cũng sáng suốt. Mỗi khi loại tâm tình này sa sút thời điểm, cùng với Liêu Y Y Y, Diệp Phi luôn có thể dễ chịu rất nhiều, có lẽ nữ nhân này trời sinh liền có để người ta buông lỏng, để cho lòng người rộng mở trong sáng năng lực đi. Sau khi cơm nước xong, Diệp Phi cùng Liêu Y Y cùng một chỗ tại phòng bếp bên trong tẩy bát đũa, sau đó giống một đôi phổ thông tiểu tình lữ đồng dạng, rúc vào trên ghế salon, xem TV. Phòng khách bên trong, trừ TV bên trong thanh âm, hai người cũng không nói một câu, thưởng thụ lấy cái này khó được yên tĩnh cùng ngọt ngào. Liêu Y Y ôm Diệp Phi cánh tay, tựa ở Diệp Phi trên bờ vai, nhu nhu mà nói, "Diệp Phi ca, mặc dù ta có thể khuyên ngươi đừng nản chí hữu dũ, nhưng là, vừa nghĩ tới đằng sau sẽ đối mặt với lại chiến, ta liền có chút sợ hãi." "Sợ hãi?" Diệp Phi cười một tiếng, cầm nữ nhân tay nhỏ, hôn một cái, nói, "Ngươi sợ cái gì?" Liêu Y Y đại mi hơi nhíu, một mặt u và nói, "Diệp Phi ca, ta sợ hãi đại chiến qua đi, liền rốt cuộc không nhìn thấy ngươi." Diệp Phi khỏe miệng giật một cái, trêu ghẹo nói, "Y Y Y, cái này còn chưa đánh đâu, ngươi đã cảm thấy ta đánh không lại, nào có ngươi dạng này." "Không phải rồi." Liêu Y Y Y khẽ thở dài, nói, "Người ta chỉ là có chút lo lắng. Dù sao, ta nghe ta cha mẹ nói qua, bọn hắn nói, chư thần liên minh thật rất mạnh. Bọn hắn còn nói, 200 năm trước trận đại chiến kia, mặc dù cuối cùng là thượng cổ liên minh thắng, nhưng lại chết rất nhiều người." Diệp Phi cầm Liêu Y Y Y tay nhỏ, tại nữ nhân trên trán hôn một cái, ôn nhu cười một tiếng, nói, "Yên tâm đi, Y Y Y, bệnh của ta rất rắn, cũng không có dễ dàng chết như vậy. Ta còn chuẩn bị cùng đại chiến kết thúc về sau, cho các ngươi tổ chức một trận cả thế gian đều chú ý hôn lễ đâu." Liêu Y Y ừ một tiếng, nhẹ giọng nói, "Diệp Phi ca, vậy chúng ta mọi người nhất định phải hào hào còn sống." "Nhất định sẽ." Diệp Phi nhẹ gật đầu, trong mắt hiện ra thần sắc kiên định. "Diệp Phi ca, đêm nay ngươi về nhà sao?" Liêu Y Y ngẩng đầu nhìn Diệp Phi, hỏi. Diệp Phi nhíu nhíu mày, cười xấu xa nói, "Y Y Y, vậy ngươi hy vọng ta về nhà hay là lưu lại đâu?" Liêu Y Y ánh mắt có chút trốn tránh, nói, "Tùy ngươi nha, ta cũng không đáng kể. Nếu nói như vậy, vậy ta vẫn lưu lại đi." Diệp Phi bĩu môi nói. Liêu Y Y mặc dù trong lòng vui vẻ, nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, nói, "Diệp Phi ca, ngươi thì chớ miễn cưỡng à, ta cũng không có ép buộc ngươi." "Không miễn cưỡng, không miễn cưỡng." Diệp Phi cười hắc hắc, trực tiếp cầm lấy điều khiển từ xa, tắt TV, nói, "Y Y Y, thời gian không còn sớm, đi, chúng ta nên đi tắm rửa đi ngủ." Liêu Y Y đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn xem Diệp Phi, nói, "Diệp Phi ca, đầu óc ngươi bên trong làm sao luôn luôn nghĩ đến điểm kia sự tình nha, quá xấu ngươi." "Cái gì a?" Diệp Phi giả vờ như rất dáng vẻ vô tội, nói, "Ta nghĩ rất đơn giản à, chính là tắm rửa đi ngủ, kia đều nghĩ đến nơi đâu rồi." "Diệp Phi ca, ngươi chẳng ghét." Liêu Y Y Y một mặt ngượng ngùng, gương mặt lập tức trở nên đỏ bừng một mảnh, đưa tay tại trên người Diệp Phi đánh mấy lần. Diệp Phi cười ha ha âm thanh, trực tiếp một đêm ôm lấy Liêu Y Y Y, tại nữ nhân trận trận duyên dáng gọi to âm thanh bên trong, trực tiếp chạy tiến vào phòng tắm. Không đầy một lát, phòng tắm bên trong liền truyền ra chơi bùa đùa giỡn thanh âm. Sau khi tắm xong, Diệp Phi cùng Liêu Y Y Y đi ra phòng tắm. Diệp Phi trực tiếp liền mặc một đầu quần đùi liền ra, Liêu Y Y Y thì là mặc một thân màu trắng tơ tằm váy ngủ. Nhìn xem nữ hải kia thổi qua liền phá kiểu nộn khuôn mặt, ánh mắt như nước long lanh, một đôi thon dài đại mỹ chân, tinh tế thẳng tắp, trắng non núi tuyết, câu lên người vô hạn hạ tư. Diệp Phi cảm giác tâm đầu hỏa nóng, hận không thể trực tiếp lôi kéo Liêu Y Y Y hướng tiến ra phòng. "Lưu manh, đừng nhìn, trong mắt đều nhanh rơi ra đến." Liêu Y Y Y che miệng cười một tiếng, xuất ra một cái máy sấy, "Diệp Phi ca, giúp ta thổi xuống tóc được không?" "Tốt, không có vấn đề." Diệp Phi nhẹ gật đầu, tạm thời ngăn chặn lửa giận trong lòng. Sau đó, đối tấm gương, Diệp Phi cầm máy sấy tóc lên, một bên vuốt vuốt nữ nhân đầu kia đen nhánh nhu thuận tóc xanh, một bên thổi thuận. Xuyên thấu qua tấm gương, Liêu Y Y ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem nam nhân phía sau, tâm lý vui vẻ khó mà diễn tả bằng lời. Mặc dù là tại thổi tóc, nhưng Diệp Phi luôn luôn nhịn không được ánh mắt bay tới Liêu Y Y phía dưới ngạo nghệ ưỡn lên bộ vị, váy ngủ thực tế không đủ rộng, để nữ hài phảng phất là xuyên kiện bao mông váy ngắn đồng dạng, thực tế gợi cảm cực. "Tốt, Diệp Phi ca, đừng nhìn loạn, đêm nay ta là người, cũng không vội ở như thế một hồi a." Liêu Y Y hướng Diệp Phi lật cái đáng yêu mà nhãn. Diệp Phi gãi gãi đầu, cười hắc hắc, nói, "Không có cách nào à, ai kêu một đoạn thời gian không gặp, ngươi không chỉ có trở nên càng xinh đẹp, mà lại dáng người cũng biến thành tốt hơn, ta cũng không có cách nào giả vờ như không thấy được dáng vẻ a. Ngươi nha, chính là biết cái này chút dấu ngon dấu ngọt hống ta vui vẻ. Ngươi tại cái khác tỷ tỷ kia bên trong, có phải là cũng là nói như vậy nha? Liêu Y Y thì che miệng cười nói, cái này sao có thể a? Diệp Phi lắc đầu liên tục, nói, các ngươi trong lòng ta đều là độc nhất vô nhị tồn tại, mỗi người đều có mỗi người đặc biệt địa phương. Ta coi như nói tốt hống các ngươi, vậy khẳng định là không mang lặp lại nha. Được rồi, Diệp Phi ca, ngươi liền đừng bận. Liêu Y Y khinh bỉ nhìn Diệp Phi, sau đó nhu nhu mà nói, Diệp Phi ca, khoảng cách lần trước ngươi giúp ta thổi tóc, giống như đều có một năm đi. Thật sao? Lâu như vậy rồi. Diệp Phi ngây ra một lúc, bất đắc dĩ cười nói, ta đều không nhớ rõ, không có cách, có thể là trong hai năm qua phát sinh sự thực tại là nhiều lắm đi, ta khắp thế giới chạy, loay hoay đầu góc tròn váng. Liêu Y Y khẽ thở dài một hơi, lúng túng mà nói, Diệp Phi ca, về sau ngươi nhưng nhất định phải lại giúp ta thổi tóc nha. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Diệp Phi cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Thổi xong tóc về sau, Diệp Phi cùng Liêu Y Y cùng đi tiến vào phòng ngủ. Sớm tại phòng tắm bên trong thời điểm, Diệp Phi cũng đã là nhịn không được. Bây giờ đi tới phòng ngủ, Diệp Phi trực tiếp ôm chặt lấy Liêu Y Y để vòng eo, nặng nề mà hôn lên. Liêu Y Y ngô một tiếng, bị lấy đột nhiên xuất hiện, lại đã sớm làm lấy tâm lý chuẩn bị hôn nồng nhiệt, vòng eo đều hướng sau đối lượng. Khi Liêu Y Y trên thân món kia váy ngủ rất phối hợp tự nhiên trượt xuống về sau, nương theo lấy nữ nhân một tiếng than nhẹ, liền nên đón một trận cuồng phong bạo vũ như xung kích. Thời gian nhoáng một cái, lại qua một tuần lễ. Tại tuần lễ này bên trong, Diệp Phi mang theo Lục Khinh Hồng, Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ ba người, tại trong núi sâu, không biết ngày đêm địa tu luyện, tranh thủ tại đại chiến trước khi đến, để cho mình tu vi cùng thực lực cao hơn một bậc thang. Mà tại cái này một tuần lễ bên trong, Diệp Phi trừ tu luyện, cũng thừa dịp thời gian này, làm bạn Hồng Nhan chi kỷ của mình, cũng cùng Lôi Hổ, Tào Văn Giáp, Khương Siêu cùng Lưu Man bọn hắn uống rượu sướng trò chuyện. Bây giờ, Thiết Huyết Minh cũng đi đến quỹ đạo, Đông Bắc bên kia Cửu Long hội sát nhập công việc cũng đã hết thể đều kết thúc. Đối đây, Diệp Phi cũng cảm thấy rất vui mừng, chỉ ít, mình không có ở đây thời điểm, Lôi Hổ bọn hắn cũng có thể một mình đảm đương một phía. Điều này cũng làm cho Diệp Phi yên tâm rất nhiều, có thể ổn định lại tâm thần, chuẩn bị cẩn thận cùng chư thần liên minh đại chiến. Lại là một vòng kết thúc, tới gần lễ quốc khánh. Trưng 7 giờ tối. Phong Diệp số 6 biệt thự. Diệp Phi cùng Cố Tiểu Nhiễm ngay tại phòng khách bên trong xem TV, Cố Khuynh Thành thì là tại phòng bếp bên trong làm bữa tối. Cố Tiểu Nhiễm tựa hồ đối với tiết mục TV không thế nào cảm thấy hứng thú, thỉnh thoảng liếc một chút bên cạnh Diệp Phi. Diệp Phi khỏe miệng vẩy một cái, nói, Tiểu Nhiễm, có lời gì nói thẳng, đừng luôn luôn len lén liếc ta, ta biết ta dáng dấp rất đẹp trai, nhưng ngươi dạng này một mực liếc chúng ta, ta cũng cảm giác toàn thân không được tự nhiên được không? Đúng nha, nhà ta Phi ca đẹp trai nhất. Cố Tiểu Nhiễm ồn ẻn điệu nói câu, còn hướng Diệp Phi ném cái tiểu mỹ nhãn. Diệp Phi toàn thân run lên, sửng sốt cảm giác có chút tê dại ra đầu. Từ khi qua 18 tuổi, theo nữ hải không ngừng thành thục, tướng mạo càng ngày càng tịnh lệ, dáng người cũng phá lệ phát triển. Nha đầu này cũng biết mình nhan giá trị cao, cho nên tùy hứng bình thường cũng lôi thôi lết hết, tóc tùy ý địa đâm cái bím tóc, trang điểm chỉ lên trời, phía trên mặc một bộ rộng rãi màu trắng tiểu quái thú ngắn tê, phía dưới là một đầu màu lam nhạt bao nông quần đùi, lộ ra hai đoạn trắng non đôi chân dài. Mặc dù nữ hải mặc rất đơn giản, nhưng như cũng đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phi không dám nhìn nhiều, sợ mình khống chế không nổi mình, ho nhẹ hai tiếng, nói, có việc nói sự tình, đừng nói như vậy. Cố Tiểu Nhiễm cười khanh khách một tiếng, sau đó tới gần Diệp Phi, chớp ngập nước mắt to, một mặt u và nói, Diệp Phi ca, ta có loại thật không tốt cảm giác. Chương 2502, sinh tử tồn vong. Chương 2502, sinh tử tồn vong. Diệp Phi sửng sốt một chút, hỏi, cái gì cảm giác xấu? Cố Tiểu Nhiễm méo miệng, một mặt ủy khuất địa hỏi, Diệp Phi ca, ngươi có phải hay không thích ta nha? Diệp Phi đưa tay tại nữ hải trên trán gậy một cái, buồn cười nói, ta làm sao liền không thích ngươi, ngươi tại nói mỏ gì đâu? Cố Tiểu Nhiễm gương mặt ửng đỏ, có chút nhăn nhó mà nói, vậy ngươi đã thích ta, nhưng vì cái gì ngươi trừ ôm ta một cái, hôn hôn ta, chính là không tiến hành bước kế tiếp đâu, chẳng lẽ nói ta lực hấp dẫn không bằng cái khác các tỷ tỷ à? Diệp Phi nghe xong, sửng sốt bị giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian nhìn phòng bếp, sau đó thấp giọng nói, nha đầu, ngươi nhỏ giọng một chút được không, nếu như bị tỷ tỷ ngươi nghe tới làm sao xử lý? Cố Tiểu Nhiễm chống lạnh, tức giận nói, cái gì làm sao xử lý à, ta cũng là bạn gái của ngươi, tỷ tỷ nghe tới liền nghe tới thôi, cái này có cái gì? Diệp Phi lập tức bất đắc dĩ, hắn mặc dù đã sớm biết nha đầu này từ trước đến nay gan lớn, lời gì cũng dám nói. Nhưng nào biết nói, nha đầu này lá gan sẽ lớn như vậy, giữa nam nữ điểm kia sự tình, cứ như vậy tùy tiện nói ra. Diệp Phi gượng cười một tiếng, thấp giọng nói, nha đầu, ta không phải không thích ngươi, cũng không phải đối ngươi không có ý nghĩ kia, chỉ bất quá, ngươi bây giờ hay là quá tiểu, quá sớm kinh lịch loại chuyện đó đối ngươi không tốt lắm. Cái gì không tốt lắm nha? Cố Tiểu Nhiễm khinh bỉ nhìn Diệp Phi, nói, bên cạnh ta thật nhiều đồng học, thật nhiều tại trường cấp 3 liền cùng với các nàng bạn trai cái kia cái gì. Mà lại, ta hiện tại cũng đã lên đại học, 18 tuổi, cái kia bên trong tiểu rồi. Diệp Phi khỏe miệng giật một cái, nói, Tiểu Nhiễm, hiện tại người trẻ tuổi tư tưởng đều như thế tiền bệ, như thế mở ra sao? Vậy cũng không. Cố Tiểu Nhiễm một mặt ghét bỏ địa khoát tay áo, nói, Phi ca, tư tưởng của ngươi đã tụt hậu đi. Diệp Phi nghe xong, nghiêm mặt nói, nha đầu, ngươi nếu là nói như vậy, vậy ta cần phải nói cho ngươi đạo nói. Nữ sinh phải hiểu được tự ái, quá sớm liền ăn bụng trái cấm, cũng không quá tốt. Cố Tiểu Nhiễm bịt lấy lỗ tai, lắc đầu liên tục, nói, không nghe, con rùa niệm kinh. Này này, nha đầu ta cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, ngươi sao có thể mắng chửi người đâu? Diệp Phi lập tức không vui lòng, nha đầu này ở đâu học, một bộ một bộ. Ai đang mắng người a? Lúc này, Cố Khuynh Thành bưng một bàn đồ ăn từ phòng bếp bên trong đi ra. Không, không có ai mắng chửi người, chúng ta đang nói TV bên trong người mắng chửi người đâu. Cố Tiểu Nhiễm không cùng Diệp Phi nói chuyện, tranh thủ thời gian tiếp câu. Được rồi, hai người các ngươi liền biết xem TV, cũng không biết giúp đỡ chút, nhanh lên đi bưng thức ăn. Cố Khuynh Thành nói. Có ngay. Diệp Phi đáp lại một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian chuẩn đi, chạy tiến vào phòng bếp. Nhìn xem chạy chối chết Diệp Phi, Cố Tiểu Nhiễm vung vẩy một chút nắm tay nhỏ, nói thầm nói, thử, ngươi chờ, lao nương còn không trị nổi ngươi. Lúc ăn cơm, Cố Khuynh Thành nghĩ đến cái gì, cười nói, Diệp Phi, Tiểu Nhiễm, lập tức chính là lễ quốc khánh, vừa vặn bận rộn nhất một đoạn thời gian đã qua, nếu không thừa dịp ngày nghỉ này, chúng ta tìm một chỗ đi du lịch à? Tốt tốt. Cố Tiểu Nhiễm hưng phấn địa giơ lên hai tay, nói, ta đã có rất lâu không có ra ngoài du lịch nữa nha. Ngươi nha đầu này, nói chuyện đến chơi, ngươi so với ai khác đều hưng phấn. Cố Khuynh Thành buồn cười lắc đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Phi, nói, Diệp Phi, ngươi đi qua địa phương tương đối nhiều, ngươi cảm thấy lễ quốc khánh, chúng ta hẳn là đi cái kia bên trong chơi tương đối tốt. Diệp Phi thoáng tưởng tượng, nói, Khuynh Thành, nếu không cái này quốc khánh, các ngươi đều cùng ta cùng đi gì thất chi đảo đi, đến lúc đó đem Lam Tỷ, Ngọc Nhi cùng Y các nàng đều gọi. Kỳ thật ta rất sớm đã có quyết định này, lần này thừa dịp ngày nghỉ, mọi người vừa vặn có thể cùng một chỗ đi ở trên đảo tụ họp một chút. Đương nhiên, Diệp Phi sở dĩ đề nghị như vậy, cũng chủ yếu là vì để cho chúng nữ nhân của mình đều đi trên đảo của mình, có thể đạt được rất tốt bảo hộ. Dù sao, nói không chính xác, chư thần liên minh lúc nào liền muốn quy mô tiến công, đến lúc đó nếu là những tên kia tại nữ nhân của mình trên thân làm văn trường, vậy mình căn bản là không chú ý được tới. Phi ca, ngươi đề nghị này quá tuyệt. Cố Tiểu Nhiễm càng thêm kích động, nói, Phi ca, Di Thất Chi đảo là địa bàn của ngươi, ta trước kia vẫn nghe ngươi nói kia bên trong tốt bao nhiêu chơi, nói ta rất muốn đi nhìn xem đâu. Ừ, Diệp Phi, ta cũng cảm thấy đề nghị này của ngươi rất không tệ. Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu, nghi hoặc mà nói, bất quá, lần này nhất định phải đem tất cả mọi người kêu lên a. Ừ, đều gọi đi. Diệp Phi nhẹ gật đầu, cười nói, dù sao tất cả mọi người là người một nhà nha, cũng là nên đều gặp một lần. Cố Khuynh Thành nghe xong, mặc dù trong đầu có chút không quá dễ chịu, nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền, nói thêm gì nữa, đã không có ý nghĩa. Thế là, Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu, nói, được thôi, vậy ngươi đến an bài đi. Tốt, vậy ta chờ một lúc liền cùng với các nàng gọi điện thoại, để mọi người cái này hai ngày đều gấp trở về, đợi mọi người tại cái này bên trong tập hợp về sau, ta liền để hệ lệ nạ phái một khung máy bay tư nhân tới đem chúng ta đều tiếp nhận đi. Diệp Phi nói, cái gì? Máy bay tư nhân? Cố Tiểu Nhiễm đôi mắt đẹp lập tức trợn thật lớn, kinh hô nói, Phi ca, ngươi như thế thổ hào sao, lại còn có máy bay tư nhân? Máy bay tư nhân tính là gì? Diệp Phi nhún vai, nói, còn có mười mấy đỡ máy bay tư nhân dừng ở Di Thất Chi ở trên đảo, ngày thường bên trong đều cho trên đảo các cư dân tại sử dụng. Cố Tiểu Nhiễm hít sâu một hơi, hướng Diệp Phi giơ ngón tay cái lên, nói, Phi ca, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi chính là trong truyền thuyết ẩn tàng siêu cấp thổ hào. Là kiểu nói này, ta liền càng muốn đi hơn Di Thất Chi ở trên đảo nhìn xem. Được, vậy liền quyết định như thế. Cái này hai ngày, các ngươi có thể đóng gói một chút hành lý, có cái gì muốn mang đều có thể mang. Đương nhiên, ở trên đảo kỳ thật thứ gì đều có, các ngươi cái gì đều không mang đều có thể. Diệp Phi nói. Âu ra. Quá tuyệt. Cố Tiểu Nhiễm nghe xong, thương phấn địa trực tiếp nhảy dựng lên. Sau khi ăn cơm tối xong, Diệp Phi trở lại gian phòng của mình bên trong. Đột nhiên, một điện thoại đánh tới. Nhìn điện báo biểu hiện, điện thoại là Long Chủ đánh tới. Nhìn thấy Long Chủ điện báo, Diệp Phi tâm lý không khỏi lộn bột một chút, không hiểu cảm thấy một tia bất an. Hô. Diệp Phi thở dài một điếu thuốc, sau đó nhận nghe điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, lại lâm vào một trận trầm mặc. Long Chủ, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Diệp Phi lạnh nhạt nói câu. Diệp Phi, căn cứ Thiên Nhãn cùng Hải Ngoại đặc công truyền đến tình báo, những ngày gần đây, chư thần người trong liên minh tại toàn thế giới hoạt động. Mà lại, lần này bọn hắn náo ra động tĩnh so di vãng đều một lớn. Nếu như ta không có đoán sai, chư thần người trong liên minh hẳn là chuẩn bị hướng chúng ta khai chiến, đây chẳng qua là bọn hắn khai chiến điểm báo. Ta đã phái chiến hạm bí mật tiến về Nam Hải đóng giữ, đến lúc đó một khi đánh lên, chúng ta sẽ đối nội đối ngoại tuyên bố, Hoa Hạ sẽ tiến hành một trận đại quy mô quân sự diễn tập. Dù sao, trận đại chiến này không thể liên lụy đến người bình thường, bằng không, tử thương sẽ trở nên càng thêm thảm trọng. Xem ra, tiến tính thời gian kết thúc, báo tố liền muốn đến. Long chủ thanh âm rất trầm thấp, tâm tình cũng phá lệ trầm thống. Ha ha, rốt cục muốn động thủ rồi sao? Diệp Phi cười lạnh một tiếng, nói, khó trách khoảng thời gian này bọn hắn làm sao an tĩnh như vậy, không nghĩ tới bọn giá hỏa này một mực là tại làm chuẩn bị. Cũng tốt, trận đại chiến này sớm tối đều muốn đánh, đã là không cách nào tránh khỏi. Đã muốn chiến, vậy liền chiến đi. Diệp Phi híp híp mắt, nói, xem ra bọn giá hỏa này còn không ngốc, biết hiện tại Hoa Hạ cổ võ giới đã đến sinh tử tồn vong thời điểm then chốt. Cùng nó ngồi cho chết, còn không bằng liên hợp tất cả mọi người cùng một chỗ cộng đồng kháng địch, chí ít dạng này còn có thể có một tia hy vọng. Tiểu tử, ngươi thật chuẩn bị xong chưa? Long chủ trầm giọng hỏi. Long chủ, nói với ngươi câu lời nói thật đi. Ta nói chuẩn bị kỹ càng, chỉ là vì cho mình một quyết tâm. Diệp Phi thở dài một cái, nhàn nhạt nói, dù sao, chư thần liên minh thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, ta cũng không rõ lắm. Chư thần liên minh chủ thần khác, ta cũng không có cùng bọn hắn đánh qua đối mặt, đối bọn hắn thực lực cũng không nắm chắc. Chương 2503, lại mất tích. Chương 2503, lại mất tích. "Tiểu tử, nếu như ngay cả ngươi đều không có chuẩn bị kỹ càng, vậy cái này trận đại chiến chỉ sợ là giữ nhiều lành ít." Long chủ thở dài nói. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, có chút thoải mái mà nói, "Long chủ, ta Diệp Phi cả đời này chinh chiến, trải qua đại chiến, không có mấy chục ngàn trận, cũng có hơn 1.000 trận. Tại cái này hơn 1.000 trận đại chiến bên trong, cũng không phải là mỗi một trận đại chiến ta đều có nắm chắc, cũng không phải là mỗi một trận đại chiến ta đều chuẩn bị kỹ càng. Nhưng là, vì cái gì tại cái này hơn 1.000 trận đại chiến bên trong, ta mỗi lần đều có thể chiến thắng đâu? Vì cái gì?" Long chủ cũng vô ý thức hỏi một câu. Kỳ thật, Long chủ rất sớm đã hiểu qua Diệp Phi cả đời này kinh lịch, khi hắn hiểu qua về sau, hắn đối Diệp Phi xem như hoàn toàn phụ. Tiểu tử này cả đời hoàn toàn chính là bị máu tươi đổ vào. Hắn là từ mưa bom báo đạn, núi thây biển máu địa ngục bên trong đi ra cường giả tuyệt thế. Không có người so hắn càng hiểu được tử vong tư vị là cái gì, không có người so hắn càng hiểu được còn sống ý nghĩa là cái gì. Đối với tiểu tử này vì cái gì có thể sống cho tới hôm nay, Long chủ cảm thấy hoàn toàn chính là một cái kỳ tích. Diệp Phi nhàn nhạt nói, vì cái gì ta mỗi lần chiến đấu đều có thể chiến thắng, một phương diện dựa vào mình thực lực, một phương diện khác cũng dựa vào một chút vật khí. Nhưng càng nhiều dựa vào thì là ta đối mỗi cuộc chiến đấu thái độ cũng không sợ quyết tâm. Đã cùng chư thần liên minh giao phòng, đã tránh cũng không thể tránh, vậy chúng ta liền đầu tiên muốn biểu lộ ra đối chư thần liên minh không sợ hãi quyết tâm. Nếu là ngay cả đối kháng chính diện dũng khí đều không có, kia trên khí thế cùng trên tâm lý liền đã thua, cái khác liền khỏi phải đảm. Cho nên, nói cho cùng, vẫn là câu nói kia. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Long chủ trầm mặc một hồi, cười ha hả nói, tốt một cái sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Đã ngươi đã hạ quyết tâm, vậy chúng ta cũng tự nhiên không thể kéo ngươi chân sau. Chiến đi, thoải mái địa chiến đi, Hoa Hạ có ngươi tại, có giống như ngươi hàng trăm triệu cái ưu tú võ giả tại, chúng ta thì sợ gì đánh một trận. Cái gì chư thần liên minh, chúng ta đã có thể chiến thắng bọn hắn một lần, liền có thể chiến thắng bọn hắn lần thứ hai. Long chủ, ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy liền đúng nha. Diệp Phi cười nói. Được rồi, tiểu tử, ngươi cũng đừng quá lạc quan, hảo hảo làm xuống chuẩn bị đi. Ta hy vọng trận đại chiến này về sau, ngươi có thể hảo hảo còn sống, Hoa Hạ cần ngươi, rất nhiều người đều cần ngươi. Long chủ nghiêm túc nói. Được rồi, lão đầu tử, làm sao dài dòng như vậy a? Nói xong, Diệp Phi liền trực tiếp cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phi nhìn qua ngoài cửa sổ trầm mặc một lát, sau đó đem tàn thuốc bóp tắt tại cái gạt tàn thuốc bên trong. Trận đại chiến này cuối cùng vẫn là một tới. Cũng được, vậy liền chiến đi. Diệp Phi lắc đầu, dứt bỏ một chút suy nghĩ lung tung cùng phức tạp suy nghĩ, sau đó cầm điện thoại di động lên gọi cho Tần Mộc Lam. Điện thoại rất nhanh liền kết nối. Diệp Phi, ngươi hẳn là cũng biết đi. Điện thoại vừa tiếp thông, Tần Mộc Lam thanh âm liền chuyển tới. Diệp Phi tự nhiên biết Tần Mộc Lam nói là có ý gì, liền gật đầu nói, đúng vậy, ta vừa cùng Long chủ nói chuyện điện thoại xong. Long chủ nói, chư thần người trong liên minh khoảng thời gian này lại bắt đầu ở thế giới các nơi hoạt động. Không hề nghi ngờ, bọn gia hỏa này hẳn là tại tụ tập nhân thủ, chuẩn bị hướng về thượng cổ liên minh khai chiến. Nay một đám lòng lang dạ thú gia hỏa, thực tế là quá đáng ghét. Thất bại một lần không đủ, lại còn dám đến khiêu khích chúng ta. Cũng tốt, lần này chúng ta nhất định phải đem những tên kia đánh đau, để bọn hắn không còn dám xâm phạm chúng ta. Tần Mộc Lam hận hận nói. Ai mà ơi, Lam tỷ không hổ là Lam tỷ, quả nhiên đủ bá khí đâu. Diệp Phi trêu chọc nói. Tiểu phôi đản, ta nói đứng đắn, trận đại chiến này cũng không phải đùa giỡn. Tần Mộc Lam thấy Diệp Phi còn tại nói đùa, có chút sinh khí. Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, Lam tỷ, ta đương nhiên biết trận đại chiến này không phải đùa giỡn, đã bọn hắn muốn chiến, vậy liền chiến chứ sao? Chúng ta cũng không thể bởi vì bọn gia hỏa này mà ảnh hưởng đến chúng ta sinh hoạt ta. Đúng, Lam tỷ, lập tức liền muốn quốc khánh, cái này hai ngày ngươi đem công ty bên trong sự tình giao cho những người khác, đến phong Diệp số 6 biệt thự. Ngọc Nhi, Y cùng Ngưng Băng các nàng ta đều sẽ tiêu lên, đến lúc đó đợi mọi người đều đến đông đủ, chúng ta cùng đi Di Thất Chi ở trên đảo độ cái giả, thế nào? Diệp Phi, Di Thất Chi đảo là ngươi đại bản doanh đúng không? Tần Mộc Lam nhàn nhạt hỏi. Đúng a, làm sao rồi? Diệp Phi hỏi lại. Cho nên, ngươi chỉ là đánh lấy để mọi người cùng nhau đi nghỉ phép ngụy trang, để mọi người đi Di Thất Chi ở trên đảo, mục đích đúng là vì tốt hơn bảo hộ mọi người a. Tần Mộc Lam tựa hồ có thể xem thấu Diệp Phi tâm tư, nói, Lam tỷ, quả nhiên vẫn là ngươi hiểu ta. Diệp Phi khẽ thở dài một cái, nói, ta không hy vọng mọi người quấn vào đến trận đại chiến này bên trong đến, thế nhưng là ta lại không thể phân tâm đi bảo hộ mọi người, cho nên, để mọi người đi Di Thất Chi ở trên đảo đợi mấy ngày này chính là lựa chọn tốt nhất. Tần Mộc Lam ừ một tiếng, nói, được thôi, cái này hai ngày ta đem làm việc giao tiếp một chút liền đến. Được. Diệp Phi đáp lại một tiếng, sau đó cúp xong điện thoại. Sau đó, Diệp Phi lại cho những nữ nhân khác gọi điện thoại. Các nữ nhân vừa nghe nói Diệp Phi muốn dẫn các nàng đi Di Thất Chi ở trên đảo chơi, cả đám đều rất hưng phấn rất kích động. Dù sao, Diệp Phi trước đó một mực liền cùng với các nàng nhắc qua Di Thất Chi đảo, cũng biết kia bên trong là Diệp Phi đại bản doanh, cho nên tất cả mọi người muốn đi xem. Diệp Phi còn chuẩn bị một lớn bộ lý do thoái thác, nhưng căn bản không nghĩ tới các nữ nhân vậy mà phối hợp như vậy, cái này cũng giảm mất mình tốn nhiều miệng lưỡi đi giải thích. Nữ nhân này nói mang con của mình, cũng không biết hiện tại thế nào. Thế nhưng là, Diệp Phi liên tiếp cho Mị Nổ và đánh mấy điện thoại, nhưng căn bản liền đánh không thông. Nữ nhân này tại sao lại liên lạc không được rồi? Nàng đến cùng đang làm gì đâu? Trương Bảo Côn ba người không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống dưới. Bởi vì, bọn hắn biết, đi theo Phi ca có thịt ăn, đi theo Phi ca có đỡ đánh. Cuối cùng, Diệp Phi lại gọi điện thoại cho Helena, để Helena phái một khung máy bay tư nhân tới. Helena không nói thêm gì, trực tiếp liền đáp ứng xuống dưới. Vừa vặn, nàng cũng muốn nhìn xem Diệp Phi những nữ nhân khác nhóm đến cùng thế nào. Mặc dù trước đó nàng liền hiểu qua Diệp Phi nữ nhân bên cạnh nhóm tư liệu, nhưng tự mình gặp mặt, muốn so trên tư liệu hiểu rõ càng thêm chuẩn xác. Sau khi gọi điện thoại xong, đã là hơn nửa đêm. Diệp Phi duỗi lưng một cái, đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía ngoài bầu trời đêm. Bởi vì Hạ Khả Hinh tại nước Pháp, Bạch Ngưng Băng tại Liberia, mà lại cùng các nữ nhân an bài tốt mình sự tình đến cái này bên trong hội hợp, hẳn là còn cần tầm vài ngày. Cho nên, Diệp Phi quyết định thừa dịp mấy ngày này, lại đi thâm sơn bên trong hảo hảo tu luyện bắn bọn một chút, đợi đến các nữ nhân đều đến, trở lại, cùng lúc xuất phát. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, đó chính là, lập tức đồng thời đối mặt nhiều như vậy nữ nhân, Diệp Phi vẫn còn có chút sợ hãi. Tục nữ nói, ba đàn bà thành cái chợ, kia hơn 10 cái nữ nhân nhưng chính là một trận vở kịch. Cho nên, hay là cùng mấy ngày nay để các nữ nhân hảo hảo ở chung một chút, giữ gìn mối quan hệ tương đối tốt. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền tranh thủ thời gian đóng lại đèn, từ trên bàn cầm lấy một điếu thuốc lá, từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Sau đó, Diệp Phi thi triển kiếm ý, ngưng tụ ra một thanh kim kiếm, chân đạp kim kiếm, như là một vòng kim sắc lưu quang, đâm rách bầu trời đêm, hướng phía sâu trong núi lớn thẳng đến mà đi. Nhưng mà, Diệp Phi vừa rời đi, chỉ nghe thấy cách một tiếng, phòng của hắn cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Mặc một thân màu hồng váy ngủ Cố Tiểu Nhiễm rón rén đi vào. Thế nhưng là, khi Cố Tiểu Nhiễm bật đèn về sau, lại phát hiện Diệp Phi cũng không trên giường, mà lại phòng tắm bên trong cũng không có Diệp Phi cái bóng. Cố Tiểu Nhiễm đứng tại gian phòng bên trong, nhìn xem mở rộng cửa sổ, tức giận đến một trận dậm chân, tức chết ta. Tức chết ta. Tên bại hoại này vì cái gì tình nguyện đi tìm những nữ nhân khác pha trộn, cũng không tìm ta. Khó nói ta có như vậy kém cỏi a. Nghĩ đến cái này, Cố Tiểu Nhiễm phát điên địa gãi gãi tóc của mình, sau đó chạy ra gian phòng, lớn tiếng ồn ào nói, "Tỷ, không tốt, Phi ca lại mất tích. Phi ca lại đi ra ngoài lêu lồng á." Chương 2504, chúng đẹp tề tụ. Chương 2504, chúng đẹp tề tụ. Sau đó 4-5 ngày bên trong, phong diệp số 6 biệt thự có thể nói là náo nhiệt đến cực điểm. Mỗi ngày đều sẽ có một hai cái phong cách khác lạ mỹ nữ đến phong diệp khu biệt thự. Về phần phong diệp khu biệt thự cổng bảo an cùng ở tại nơi này cái biệt thự khu đám thổ hào sửng sốt cả đám đều nhìn ốc. Thế nhưng là, khi tra được những mỹ nữ này thân phận về sau, những cái kia phú gia công tử ca cả đám đều hành quân lặng lẽ. Không có cách, những mỹ nữ này thân phận thế nhưng là một cái so một cái như bức. Bạch gia đại tiểu thư, Dương gia đại tiểu thư, Đông Hải cửa Tô gia thiết kim, người ấy quốc tế kiêm hồng trang hội sở người cầm lái. Cùng các loại, những mỹ nữ này, bọn hắn thế nhưng là một cái đều không thể chơi vào. Ngày thứ 5, buổi sáng, khoảng 9 giờ. Phong diệp số 6 biệt thự. To lớn đại sảnh bên trong ngồi đầy mười mấy người. Trừ Lục Khinh Hồng, Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ ba cái ra môn bên ngoài, cái khác toàn bộ đều là nữ nhân. Mà lại, những nữ nhân này từng cái đều phong thái sai hẹn, xinh đẹp tuyệt luân, phong cách càng là khác biệt. Gợi cảm, vũ mị, tài trí, thanh thuần, đáng yêu. Cái gì cần có đều có. Mặc kệ là nữ nhân bình thường hay là nữ thần, đều có trèo so tâm, cho nên mọi người riêng phần mình đều đem mị lực của mình hiện ra. Toàn bộ biệt thự thật giống như biến thành một cái tuyển mỹ sân bãi đồng dạng. Là lấy, những nữ nhân này chính là Cố Khuynh Thành, Cố Tiểu Nhiễm, Tần Mộc Lam, Tiêu Lãnh Ngọc, Liễu Y Y Y, Lý Thi Vận, Bạch Ngân Băng, Dương Ngật Lan, Tô Lập Nhạn. Nhìn xem nhiều như vậy các nữ nhân tề tụ một đường, Lục Khinh Hồng, Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ ba người ngồi xa xa, căn bản cũng không dám tới gần. Đường Vũ vụng trộm nghiêng mắt nhìn mắt Cố Khuynh Thành bọn người, chậc chậc miệng nói, "Khinh Hồng, Bảo Côn, không thể không nói, Phi ca chính là Ngưu Bắc ca. Lại có nhiều như vậy nữ nhân, hơn nữa còn từng cái đều xinh đẹp như vậy, Phi ca quả thực liền cùng thời cổ hoàng đế đồng dạng. Cái này nếu như bị cái khác nam biết, kia không được ao ước đấu kỵ chết à, dù sao thật nhiều người ngay cả một người bạn gái cũng không tìm tới đâu." Lục Khinh Hồng cười lắc đầu, nói, "Cái này có cái gì tốt ao ước, khó nói các ngươi không thấy được không khí này có điểm gì là lạ sao?" Trương Bảo Côn cầm một cái quả táo cắn miệng, nhai nuốt lấy nói, "Là lạ ở chỗ nào rồi?" Lục Khinh Hồng cười nói, "Phi ca bây giờ còn chưa trở về, ta đoán chừng tẩu tử nhóm đều kìm nén nổi giận trong bụng đâu. Hiện tại nhìn như gió êm sóng lặng, chờ một lúc nếu là bạo phát, vậy coi như dọa người." Đường Vũ rụt cổ một cái, nói, "Vậy chúng ta hay là nhanh đi ra ngoài đi, miễn cho chờ một lúc dẫn lửa thiêu thân." "Cũng đúng, đi đi đi." Lục Khinh Hồng nhẹ gật đầu, cũng không dám tại cái này bên trong chờ lâu. Lập tức, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ hai người liền đứng lên, lại nhìn thấy Trương Bảo Côn vẫn ngồi ở chỗ ấy, ăn quả táo, một bộ không tim không phổi dáng vẻ. "Khờ hàng, ngươi còn ngồi làm gì, đi a, nhanh đi ra ngoài." Đường Vũ nhỏ giọng nói. "Tại sao phải ra ngoài a?" Trương Bảo Côn ngu ngơ địa hỏi. "Tóm lại ngươi liền đừng hỏi, đi." Đường Vũ nói, trực tiếp đem Trương Bảo Côn kéo lên. Sau đó, ba người rón rén mà chuẩn bị lặng lẽ ra ngoài. "Ba người các ngươi, dừng lại." Đúng lúc này, Cố Khuynh Thành mặt không biểu tình, gọi lại Lục Khinh Hồng ba người. "Hắc hắc, Khuynh Thành tẩu tử, có chuyện gì không?" Đường Vũ quay đầu, cười hắc hắc hỏi một câu. "Diệp Phi đi chỗ nào, các ngươi biết sao?" Cố Khuynh Thành thanh lãnh địa hỏi. "Khuynh Thành tẩu tử, cái này chúng ta là thật không biết nói." Đường Vũ lắc đầu liên tục, nói, "Phi ca từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần, tới vô ảnh đi vô tung, chúng ta cũng không biết hắn đi chỗ nào." "Thật?" Tiêu Lãnh Ngọc đôi mắt đẹp nhíu lại, giống như có thể xem thấu tâm tư người đồng dạng, nói, "Các ngươi là thật không biết đạo hay là giả ta không biết? Hay là nói, các ngươi thu về bằng đến, đang giúp hắn giấu giếm?" Lục Khinh Hồng cuồng đổ mồ hôi lạnh, gượng cười nói, "Lãnh Ngọc tẩu tử, chúng ta là thật không biết đạo Phi ca đi chỗ nào." "Đã không biết, vậy các ngươi chạy cái gì?" Tần Mộng Lam cười cười, nói, các ngươi an vị ở chỗ này đi, cùng Diệp Phi trở về, chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài phát. Lục Khinh Hồng ba người bất đắc dĩ cười một tiếng, trong lòng tự đủ, Phi ca, ngươi hay là mau trở lại đi, chàng tử này, mấy ca thực tế là không che được ra cái này Diệp Phi, hắn đến cùng đang dở trò quỷ gì à. Bạch Ngưng Băng cầm trong tay cái chén đăng một tiếng để lên bàn, thở phì phò nói, hắn đem chúng ta toàn bộ kêu đến, ngược lại là mình không gặp. Chờ hắn trở về về sau, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Ừm, ta đồng ý Ngưng Băng muội muội lời nói, gia hỏa này là phải hảo hảo giáo huấn một chút. Tiêu Lãnh Ngọc tiếp câu. Liêu Y Y nhàn nhạt cười một tiếng, yếu ớt mà nói, các vị tỷ tỷ, Diệp Phi ca khẳng định là đang bận chuyện gì, cho nên mới không có trở về đi. Mọi người liền đừng nóng giận, chờ một lát, nói không chừng Diệp Phi ca liền trở lại. Liêu muội muội, ngươi nha, chính là quá nuông chiều gia hỏa này. Bạch Ngưng Băng cơ nằm đấm, nói, Diệp Phi tên bại hoại này, không thể nuông chiều, muốn xen vào lấy, bằng không à, tên bại hoại này không chừng được trời. Đúng, là được. Nếu là hắn không cho chúng ta cái bàn giao, ta mới không bằng hắn đi Di Thất Chi đảo đâu. Lý Thi Vận cũng tiếp câu. Chính là nói à, Phi ca nói xong mang bọn ta đi Di Thất Chi ở trên đảo chơi, nhưng chính hắn chạy trước, thật sự là quá ghét. Cố Tiểu Nhiễm cũng trách trách hô hô điệu nói. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả các nữ nhân cũng bắt đầu lên án Diệp Phi. Mà Diệp Phi quả thực thành tất cả các nữ nhân trong mắt đàn ông phụ lòng. Lúc này, tại phòng ngăn bên kia, Đường Vũ khỏe miệng giật một cái, nói, khó trách đều nói nữ nhân là lão hổ, xem ra lời này không giả a. Lục Khinh Hồng nhẹ gật đầu, nghiêm trang nói, vì Phi ca mặc niệm 3 phút. Mọi người tốt, ta là Hạ Khả Hinh. Đúng lúc này, một đạo trong trẻo lại thanh âm ôn nhu chuyển tới. Tất cả mọi người dương mắt nhìn lên, liền thấy một cái tết tóc đuôi ngựa, dáng người linh lung tinh tế, phía trên mặc một thân sọc trắng xanh áo sơ mi, phía dưới mặc một đầu màu đen bó sát người quần dài, cách ăn mặc đơn giản hào phóng Hạ Khả Hinh xách hành lý dương đứng tại cổng. Có lẽ là đột nhiên nhìn thấy nhiều tỷ bộ như vậy, Hạ Khả Hinh khẩn trương xuất mồ hôi chán, gương mặt đỏ bừng. Nàng mặc dù biết Diệp Phi có rất nhiều nữ nhân, nhưng nào biết đạo nhiều như vậy, phòng khách này ghế sofa đều nhanh ngồi đầy, mà lại từng cái cũng còn xinh đẹp như vậy. Khả Hinh, ngươi nhưng rốt cuộc đến, nhanh, tới ngồi. Cố Khuynh Thành tranh thủ thời gian đứng người lên, một mặt nhiệt tình đi lên trước, tiếp nhận Hạ Khả Hinh tâm lý. Các vị tỷ tỷ muội muội, thực tế rất xin lỗi, bởi vì lầm cơ, cho nên ta tới chậm. Hạ Khả Hinh ngày này nói. Khả Hinh, không có chuyện, dù sao mọi người hiện tại cũng xuất phát không được. Tần Mộng Lam cười nói. Ừm. Hạ Khả Hinh ngây ra một lúc, nói, tại sao vậy? Tiêu Lãnh Ngọc giang tay ra, nói, bởi vì nha, cái kia bại hoại còn chưa có trở lại, chúng ta chỉ có thể làm chờ lấy, còn có thể làm sao đâu? A, là như thế này nha. Hạ Khả Hinh nhẹ gật đầu, ngồi tại trên ghế salon, cười nói, có khả năng Diệp Phi ca đang bận chuyện gì đi, mọi người đừng có gấp nha. Khả Hinh muội muội, ngươi nha, liền chớ vì cái kia bại hoại nói chuyện, hắn chờ một lúc trở về nếu là không xin lỗi, chúng ta liền không để ý tới hắn. Bạch Ngưng Băng quyệt miệng nói, đúng đúng đúng, không để ý tới hắn. Tô Lạc Nhạn cũng đi theo nào. Tốt, các vị, dù sao nếu là muốn các loại, nếu không chúng ta chơi điểm giải trí hoạt động như thế nào? Cố Khuynh Thành đề nghị nói. Được a. Tiêu Lãnh Ngọc nhẹ gật đầu, nói, nếu không đánh bài bộ kè, hoặc là chơi mặt trược. Nhưng mà, Tiêu Lãnh Ngọc tiếng nói vừa dứt, một trong đó khí mười phần giọng nam từ bên ngoài truyền vào. Thật yêu nhóm, mau chạy ra đây á. Nghe tới thanh âm, phòng khách bên trong tất cả nữ nhân lập tức sững sờ, sau đó toàn bộ đứng lên. Tên bại hoại này xem như trở về, đi, chúng ta ra ngoài giáo huấn hắn. Nhất định phải làm cho hắn hướng chúng ta xin lỗi. Bọn tỷ muội đi tới. Cố Khuynh Thành, Tần Ngọc Lam một đoàn người lòng đầy căm phẫn điệu nói, sau đó trở về cửa biệt thự. Lục Khinh Hồng ba người cùng nhìn nhau một chút, cũng tranh thủ thời gian đi theo ra ngoài. Chỉ gặp cửa biệt thự chính ngừng lại 5-6 chiếc màu đen mới tinh buôn chỉ, mở chính là Lôi Hổ cùng Tào Văn Giáp bọn hắn. Về phần Diệp Phi thì là cười ha hả đứng tại xe bên cạnh. Diệp Phi, ngươi mấy ngày nay đi chỗ nào, vì cái gì tìm khắp nơi không đến ngươi? Đúng đấy, liền xem như muốn đi bận bịu chuyện gì, cái kia cũng muốn sớm nói với chúng ta một tiếng a. Người tên bại hoại này đem chúng ta đều gọi tới, mình nhưng không thấy, làm hại chúng ta ở chỗ này làm chờ lấy, ngươi làm sao chán ghét như vậy a? Các nữ nhân vừa ra tới, liền đối với Diệp Phi bắt đầu lên án. Chương 2505, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Chương 2505, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trên ghế lái Lôi Hổ cùng Khương Siêu bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy loại chiến trận này, sửng sốt trực tiếp liền ngốc rơi. Bọn hắn còn chuẩn bị xuống xe chào hỏi, bất quá vì không dẫn lửa thiếu thân, bọn hắn trong lòng bên trong vì Phi ca mặc niệm một phút, sau đó lựa chọn ngồi trên xe không dưới xe. Về phần Lục Khinh Hồng, Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ ba người thì là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, giả vờ như cái gì cũng không thấy dáng vẻ, căn bản cũng không dám chen một câu lời nói. Diệp Phi kỳ thật cũng sớm đoán được sẽ là loại kết quả này, nhưng nhìn thấy các nữ nhân đối với mình dừng lại đổ ập xuống lên án, sửng sốt trực tiếp mộng rơi, trên trán đều không tự giác toát ra mồ hôi lạnh. Chán ai ra, nữ nhân quả thực so trên chiến trường đám địch nhân đều khó mà ứng phó nha. Diệp Phi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cười hắc hắc nói, thân yêu nhóm, các ngươi đừng đội sinh khí nha, nhìn ta cho các ngươi mang cái gì. Nói, Diệp Phi phủi tay. Rất nhanh, Lôi Hổ nhảy xuống xe, trực tiếp đem bên trong một cỗ xe cửa cho toàn bộ mở ra. Ba ba ba. Tất cả nữ nhân ánh mắt đồng thời nhìn qua, đôi mắt đẹp hơi mở, đều bị kinh ngạc đến ngây người. Hoa hồng. Một xe toàn bộ giả đều là hoa hồng đỏ. Diệp Phi ho nhẹ hai tiếng, nói, thân yêu nhóm, bởi vì mấy ngày qua ta tại Thâm Sơn tu luyện, cho nên trở về trễ. Vì biểu đạt áy náy của ta, ta cố ý cho mọi người một người mua một bó to hoa hồng, hy vọng mọi người thích. Sau khi nói xong, Diệp Phi vốn cho rằng các nữ nhân sẽ thật cao hứng, nhưng nào biết nói, các nữ nhân lại là hai tay ôm ngực, cười như không cười nhìn xem Diệp Phi. "Ê." Diệp Phi gãi gãi đầu, nói, "Khó nói mọi người không vui sao?" Tần Mộc Lam hướng Diệp Phi trợn mắt, cười nói, "Ngươi tên ngu ngốc này, coi như mọi người thích, vậy ngươi cũng được tự mình đem hoa hồng đưa đến bọn tỷ bội trong tay a, ngươi dạng này ngốc đứng ở đằng kia, là muốn làm gì? Khó nói muốn để chính chúng ta đi lấy sao?" "A a a, ta hiểu ta hiểu." Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, sau đó không ngại phiền phức điệu từ trên xe, đem từng chùm hoa hồng cầm xuống dưới, tự mình đưa đến mỗi nữ nhân trong tay. Các nữ nhân kỳ thật đang nghe Diệp Phi vừa rồi giải thích, lại nhìn thấy Diệp Phi chuẩn bị tràn đầy một xe hoa hồng lúc, khí liền đã tiêu không ít. Cho nên, mọi người cầm tới hoa hồng, ngoài miệng mặc dù còn tại đối Diệp Phi, nhưng mắt bên trong lại không che giấu được vui vẻ cùng vui vẻ. Thấy cảnh này, Lôi Hổ cùng Khương Siêu bọn người hướng Diệp Phi giơ ngón tay cái lên, trong lòng tự nhủ, Phi ca không hổ là Phi ca, không chỉ có đánh nhau như bước, cái này cô gái kỹ thuật cũng là nhất lưu a. Diệp Phi thì là hướng bọn hắn nhíu nhíu mày, ý tứ chính là, các minh đệ, nhiều học tập lấy một chút. Đưa xong hoa hậu, Diệp Phi lại dùng tay làm dấu mời, nói, thân yêu nhóm, mời lên xe đi, hệ lẽ nạ phái chuyên cơ đã đến Linh Hải sân bay, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Ừ, lần này thì thôi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a. Còn dám có lần sau, ta nhìn hắn là ngứa ra ngứa. Xem ở ngươi có thành ý như vậy phân thượng, vậy chúng ta liền theo ngươi đi một chuyến đi. Các nữ nhân rất ngạo kiều địa một người một câu, sau đó mang lên hành lý của mình, lục tục ngồi lên xe. Hô. Diệp Phi khẽ nhả một ngụm trọc khí, lau lau mồ hôi lạnh trên trán, đối Lục Khinh Hồng ba người nói, còn tốt ca có chuẩn bị, bằng không hôm nay liền chết chắc. Đường Vũ trêu tức cười một tiếng, nói, Phi ca, vậy nếu là về sau tẩu tử nhóm lại thu về băng đến lên án ngươi, vậy ngươi nhưng làm sao bây giờ à? Chuyện sau này hay nói đi. Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nói, lại nói, ta thế nhưng là cái đàn ông, chẳng lẽ còn chấn không được những này cô nàng đâu. Vâng vâng vâng, Phi ca như bức, Phi ca lợi hại nhất. Đường Vũ nín cười, liên tục gật đầu. Đừng nói nhảm, mau lên xe. Diệp Phi tức giận hướng về phía Đường Vũ cái mông đến một cước. Đợi đến Diệp Phi cùng Lục Khinh Hồng ba người đều lên sau xe, xe liền khởi động, rời đi phong Diệp số 6 biệt thự, thẳng đến Linh Hải sân bay. Xe mở gần một giờ, liền đến Linh Hải sân bay. Sau khi xuống xe, Diệp Phi cùng Lôi Hổ cùng Tào Văn Giác bọn hắn trò chuyện vài câu, đơn giản bàn giao một chút công việc, sau đó mang theo 10 nữ nhân cùng Lục Khinh Hồng ba người, vừa nói vừa cười đi tiến vào sân bay đại sảnh. Khi Diệp Phi một đoàn người xuất hiện ở phi trường đại sảnh thời điểm, đại sảnh bên trong các lữ khách cả đám đều nhìn ngốc, quay đầu xuất đạt tới 100. Linh Hải thành phố mỹ nữ mặc dù không ít, nhưng bọn hắn còn là lần đầu tiên lập tức nhìn thấy nhiều như vậy nữ thần cấp bậc mỹ nữ. Lũ gia súc nhìn là thẳng nuốt nước miếng, các nữ nhân nhìn cũng là các loại ao ước đố kỵ. Thật sự là người so với người, tức chết người. Đối với những ánh mắt này, Cố Khuynh Thành một đoàn người tựa hồ đã sớm miễn dịch, cho nên căn bản liền không có đi để ý tới. Ông trời ơi, hôm nay đến cùng là ngày gì à, làm sao lập tức xuất hiện nhiều như vậy nữ thần? Còn có, người nam kia rốt cuộc là ai, hắn dựa vào cái gì bị nhiều như vậy nữ thần vây quanh à, dáng dấp còn không có ta xoáy đâu. Ta cảm thấy đi, có khả năng người ta là lão bản, chuẩn bị mang theo những này nữ thần đi tham gia cái gì dự thi hoa hậu đi. Thế nhưng là không đúng, ta xem qua dự thi hoa hậu nhiều đi, nhưng ta chưa hề nhìn thấy qua như thế nữ thần nha. Chẳng lẽ nói những này nữ thần đều là cái này điều ti nữ nhân? Thiếu đánh rắm, ngươi là đang nằm mơ chứ? Đại sảnh bên trong các lữ khách đều nghị luận. Còn có một số gan lớn, càng là trực tiếp đi tới muốn phương thức liên lạc, lại là trực tiếp bị Lục Khinh Hồng ba người cho đuổi đi. Cũng liền tại Diệp Phi một đoàn người đến sân bay đại sảnh thời điểm, sân bay người tổng phụ trách cũng mang theo mấy công việc nhân viên đuổi tới. Bởi vì Diệp Phi trước đó liền đã bắt chuyện qua, cho nên người tổng phụ trách mới cho phép Diệp Phi phái máy bay tư nhân dừng ở sân bay. Bất quá, khi người tổng phụ trách cùng nhân viên công tác nhìn thấy Diệp Phi bên người 10 cái đại mỹ nữ lúc, từng cái sửng sốt nhìn mắt choáng váng. Diệp tiên sinh, xin hỏi những này nữ sĩ đều là người nào a? Người phụ trách mang trên mặt tiểu dung, cung kính hỏi. Nếu như ta nói các nàng đều là nữ nhân của ta, ngươi tin không? Diệp Phi cười hỏi. Ách, ha ha, Diệp tiên sinh, ngài thật biết nói đùa. Người phụ trách ha ha cười nói. Diệp Phi cười một tiếng, nói, đã không tin, vậy ngươi còn hỏi cái gì? Thật xin lỗi, Diệp tiên sinh, là ta lắm miệng. Người phụ trách vội vàng nói lời xin lỗi, cười theo nói, các vị mời tới bên này. Sau đó, đang phụ trách người dẫn đầu dưới, Diệp Phi một đoàn người cũng không có qua kiểm an cái gì, trực tiếp đi đặc thù thông đạo, đi tới một khung xa hoa máy bay tư nhân cửa lên phi cơ. Lúc này, cửa lên phi cơ cổng đã có địa ngục kỵ sĩ đang chờ. Khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Phi một đoàn người đến, tranh thủ thời gian tiến lên đón. Vương. Mấy cái địa ngục kỵ sĩ tay phải ôm ngực, xoay người cúi đầu, cùng kính lên tiếng chào hỏi. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, đi thôi, chúng ta lên máy bay đi. Khi các nữ nhân lên máy bay về sau, lập tức bị bên trong trang trí cho chấn kinh đến. Chiếc máy bay này trang trí thực tế là quá xa hoa, bên trong có phòng bếp, phòng ăn, phòng nghỉ, phòng giải trí, đủ loại công trình phân phối đầy đủ, như là một cái di động hào chạch. Hơn nữa còn có mấy cái dáng người cao gầy, tướng mạo không tầm thường người da trắng tiếp viên hàng không vì hành khách cung cấp phục vụ. Hoan nghênh quang lâm. Mấy cái người da trắng tiếp viên hàng không trên mặt toát ra nhiệt tình tiêu dung. Phi ca, chiếc máy bay này cũng quá xa hoa đi, hẳn là nếu không thiếu tiền a. Cố Tiểu Nhiễm hưng phấn địa lôi kéo Diệp Phi, hỏi. Diệp Phi cười cười, nói, vẫn tốt chứ, lúc trước ghế lẽ ná mua xuống chiếc máy bay này tốn 3.500 triệu đô la, tương đương trưởng thành dân tệ, cũng liền 2 tỷ trái phải đi. Cái gì? Cố Tiểu Nhiễm nghe xong, rất là khoa trương nói, cũng liền 2 tỷ. Ngẫu mua cát, phi ca, ngươi cũng quá có tiền đi, một khung máy bay liền muốn 2 tỷ, ngươi có mười mấy đỡ dạng này máy bay, kia không được hơn 20 tỷ. Ừm, không kém bao nhiêu đâu, cụ thể bao nhiêu tiền, ta cũng không rõ ràng, đây đều là hệ lệ nạ đàng quảng. Diệp Phi rất tùy ý gật gật đầu, dù sao, trong mắt hắn, tiền, chẳng qua là chữ số thôi. Ở quá khứ tuế nguyệt bên trong, Diệp Phi mang theo ổn sần bọn hắn nam chinh bắt chiến, tích lũy tài phú đã sớm đạt tới để người khó có thể tưởng tượng tình trạng. Lại thêm hàng năm những gia tộc kia, phú hào cùng châu Âu hoàng thất bày đồ cúng, nói Diệp Phi là phú khả địch quốc, vậy đơn giản chính là một loại gièm pha. Tại thế giới dưới lòng đất, đã từng có một ít người hiểu chuyện thô sơ giản lược địa thống kê một chút thần điện tài lực, cuối cùng cho ra một cái kinh người kết quả. Đó chính là, thần điện tài lực mua xuống nửa cái châu Âu đều không phải việc khó gì. Chương 2506, chờ ngươi tỉnh lại. Chương 2506, chờ ngươi tỉnh lại. Đương nhiên, đây chẳng qua là nghe đồn, thần điện tài lực cụ thể khủng bố đến mức nào, liền ngay cả Diệp Phi cũng không rõ ràng, cũng chỉ có hệ lệ nạ rõ ràng nhất. Cố Tiểu Nhiễm chớp mắt to, ngơ ngác nhìn Diệp Phi, nói: "Phi ca, ngươi biết không, ta hiện tại rất muốn đánh chết ngươi." "Vì sao?" Diệp Phi dở khóc dở cười nói: "Ta lại không có trêu chọc ngươi, ngươi đánh ta làm gì? Ngươi thực tế là quá trang bức." Cố Tiểu Nhiễm quay mặt lại, nói: "Phi ca, có một câu nói làm cho tốt, cẩn thận trang bức gặp xét đánh nha." "Trang bức gặp xét đánh? Nhưng ta không có trang bức a." Diệp Phi cười nhún vai, cũng không có ở cái đề tài này bên trên nhiều trò chuyện. Mặc dù mình không có trang bức ý tứ, nhưng nói nhiều, liền có trang bức hiểm nghi. Vì không làm cho công vẫn, Diệp Phi cảm thấy hay là kịp thời dừng lại tương đối tốt. "Đúng, Diệp Phi, Di Thất Chi ở trên đảo đến cùng có cái gì tốt chơi a?" Bạch Ngưng Băng rất có hăng hái hỏi. "Đến lúc đó đến các ngươi liền biết." Diệp Phi cười cười, sau đó quét mắt các nữ nhân, nói: "Mọi người có gì cần, có thể trực tiếp cùng tiếp viên hàng không nói. Mọi người muốn ăn cái gì, muốn uống cái gì, muốn chơi cái gì, đều tùy tiện một điểm, không muốn câu thúc." "Thử, ta mới sẽ không khách khí đâu." Cố Tiểu Nhiễm ngạo kiều địa ngẩng đầu lên, lôi kéo Tô Lạc Nhạn tay, nói: "Lạc Nhạn tỷ tỷ, đi đi đi, ta vừa rồi phát hiện trên máy bay có phòng giải trí, chúng ta đi đánh bi a đi." "Tốt." Tô Lạc Nhạn cười cười, trực tiếp đi theo Cố Tiểu Nhiễm rời đi. "Tiểu Nhiễm, Lạc Nhạn, đánh bi a tại sao không gọi bên trên ta à? Đi, ta cùng các ngươi cùng đi." Cách ăn mặc lạnh lùng Lý Thi Vận, ngay lấy kẹo cao su, cũng đi theo đứng lên. "Hoan nên Thi Vận tỷ tỷ gia nhập." Cố Tiểu Nhiễm ngọt ngào cười, sau đó cùng Tô Lạc Nhạn kéo Lý Thi Vận hai cánh tay, cười đùa hướng phía phòng giải trí đi đến. "Lam tỷ, ta vừa rồi hỏi tiếp viên hàng không, các nàng nói trên máy bay có thể làm spa, chúng ta vừa đi đi." Tiêu Lãnh Ngọc cười nói. "Được à, dù sao cũng không biết muốn làm bao lâu mới có thể đến ở trên đảo, vậy còn không như đi hảo hảo bông lòng một chút." Tân Ngọc Lam cười về câu, mà xong cùng Tiêu Lãnh Ngọc cùng rời đi chỗ ngồi. Trong lúc nhất thời, các nữ nhân đều tìm đến việc cần phải làm, lục tục rời đi chỗ ngồi. Lục Khinh Hồng ba người thì là khắp nơi tản bộ, đi thăm bộ này xa hoa máy bay tư nhân. Diệp Phi thấy những nữ nhân khác đều đi, thế nhưng là Dương Nặc Lan vẫn ngồi ở chỗ ấy, nhìn qua ngoài cửa sổ, đều không có động tĩnh, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Thế là, Diệp Phi đi tới, ngồi tại Dương Nặc Lan bên cạnh, nói: "Nặc Lan, làm sao vậy, vì cái gì không cùng mọi người cùng nhau đi chơi?" Dương Nặc Lan quay đầu, cười lắc đầu, nói: "Vẫn là thôi đi, ta cùng mọi người cũng mới quen không lâu, ta sợ cùng mọi người không có cái gì tiếng nói chung. Mà lại, nếu là ta nói sai lời gì, trêu đến mọi người không cao hứng, vậy liền không tốt." Diệp Phi thở dài, cầm Dương Nặc Lan tay, nói: "Nặc Lan, ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy, về sau mọi người chính là người một nhà. Có lời gì đều có thể thẳng thắn điểm nói, không nên quá câu thúc, cũng đừng quá khách khí, làm sao dễ chịu làm sao tới liền tốt." "Ừm, ta biết." Dương Nặc Lan nhẹ gật đầu, nói: "Ta không phải không thích sống chung, ta chỉ là cùng mọi người còn không quá quen, có lẽ đằng sau sẽ tốt một chút đi." "Nặc Lan tỷ tỷ bọn muội muội kỳ thật người đều rất không tệ. Có lẽ mọi người hiện tại chẳng qua là cảm thấy có chút lạ lẫm, cho nên mới không cùng ngươi nói chuyện. Nhưng đằng sau chỉ cần chung đụng lâu, mọi người liền có thể rất hòa thuận cùng một chỗ ở chung nhà." Liệu Y Y đi tới, ngồi tại Dương Nặc Lan bên người, bị người chủ động phát ra mời: "Nặc Lan tỷ tỷ, chúng ta đi phòng ăn uống chút đồ vật đi." Dương Nặc Lan sửng sốt một chút, thấy Liệu Y Y Y một mặt mỉm cười nhìn xem mình, cảm giác lòng của mình đều bị hòa tan. "Ngươi gọi Liệu Y Y Y đúng không?" Dương Nặc Lan ôn nhu cười một tiếng, hỏi. "Đúng, ta gọi Liệu Y Y Y." Liệu Y Y Y nhẹ gật đầu, nói: "Nặc Lan tỷ tỷ, về sau phải chiếu cố nhiều hơn nha." Dương Nặc Lan che miệng cười nói: "Hẳn là ta muốn các ngươi chiếu cố nhiều hơn mới đúng đâu." Một bên Diệp Phi cười cười, nói: "Nặc Lan, ngươi cùng Y Y cùng đi uống chút đồ vật đi, cũng có thể tâm sự cái gì." Dương Nặc Lan ừ một tiếng, sau đó đứng lên, đi theo Liệu Y Y cùng đi phòng ăn. Đợi đến các nữ nhân đều đi làm mình sự tình, Diệp Phi liền dựa vào trên ghế, nhìn qua ngoài cửa sổ, lông mày hơi nhíu lại, rơi vào trầm tư. Vô luận như thế nào, mình nhất định phải tại trận đại chiến này bên trong sống sót, đồng thời đánh bại chư thần liên minh. Cái này không chỉ có là vì mình, càng là vì mình người bên cạnh. Nhất định phải còn sống. Diệp Phi trong lòng bên trong âm thầm hò hét một tiếng. Nửa giờ sau, máy bay cất cánh, thẳng vào Vân Tiêu, hướng phía Di Thất Chi đảo phương hướng bay đi. Mặc dù Hoa Hạ bên này là chừng 10 giờ sáng, nhưng ở châu Âu băng đảo cũng đã tiến vào đêm khuya. Đêm khuya khoảng 12 giờ, một vòng huyền nguyệt treo trên cao bầu trời. Băng đảo, phương bắc nơi cực hàn. Cái này bên trong đại sơn liên miên chập trùng, nhiệt độ cực địa, gió lạnh như dao lam liệt. Bởi vì hoàn cảnh quá mức khắc liệt, cho nên ngày thường bên trong cũng trên cơ bản không người đến cái này bên trong. Bất quá, Nhưng vào lúc này, tại Liên Miên Bất Tuyệt Tuyết Sơn phía trên, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh màu đen. Đạo thân ảnh này dương ra lấy trên lưng huyết hồng sắc quang chi cánh chim, ở trên không lướt qua, như là một đạo màu đỏ thâm thiểm điện. Đạo thân ảnh này một mực lướt qua vài chục tòa đại sơn về sau, tại đến trong đó một tòa núi lớn trên không về sau, sau đó cấp tốc hạ xuống. Thấu. Nương theo lấy một đạo tiếng xé gió, đạo thân ảnh này liền đáp xuống chân núi, phía sau quang chi cánh chim cũng biến mất. Ánh trăng trong sáng vung vãi xuống tới, có thể rõ ràng thấy rõ đạo thân ảnh này bề ngoài. Đạo thân ảnh này mặc một thân màu đỏ thấm lộng lẫy phục sức, một đầu màu xám trắng tóc dài trải ở sau, lộ ra một trường khuôn mặt anh tuấn, quý khí bức người. Chỉ bất quá, sắc mặt của người đàn ông này lại có chút tái nhợt, bờ môi lại đỏ tươi như máu, giống như phim bên trong hấp huyết quỷ. Là lấy, nam tử này chính là huyết tộc lão tộc trưởng, và tất. Khi mà tận đến chân núi lúc, chỉ nghe thấy một trận ầm ầm thanh âm vang lên. Chỉ gặp trên vách núi đá một cái cửa đá chậm rãi bị mở ra, 20-30 cái dẫn theo thùng gỗ lớn huyết tộc thành viên từ bên trong đi ra. Trên tay bọn họ chỗ xách những này thùng gỗ bên trong, còn lưu lại vết máu, mùi máu tươi gây mũi. Lao tộc trưởng tốt. Những này huyết tộc thành viên nhìn thấy Hoài Tật đến, cung kính xoay người cúi đầu. Hoài Tật lừ một tiếng, hỏi, máu tươi đều ngược lại tiến vào huyết trì bên trong sao? Bẩm báo Lao tộc trưởng dựa theo yêu cầu của ngài, máu tươi đều đã ngược lại tiến vào huyết trì bên trong. Một cái huyết tộc thành viên vội vàng về nói. Rất tốt. Hoài Tật gật đầu cười, sau đó nói, các ngươi có thể rời đi. Ghi nhớ, rời đi sau không cho phép nói lung tung, nếu không, các ngươi cũng đem biến thành huyết chỉ bên trong một vũng máu, rõ chưa? Minh bạch, minh bạch. Ngài yên tâm đi, lão tộc trưởng, chúng ta cam đoan sẽ không nói lung tung. Những này huyết tộc thành viên đều bị hù dọa, liên tục biến thái. Hoài Tần không nói thêm gì nữa, sau đó trực tiếp đi tiến vào sơn động. Khi hắn đi vào sơn động thời điểm, lại là một trận ầm ầm thanh âm vang lên. Chỉ gặp sơn động cửa lại bị đóng lại. Những này huyết tộc các thành viên cũng không dám tại cái này bên trong chờ lâu, mau chóng rời đi. Hoài Tần đi vào sơn động về sau, đi qua một đầu thật dài hang ngầm nói. Khi đi đến hang ngầm đạo điểm cuối cùng về sau, chỉ thấy hai phiến cửa đá đang gắt gao địa đóng. Đi tới trước cửa đá, Hoài Tần cảm giác tim đập nhanh hơn, không khỏi khẩn trương lên. Hắn đi nhanh lên đi lên, tay phải run rẩy ấn xuống cửa đá bên cạnh một cái nô ra hòn đá. Rầm rầm rầm. Lập tức, hai phiến cửa đá liền mở ra. Hoài Tần hít thở sâu một hơi, sau đó đi vào. Chỉ gặp bên trong là một cái to lớn không gian, ở phía trên, một chút đá thủy tinh tản ra óng ánh bạch quang, đem cái này bên trong cho chiếu sáng. Mà tại mảnh không gian này ở giữa, thì là một cái bóng rổ lớn nhỏ huyết chỉ. Lúc này, trong ao máu tất cả đều là máu đỏ tươi, mùi máu tươi gây mũi, còn tại phồng lên bong bóng. Mà lại, huyết chỉ này bên trong huyết dịch ngay tại chậm rãi giảm bớt. Hoài Tần chỉ là đứng bình tĩnh tại cạnh huyết chỉ, nhìn qua phương này huyết chỉ, ôn nhu mà nói, thân yêu mẹ y, đây là cuối cùng một hồ máu tươi. Đợi đến cuối cùng này một hồ huyết thủy bị thân thể của ngươi sau khi hấp thu, ngươi cũng hẳn là tỉnh lại đi. Hai mấy năm, ta đã cùng hai mấy năm. Cái này hai mấy năm bên trong, ta mỗi giờ mỗi khắc đều nhớ ngươi. Thân yêu, ngươi nhưng nhất định phải tỉnh lại a, mấy ngày nay ta sẽ canh giữ ở cái này bên trong, ta muốn tận mắt nhìn thấy ngươi tỉnh lại một khắc này. Chương 2507, lai lịch bất phàm. Chương 2507, lai lịch bất phàm. Sáng ngày thứ hai, hơn 8 giờ sáng. Ánh nắng tươi sáng, 10.000 dặm không mây. Diệp Phi một đoàn người cưỡi máy bay tư nhân đến Di Thất Chi đảo trên không. Toàn bộ Di Thất Chi đảo giống như xanh lam trong biển rộng một hạt minh châu. Phi ca, cái này bên trong chính là Di Thất Chi đảo sao? Cố Tiểu Nhiễm quan sát phía dưới, hai mắt tỏa ánh sáng, đem toàn bộ Di Thất Chi đảo cùng chung quanh quần đảo cho thu hết vào mắt. Đúng, cái này bên trong chính là Di Thất Chi đảo. Diệp Phi nhìn phía dưới, gật đầu cười. Những nữ nhân khác nhóm, cùng Lục Khinh Hồng ba người đều đã không kịp chờ đợi nhìn về phía dưới. Dù sao, mọi người trước đó một mực chỉ là nghe Diệp Phi nói, cho tới bây giờ chưa từng tới. Thật xinh đẹp tạ rộ a, thật giống như xanh thẳm dưới bầu trời hạ nguyệt tinh không. Liêu Y Ý ỉa đầy mắt si mê nói. Tất cả mọi người bị cái này xinh đẹp chủ đảo cùng chung quanh quần đảo hấp dẫn, sửng sốt không rời mắt nổi. Diệp Phi, ta ở thế giới trên bản đồ làm sao chưa từng thấy có dạng này một cái tạ rộ? Cố Khuynh Thành nghi hoặc địa hỏi. Những nữ nhân khác cũng đều nhìn về phía Diệp Phi, rất là hiếu kỳ. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, tòa này tạ rộ là năm đó ta cùng huynh đệ nhóm Nam Trinh bắt chiến thời điểm tìm tới, bởi vì cái này bên trong khí hậu nghi nhân, tài nguyên phong phú, lúc ấy lại không ai ở lại, cho nên chúng ta liền đem cái này bên trong định là thần điện đại bản doanh, ở trên đảo tiến hành khai phát. Mà lại, bởi vì thần điện tại trên thế giới lực ảnh hưởng, cho nên, cho dù có người biết, cũng không dám tại trên địa đồ ghi rõ Di Thất Chi đảo vị trí. Di Thất Chi đảo, ân, danh tự lấy được ngược lại là rất không tệ. Tiêu Lãnh Ngọc gật gật đầu, nói, tại cái này Thái Bình Dương bên trong, tòa này tạ rổ chính là một cái bị thế giới di vong nơi hẻo lánh, nếu là không cẩn thận đi tìm, thật đúng là sẽ không có người sẽ phát hiện cái này bên trong. Phi ca, nhanh lên để cơ trưởng hạ xuống a, ta đã không kịp chờ đợi. Cố Tiểu Nhiễm hưng phấn địa trách trách hô hô. Diệp Phi cười sờ sờ Cố Tiểu Nhiễm đầu, nói, nha đầu, máy bay lập tức liền muốn hạ xuống, nhanh lên về trên chỗ ngồi hảo hảo ngồi. Cố Tiểu Nhiễm hướng Diệp Phi lê lưới, sau đó ngoan ngoãn ngồi trở lại trên vị trí của mình. Cũng không lâu lắm, máy bay liền đáp xuống Di Thất Chi đảo sân bay bên trên. Mở ra cabin cửa, Diệp Phi một đoàn người từ trên máy bay đi xuống. Đã sớm ở phi trường chờ đợi hệ lệ nạ cùng một đám địa ngục các kỵ sĩ tranh thủ thời gian tiến lên đón. Vương. Một đám địa ngục kỵ sĩ tay phải ôm ngực, cung kính con người xuống. Vương, hoan nghênh về nhà. Hệ lệ nạ một mặt ôn nhu mà nhìn xem Diệp Phi, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Diệp Phi ôn nhu cười một tiếng, nói, Helena, những ngày này làm phiền ngươi, trên đảo hết thảy còn tốt đó chứ?
Vương, trên đảo hết thảy cũng còn tốt.
Helena nhẹ gật đầu.
Ừm, vậy là tốt rồi.
Helena ừ một tiếng, sau đó nói, hoan nên các vị đến Di Thất Chi đảo.
Bởi vì Cố Khuynh Thành trước đó có từng thấy Helena, cho nên hai người nhìn nhau cười một tiếng, nhẹ gật đầu.
Bất quá, những nữ nhân khác nhìn thấy Helena, cả đám đều nhìn ngốc. Mặc dù Diệp Phi một mực có nhắc qua Helena, nhưng hôm nay còn là lần đầu tiên thấy.
Helena mặc dù mặc một thân đơn giản màu đen váy dài, nhưng khí chất lại là phi thường xuất chúng. Nhất là kia một đầu rối tung trên vai màu hổ phách mềm mại tóc dài, cùng cặp kia thương lam sắc đôi mắt, phi thường hấp dẫn người.
Helena tỷ tỷ, ta gọi Cố Tiểu Nhiễm, Phi ca một mực có nói ngươi như thế nào xinh đẹp.
Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền đâu.
Helena tỷ tỷ, tóc của ngươi cùng con mắt thật thật xinh đẹp à, quả thực liền cùng chuyện cổ tích bên trong công chúa đồng dạng.
Cố Tiểu Nhiễm rất là tựa như quen hướng Helena chào hỏi.
Tạ ơn.
Helena nhàn nhạt cười một tiếng, nói, tất cả mọi người là lần đầu tiên tới Di Thất Chi đảo, ta có thể mang mọi người lãnh hội một chút chúng ta Di Thất Chi đảo phong quang.
Đợi đến giữa trưa, chúng ta lại đi thành bảo ăn cơm trưa.
Tốt tốt.
Cố Tiểu Nhiễm rất hưng phấn địa giơ hai tay tán thành.
Diệp Phi một đoàn người rời đi sân bay, tản ra bước, hướng phía thành bảo phương hướng đi đến. Bởi vì Tạ Dụ vị trí khí hậu thích hợp, cho nên bốn mùa như mùa xuân, hoa cỏ cây cối đều vui vẻ phồn vinh. Chim chóc líu ríu, còn có một số tiểu động vật trong rừng buôn tàu nhảy vọt, tràn đầy sinh cơ.
Mọi người nhìn sáng sớm dưới ánh mặt trời chiếu sáng Di Thất Chi đảo, đều là suy nghĩ xuất thần.
Tần Mộc Lam trong mắt tràn đầy ước mơ, cảm khái nói, nếu có thể ở nơi như thế này sinh hoạt cả một đời, giống như cũng rất tốt.
Đích xác.
Tiêu Lãnh Ngọc nhẹ gật đầu, nói, cái này bên trong thật rất xinh đẹp, liền cùng thế ngoại đảo nguyên đồng dạng.
Trước đó các nữ nhân liền có nghĩ qua đến Diệp Phi sinh trưởng địa phương nhìn xem, bây giờ mọi người thoái thác trên tay làm việc đi tới cái này bên trong, đều cảm giác phi thường đáng giá, cũng rất may mắn mình không có bỏ qua xinh đẹp như vậy phong cảnh.
Đúng, Helena, cái này Tạ Dụ hết thảy đều thuộc về các ngươi thần điện a.
Cố Khuynh Thành nghĩ đến cái gì, tò mò hỏi.
Helena cười nhạt một tiếng, nói, vương hậu, chính xác đến nói, nơi này hết thảy đều chỉ thuộc về vương.
Cố Khuynh Thành ngây ra một lúc, thình lình phản ứng lại.
Cũng đúng, thần điện đều là Diệp Phi, kia trên đảo hết thảy tự nhiên cũng thuộc về Diệp Phi, mình hỏi cái gì ngốc vấn đề.
Đi mười mấy phút, mọi người đi tới tiểu trấn bên trên.
Tiểu trấn bên trên cư trú không ít người, lão nhân, trung niên nhân, người trẻ tuổi, tiểu hài đều có. Có tại kinh doanh mình tiểu điếm, có đang đánh cờ, còn có tại đi tản bộ thông cửa, mọi người trên mặt đều mang tiểu dung, phi thường hòa thuận, một mảnh vui vẻ hòa thuận.
Mọi người thấy Diệp Phi một đoàn người đến, đều cung kính hướng Diệp Phi gật đầu chào hỏi.
Bất quá, mọi người thấy xinh đẹp như vậy tuổi trẻ nữ nhân đi theo Diệp Phi bên người lúc, đều hiếu kỳ những nữ nhân này rốt cuộc là ai, cùng Diệp Phi lại là cái gì quan hệ.
Diệp Phi, cái này bên trong ở lại đều là người nào a?
Cố Khuynh Thành tò mò hỏi.
Diệp Phi cười về nói, cái này bên trong ở lại có chúng ta thần điện chiến sĩ gia thuộc, cũng có một chút từng tại thế giới từng cái lĩnh vực rất có thành tích lao ra hỏa. Bọn hắn tại lĩnh vực của mình sau khi về hưu, liền chạy tới cái này bên trong đến an hưởng tuổi già.
Đương nhiên, cũng không phải là người nào đều có thể đến cái này bên trong, có thể người tới nơi này, đều là chúng ta thần điện bằng hữu cùng người tin cận.
Nghe xong Diệp Phi lời nói, Cố Khuynh Thành đôi mắt đẹp trợ to, nói, Diệp Phi, khó nói vừa rồi cái kia làm quần áo tiểu điếm bên trong, mang theo kính lao lao nhân là Rèn đại sư.
Đúng a, chính là lao gia hỏa kia.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, lao gia hỏa kia bình thường không đội vàng thời điểm, liền thích chạy đến cái này bên trong đến ở lại một đoạn thời gian.
Ta còn tưởng rằng ta nhận lầm, không nghĩ tới thật là Rèn đại sư.
Cố Khuynh Thành sửng sốt kích động thân thể mềm mại đều run rẩy.
Cố tỷ tỷ, Rèn là ai a?
Liêu Y Y hỏi.
Cố Khuynh Thành hít thở sâu một hơi, nói, Rèn là trên thế giới đỉnh cấp may vá đại sư, rất nhiều thế giới chứ danh xa xỉ phẩm bài chuyên gia thiết kế thời trang đều là Rèn đại sư đồ đệ.
Tỷ như Lv, Chanel, Armani, vợ xạ sở cùng trang phục nhãn hiệu đương nhiệm thiết kế thiết đã từng ngay tại Rèn đại sư tiệm may từ bên trong làm qua học đồ.
Liêu Y Y cùng những nữ nhân khác nhóm nghe xong, từng cái đều kinh ngạc đến ngây người.
Dù sao, tại trong lòng các nàng, những cái kia xa xỉ phẩm bài chuyên gia thiết kế thời trang đã là thế giới đỉnh cấp đại sư, nhưng nào biết nói, vừa rồi cái kia tiệm may từ bên trong không đáng chú ý lao đầu vậy mà là những đại sư kia sư phụ, đây quả thực quá bất khả tư nghị.
Quả nhiên là tóc dài kiến thức ngắn, ta còn tưởng rằng ngươi xem sớm ra, không nghĩ tới lại là hậu chi hậu giác.
Tiêu Lãnh Ngọc không mặn không nhạt địa về câu,
ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc.
Cố Khuynh Thành nhíu nhíu mày, sắc mặt đều lạnh xuống.
Cố Khuynh Thành, chính ngươi không kiến thức, chẳng lẽ còn sợ ta nói?
Tiêu Lãnh Ngọc trêu tức cười một tiếng, nói, cái chấn nhỏ này bên trên rất nhiều người đều lai lịch bất phàm, tỉ như nói vừa rồi chúng ta đi ngang qua cái kia phòng ăn.
Bên trong hai cái đầu bếp, chính là mặt lìn đánh giá thế giới thập đại đỉnh cấp đầu bếp bên trong trước hai vị, khác bên trong tư nhiều chồng cùng vài lãng hoa, hai vị này đại sư, bị thế giới gọi là rơi vào thế gian chủ thần.
Còn có vừa rồi tại ven đường đánh cờ hai vị lão nhân, chính là đương nhiệm thế giới đỉnh cấp kiến trúc công trình sư Ni Bức Á cùng A Thác Nhi đại sư.
Bọn hắn thiết kế kiến trúc, tại toàn thế giới đều lừng lẫy nổi danh, nếu như ngươi không biết, có thể đi dò tra tư liệu.
Còn có vừa rồi cái kia tại Lưu Điểu lão nhân, chính là Phe Gia Di nhãn hiệu đời thứ hai người cầm lái vải lợi tư Phe Gia Di, nó phụ thân ẻn rộ Phe Gia Di chính là Phe Gia Di người sáng lập chương 2508, liên tiếp rung động.
Chương 2508, liên tiếp rung động.
Kỳ thật, Tiêu Lãnh Ngọc khi nhìn đến tiểu trấn bên trên những người này đại nhân vật lúc, trong lòng cũng là phi thường rung động. Nhưng nàng nhưng không có biểu hiện ra ngoài, mà là nhàn nhạt nói, tóm lại, nơi này rất nhiều người, đều không phải người bình thường, mỗi một cái đều tại trên thế giới có địa vị vô cùng quan trọng. Cố Khuynh Thành, ta nghĩ ngươi thông minh như vậy, những đại nhân vật này, ngươi hẳn là đều nhận ra đi. Cố Khuynh Thành lập tức im lặng, nàng siết thật chặt nắm đấm, gương mặt nóng bỏng. Nói thật, nàng thật chỉ nhận ra Duyên đại sư, còn lại mấy cái bên kia đại nhân vật, nàng ngược lại là thật không có nhận ra. Có lẽ nàng còn nhận biết mấy vị khác đại sư, nhưng bởi vì những đại sư kia ăn mặc đều quá phổ thông, cho nên nàng mới không có đặc biệt đi chú ý. Cố Khuynh Thành hít thở sâu một hơi, lạnh lùng nói, Tiêu Lãnh Ngọc, ngươi nhận ra thì thế nào, có nói cái này liền có thể chứng minh học thức của ngươi rất uyên bác sao? Ta cũng không có ý tứ này. Ngươi? Cố Khuynh Thành sửng sốt bị tức đến. Diệp Phi thấy hai nữ nhân lại ở mỹ lên, cảm giác bó tay toàn tập. Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, Khuynh Thành, Ngọc Nhi, các ngươi có thể hay không chớ quấy rầy à? Coi như ta nhờ các ngươi, được không? Tiêu Lãnh Ngọc. Cố Khuynh Thành sắc mặt đều lạnh xuống, tức giận đến lồng ngực đi theo chập trùng không chừng. Không biết sao, mình cùng những nữ nhân khác chung đụng đều rất tốt, duy chỉ có cùng nữ nhân này, luôn luôn ở chung không tới. Mỗi lần cùng nữ nhân này gặp mặt, đều sẽ nhao nhao vài câu. Không có cách, nữ nhân này miệng thực tế là quá tổn hại. Tốt, Khuynh Thành, chớ quấy rầy. Diệp Phi vội vàng an ủi nói, Ngọc Nhi kỳ thật không có gì ý đồ xấu, ngươi liền đừng để trong lòng. Hừ. Cố Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng, cũng không tiếp tục kế tiếp theo nhao nhao xuống dưới. Dù sao, cái này bên trong còn có nhiều người như vậy tại, mình nếu là lại nhao nhao, có sai lầm phong độ. Những nữ nhân khác nhìn thấy Diệp Phi một mặt bất đắc dĩ dáng vẻ đắn đo, đều lén cười lên. Các nàng hay là lần đầu nhìn thấy Diệp Phi như thế quấn bách. Đương nhiên, các nàng cũng đều biết, Cố Khuynh Thành cùng Tiêu Lãnh Ngọc hai người mặc dù nhao nhao về nhao nhao, nhưng hai người nhưng không có cái gì ý đồ xấu. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Phi cùng Elena mang theo mọi người tại tiểu trấn ở trên đi dạo, nhanh đến buổi trưa, liền trở lại thành bảo. Mọi người thấy cái này 10 tầng cao, chiếm diện tích rộng lớn hùng vĩ thành bảo, cùng tại thành bảo chung quanh dựng đứng từng tôn thạch điêu, mọi người sửng sốt cảm thấy rung động không thôi. Chậc chậc chậc, Diệp Phi, tiểu trấn bên trên người đều gọi ngươi địa ngục quân vương, không nghĩ tới ngươi thật đúng là cùng đế vương đồng dạng, ở đều là thành bảo đâu. Mạnh Ngưng Băng chậc chậc miệng nói, tại cái này bên trong kiến tạo một cái dạng này thành bảo, chỉ sợ phải tốn không ít tiền a. Tần Mộc Lam cười hỏi, cũng không tốn bao nhiêu tiền. Elena mặt không thay đổi về câu, Elena tỷ tỷ, kia rốt cuộc tốn bao nhiêu tiền nha? Cố Tiểu Nhiễm ngọt ngào cười, hỏi, 4 tỷ 5. Elena nhàn nhạt về nói, nghe nói như thế, tất cả mọi người ở đây lập tức bị kinh ngạc đến ngây người. Các nữ nhân sửng sốt cũng không biết đạo nên nói cái gì cho phải. 4 tỷ 5 còn gọi không tốn bao nhiêu tiền, thế này thì quá mức rồi. Các nữ nhân vốn cho rằng Diệp Phi đã rất trang bức, nào biết đạo Elena lại là chỉ có hơn chứ không kém chi. Đương nhiên, nhìn Elena biểu lộ, một mặt bình tĩnh bộ dáng, giống như mười mấy cái trăm triệu cái gì đối với nàng mà nói thật chỉ là chuyện nhỏ. Tốt, mọi người đi vào đi. Diệp Phi cười cười, sau đó mang theo tất cả mọi người hướng phía thành bảo đi đến. Một vào thành bảo, Cố Khuynh Thành cùng nữ nhân đều trợn mắt hốt mồm, bị hết thảy trước mắt đều cho rung động đến. Toàn bộ thành bảo tựa như châu Âu cung điện, cực hạn xa hoa, tráng lệ. To lớn hoàng kim chế tạo thủy tinh đèn treo ở trên trần nhà, chiếu sáng toàn bộ thành bảo. Tại thành bảo cái này to lớn không gian bên trong, từ đàn, gỗ lim cùng nghệ thuật điêu khắc phẩm cùng gia cụ bày ra trong đó, mỗi một chỗ chi tiết đều lộ ra xa hoa cùng bất phàm. Nhất là treo trên tường đại lượng họa tác bút tích cực, có phương Tây cũng có phương Đông, liền cùng nhà bảo tàng triển lãm. Cái gì Da Vinci, Picasso, Van Gogh, Monet cùng thế giới nghe tiếng họa sĩ kinh điển họa tác, trên tường đều có thể tìm tới, còn có thật nhiều hoa hạ thư pháp đại gia Vương Duy, Nhan Thực Khanh, Liêu Công Quyền, Tô Đông Pha thư pháp tác phẩm, cái này bên trong cũng có thể tìm tới. Đồ vật kết hợp, lại có vẻ biết bao đột ngột, ngược lại cho người ta một loại cực hạn đẹp hưởng thụ. Mà lại, không hề nghi ngờ, tường này bên trên mỗi một kiện tác phẩm xuất ra đi, đều là có giá trị không nhỏ, nhất định có thể gây nên thế giới sóng to gió lớn. Thế nhưng là, chỉ những thứ này khiến thế nhân vô cùng điên cuồng chân tác phẩm, tại cái này bên trong lại cùng nhà bên trong phổ thông trang trí, tùy tiện điệu treo trên tường. Diệp Phi, vừa rồi mó nẹt kia một bức mặt trời mọc cùng ban gồm hoa hướng dương là bút tích thực sao? Vì cái gì ta từng tại anh nước nhà bảo tàng bên trong cũng nhìn thấy qua. Tiêu Lãnh Ngọc tò mò hỏi. Cái khác mấy nữ nhân cũng đều nhìn về phía Diệp Phi, bởi vì các nàng cũng nhìn thấy mấy phó tác phẩm từng tại một chút nhà bảo tàng bên trong nhìn thấy qua. Cho nên, mọi người rất hiếu kỳ cái này bên trong treo, đến cùng là bút tích thực hay là hàng nhái. Nhưng mà, không cùng Diệp Phi trả lời, Elena lại vượt lên trước một bước, nói, nơi này tất cả họa tác đều là bút tích thực, mỏ nẹ mặt trời mọc cùng ban gồm hoa hướng dương là đã từng anh nước quốc vương phái người cố ý đưa tới bút tích thực. Về phần các ngươi tại nhà bảo tàng bên trong nhìn thấy, đó mới là hàng nhái. Mọi người nghe xong, cũng cảm giác mình tam quan đều bị đổi mới, giống như bị sét đánh đồng dạng. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, những cái kia nhà bảo tàng bên trong trưng bày họa tác là hàng nhái, mà nơi này mới là chính phẩm. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Kỳ thật từ ngồi lên máy bay đến bây giờ, các nữ nhân đã bị chấn động không chỉ một lần, cũng biết Diệp Phi rất có tiền. Nhưng là, hiện tại xem xét, các nàng cảm thấy hay là đánh giá thấp Diệp Phi hùng hậu tài lực, đây quả thực có tiền đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, mọi người cảm thấy, những thế giới kia bên trên cái gì phú hào nhà giàu nhất cái gì, cùng Diệp Phi so sánh, vậy đơn giản liền cùng nháo chơi vui như. Các nữ nhân nhìn về phía Diệp Phi trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Các nàng vừa nghĩ tới đã từng mình cùng Diệp Phi nhận biết thời điểm, Diệp Phi trừ thân thủ bất phàm bên ngoài, liền cùng một điều ti không có gì khác biệt. Nhưng nào biết nói, nam nhân thân phận, địa vị cùng tài lực, sớm đã áp đảo trên thế giới, để người theo không kịp. Khó nói càng lãng như bức nhân vật, liền càng biết điều. Đương nhiên, cũng chính bởi vì Diệp Phi bản tính như thế, không khoe khoang không làm bộ, có đảm đương, có trách nhiệm tâm, mới chính thức hấp dẫn các nàng. Cố Tiểu Nhiễm dẹp lấy miệng nhỏ, nhìn về phía Diệp Phi, nói: "Phi ca, ta sai." "Ừm." Diệp Phi cảm giác một trận không hiểu đấu, cái gì ngươi liền sai rồi? Ta trước kia còn nói ngươi là điều ti, an tỷ tỷ của ta, chủ tỷ tỷ của ta, còn cùng ta tỷ tỷ làm công, không giống cái nam nhân. Nhưng người ta nào biết đạo ngươi có tiền như vậy à? Ngươi thật sự là chán ghét chết rồi, đem chúng ta lừa gạt lâu như vậy. Cố Tiểu Nhiễm tức giận nói. Diệp Phi nhún vai, nói: "Ta lại không có lừa các ngươi, thật nhiều lần ta nói với các ngươi lời nói thật, ta nói ta rất có tiền, là các ngươi không tin nhà, cái này có thể trách ta à?" Mọi người nghe xong, hồi tưởng một chút trước kia, đích xác Diệp Phi đã từng nói thật nhiều lần mình rất có tiền rất có thực lực, nhưng lúc kia, các nàng đích xác không ai lựa chọn tin tưởng. Bất quá cái này cũng bình thường, lúc kia Diệp Phi biểu hiện như vậy phổ thông, như vậy bình thường, coi như Diệp Phi thật nói lời nói thật, mọi người lại thế nào có thể sẽ tin tưởng. Hừ hừ. Cố Tiểu Nhiễm hừ nhẹ hai tiếng, nói: "Tóm lại, ngươi lừa gạt chúng ta lâu như vậy, về sau nhưng phải đối với chúng ta tốt đi một chút." "Kia là đương nhiên." Diệp Phi cười một tiếng, nói: "Đi thôi, đi ăn cơm." Mọi người một đường cười cười nói nói, đi tới thành bảo bên trong phòng ăn. Chỉ gặp một chương to lớn từ đá cẩm thạch rèn luyện bàn ăn bày ra tại kia bên trong, có thể đồng thời ngồi xuống 30, 40 người. Bàn ăn bên trên trưng bày các loại mỹ vị món ngon, làm công tinh xảo, giá trị động một chút lại hàng trăm hàng ngàn vạn bộ đồ ăn bày ở kia bên trong, khiến người ta cảm thấy hết thảy đều cùng tác phẩm nghệ thuật. Mà tại phòng ăn một bên, mấy cái đầu bếp cùng hầu gái đang đứng tại kia bên trong, mang trên mặt mỉm cười. Diệp Phi cười cười, nói: "Những này thức ăn đều là mặt đỉnh cấp đầu bếp làm, vị đạo cũng không tệ lắm, mọi người có thể nếm thử." Chương 2509, càng thêm bất an. Chương 2509, càng thêm bất an. Nhìn thấy những này chưa bao giờ thấy qua mỹ vị món ngon, Trương Bảo Côn đã sớm hai mắt tỏa ánh sáng. Trước đó những cái kia cái gì đại sư, cái gì thành bảo, cái gì hòa tác, Trương Bảo Côn cũng không dám hứng thú. Duy chỉ có những này ăn ngon, hắn cảm thấy hứng thú nhất. Trương Bảo Côn vô vô bụng, cười ngây ngô lấy nói: "Phi ca, ta bụng sớm đói bụng rồi, hôm nay nhất định phải hào hào có một bữa cơm no đủ." Nghe tới cái này cờ hàng lời nói, tất cả mọi người cười to, cảm thấy Trương Bảo Côn mặc dù dáng dấp như thế một khối to đầu, hàm hàm, nhưng lại tâm tư thuần phát, người cũng rất thú vị. "Bảo Côn ca, người cứ yên tâm đi, Phi ca nhưng là chân chính kẻ có tiền, ăn uống tuyệt đối bao no." Cố Tiểu Nhiễm cười hì hì nói: "Hắc hắc, vậy là tốt rồi." Trương Bảo Côn nhếch miệng gật đầu cười: "Tốt, tất cả mọi người chờ đứng, tọa hạ đi." Diệp Phi cười một tiếng, mời mọi người ngồi xuống. Chờ mọi người đều lên sau cái bàn, một người mặc đầu bếp phục, đội mũ người da trắng chủ bếp tranh thủ thời gian mở mấy bình rượu Mani Coni, cho mọi người một người rót một chén. Diệp Phi bưng chén rượu lên, cười nói: "Mọi người khó được tụ như thế đủ, đến, trước cạn một chén." Tất cả mọi người giơ chén rượu lên, đục đục cút. "Vương, nếu là Ổn Sơn cùng bà vừa bọn hắn cũng ở đây, vậy thì càng náo nhiệt." Helena sắc mặt tạm đạm, nói. Diệp Phi nhìn về phía Helena, cười cười, nói: "Yên tâm đi, Helena, về sau mọi người có rất nhiều cơ hội gặp nhau, cũng không kém như thế một hồi." "Về sau mọi người thật sự có cơ hội gặp nhau a?" Helena nhìn chằm chằm Diệp Phi con mắt, hỏi. Diệp Phi ngây ra một lúc, khẽ cho mày, nhưng rất nhanh răng ra, kiên định nói: "Nhất định sẽ." "Ừm, nhất định sẽ." Helena nhìn thấy Diệp Phi một mặt tự tin gương mặt, khóe miệng cũng rốt cục lộ ra tiêu dung. Các nữ nhân nghe tới Diệp Phi cùng Helena hai người một trận không hiểu thấu đối thoại, rất là nghi hoặc, hai người này là thế nào, làm sao làm cho giống như là muốn sinh ly tử biệt đồng dạng. Bất quá, Tần Mộc Lam, Liễu Y Y cùng Tô Lạc Nhạn ba người lại là trong lòng sáng tỏ, khẽ thở dài một hơi. Dù sao, đằng sau nên đón bọn hắn sẽ là một trận chật vật đại chiến kết cục đến cùng như thế nào, ai cũng ta không biết. Sau đại chiến ai có thể sống sót, mọi người cũng không biết. Hết thảy đều là không biết. Diệp Phi cảm giác đạo khí phân có chút không đúng, liền tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nói: "Đúng, Helena, Ma Vương tên kia chạy đến nơi đâu, làm sao không thấy được hắn người, khó nói hắn không đến gì thất chi nào à?" "Vương, Ma Vương mấy ngày trước đã tới qua. Chỉ bất quá, tên kia vừa đến, liền muốn đánh nhau với ta không đáp ứng, hắn đã cảm thấy rất nhàm chán, liền rời đi." Helena về nói. Diệp Phi nghe xong, lập tức liền im lặng. Hắn còn trông cậy vào gia hỏa này có thể trợ mình một chút sức lực, nào biết đạo gia hỏa này nói đi là đi, cũng quá không đáng tin cậy đi. Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: "Helena, vậy ngươi biết Ma Vương tên kia đến cùng chạy đi đâu rồi sao?" "Ta cũng không biết." "Được thôi, đã hắn đều nói như vậy, vậy cũng chớ còn hắn." Diệp Phi nghe xong, lúc này mới không nói gì thêm nữa. Dù sao đợi đến đằng sau đại chiến thật tiến đến lúc, mình lại đem tên kia kêu đến là được. Dù sao thêm một người, liền nhiều một phần lực lượng. Huống chi, Ma Vương tên kia thế nhưng là thành danh đã lâu cường giả chân chính. "Được rồi, tất cả mọi người bắt đầu ăn đi, muốn ăn cái gì ăn cái nấy, tùy ý điểm." Diệp Phi cười cười, chào hỏi mọi người bắt đầu ăn. "Vương, còn có một việc bẩm báo." Helena nói. "Chuyện gì?" Diệp Phi hỏi. Helena về nói: "Vương, chúng ta che chở hoàng thất, gia tộc cùng phú thương biết ngươi về Di Thất Chi đảo, cho nên tất cả mọi người nghĩ đến chúng ta Di Thất Chi ở trên đảo cung cấp, còn xin cầu có thể cùng ngươi gặp một lần." Diệp Phi gãi gãi đầu, nói: "Bọn hắn nếu là nghĩ đến bày đồ cúng, vậy liền để bọn hắn tới đi, về phần gặp mặt cái gì, vậy coi như ngươi giúp ta gặp bọn hắn một chút là được." "Được rồi." Helena gật đầu đáp ứng. Diệp Phi ca, cái gì bày đổ cúng nha? Liêu Y Y thì tò mò hỏi một câu. Cái khác mấy cái nghe không hiểu nữ nhân cũng đều nhìn về phía Diệp Phi, rất là hiếu kỳ. Diệp Phi thoáng tưởng tượng, nói, đơn giản đến nói chính là, trên thế giới có một bộ phân trưởng quyền người, kẻ có tiền, bọn hắn mặc dù có tiền có thế, nhưng bên người lại nguy cơ từ phía. Cho nên, bọn hắn vì đạt được chúng ta thần điện che chở, hàng năm đều sẽ tới chúng ta trên thần điện cung cấp mấy lần. Nói dễ hiểu một điểm chính là, tặng tặng lễ a tặng tặng tiền cái gì? Liêu tỷ tỷ, cái này còn không đơn giản. Cố Tiểu Nhiễm nảy ra, một mặt lao thành khắp nơi giải thích nói, Phi ca là địa ngục quân vương nhà, nhưng cái kia có tiền có thế đám gia hỏa chính là thần dân chứ sao? Cổ đại thần dân cùng phiên quốc muốn hướng hoàng đế bày đồ cúng, mà bây giờ những này có tiền có thế gia hỏa liền hướng Phi ca bày đồ cúng. Cả hai kỳ thật không có gì sai biệt, nó bản chất cùng tính chất đều giống nhau. A, nguyên lai là dạng này. Liêu Y Y nghe xong, mới chợt hiểu ra. Kia hàng năm những này bày đồ cúng người, sẽ đưa bao nhiêu tiền cho thần điện đâu? Bạch Ngưng Băng rất hiếu kỳ địa hỏi. Việc này ta cũng không rõ ràng. Diệp Phi giang tay ra, nói, Elena, ngươi đến trả lời một chút vấn đề này. Elena nhẹ gật đầu, xuất ra một cái đặc chất máy tính bảng, một bên bạch, một bên nói, năm 14, những người kêu bày đồ cúng quà tặng cùng tiền tài cộng lại không sai biệt lắm hết thể có 300 tỷ đô la. Năm 15 là 500 tỷ đô la, năm 16 là có hơn 7.000 triệu đô la. Elena còn tại huy động lấy máy tính, một mặt bình tĩnh báo từng cái con số kinh người. Về phần Cố Khuynh Thành, Thần Mộc Lam cùng Tiêu Lãnh Ngọc cùng các nữ nhân thì là nghe được trái tim phanh phanh trực nhảy, tất cả mọi người ngây người. Mấu chốt là, Elena châu báo không chỉ là số lượng, mà là tiền a. Cái này động một chút thì là mấy ngàn ức, hay là đô la, đây cũng quá dọa người đi. Mọi người cảm giác đầu góc của mình đều không đủ dùng, cảm giác đầu góc bên trong giống như xuất hiện một nhóm lớn số lượng, đằng sau đi theo một nhóm lớn linh. Trong lúc nhất thời, mọi người cảm thấy, tiền đối với Diệp Phi đến nói, thật đúng là chỉ là một chuỗi số lượng mà thôi. Elena sau khi nói xong, đem máy tính bảng đưa cho một cái người hầu. Sau đó nhàn nhạt nói, vừa rồi ta nói tới, chỉ là đoán chừng số lượng, dù sao, có chút đồ cổ cùng bức tranh là không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Diệp Phi cùng Elena, cả đám đều nói không ra lời. Diệp Phi bất đắc dĩ liếc mắt Elena, trong lòng tự đủ, cô gái nhỏ này là làm gì đâu. Mình chẳng qua là để nàng nói đơn giản một chút, cô nàng này làm sao một năm một mười toàn nói ra, cũng không nghĩ một chút Cố Khuynh Thành bọn hắn đến cùng có hay không nhận được. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Phi một đoàn người ăn xong cơm trưa. Sau đó... Diệp Phi cùng Elena lại dẫn mọi người ở trên đảo hào hào chơi một chút. Tại không trung quan sát di thất chi đảo thời điểm, xem ra giống như cũng không lớn, nhưng chân chính đến ở trên đảo, mọi người mới biết nói, cái này tạ rồ là thật rất lớn. Đến ban đêm, tất cả mọi người chỉ biết một chút tạ rồ 6 phần có một cảnh vật. Sau khi ăn cơm tối xong, Diệp Phi cùng mọi người lên tiếng chào, nói muốn đi ra ngoài đi một chút, sau đó liền rời đi thành bảo. Các nữ nhân cũng không có hỏi nhiều, mà là trở lại Elena cho các nàng an bài gian phòng bên trong đi. Elena nhìn qua Diệp Phi rời đi phương hướng, hơi nhíu nhíu mày, sau đó hay là đi theo. Diệp Phi rời đi thành bảo về sau, liền tới đến khoảng cách thành bảo lượng dặm ngoài một cái cao tới 100m phía trên ngọn núi lớn. Hắn ngồi chung một chỗ nham thạch bên trên, ngậm một điếu thuốc, nhìn qua phương xa. Trăng sáng nô lên cao, tinh thần dày đặc, gió biển gào thét, sóng biển vuốt bên bờ bãi cắt cùng đáng ngầm. Mặc dù cảnh sắc trước mắt rất đẹp, nhưng Diệp Phi lại không nói nổi cái gì hào hứng, mặt ủ mày chau. Theo đại chiến tới gần, Diệp Phi lại cảm giác càng ngày càng không có lòng tin. Loại cảm giác này là hắn chưa bao giờ qua. Đã từng mỗi một trận đại chiến, Diệp Phi mặc dù không thể cam đoan có 100 lòng tin, nhưng ít ra cũng có 50 trở lên lòng tin. Nhưng lần này, Diệp Phi tâm lý lại không mặn mòn. Nhất là khoảng thời gian này, Diệp Phi không biết ngày đêm địa tu luyện, tu vi nhưng như cũng không có đột phá thời điểm, loại bất an này cảm giác liền càng phát mãnh liệt. Nếu như mình thực lực lại không tăng lên, vậy mình lại nên như thế nào thủ hộ bên người chân ái người đâu? Nhất là hôm nay, nhìn thấy Helena, Liêu Yiye, Tần Mộc Lam cùng Tô Lạc Nhạn mấy nữ nhân trong mắt ảm đạm ánh mắt lúc, Diệp Phi liền cảm giác lòng của mình như là kim đâm khó chịu. Chương 2510, ngươi quá mệt mỏi. Chương 2510, ngươi quá mệt mỏi. Mặc dù mình nhiều lần nói mình có lòng tin đánh thắng trận đại chiến này, nhưng là, sự thật đến cùng như thế nào, cũng chỉ có Diệp Phi mình tâm lý rõ ràng. Trước đó, Diệp Phi liền biết Chư Thần Liên Minh chủ thần thực lực đã rất mạnh, nhất là xếp tại trước mấy tên chủ thần, càng là mạnh đến không hợp thói thường. Bây giờ, Chư Thần Liên Minh những cái kia chủ thần cùng thần đồ, cả đám đều hấp thu thần thạch năng lượng, vậy bọn hắn thực lực khẳng định càng là bạo tăng mấy chục hơn trăm lần không thôi. Dù sao, lúc trước ghế lẽ nạ vẹn vẹn hấp thu một khối thần thạch năng lượng, liền đã rất mạnh, nếu là Chư Thần Liên Minh những tên kia liên tiếp hấp thu mấy khối thần thạch năng lượng, vậy bọn hắn thực lực còn không phải người tiên. Cho nên, đây cũng là Diệp Phi không có lòng tin nguyên nhân chủ yếu. A. Diệp Phi hướng về phía mặt biển hét lớn một tiếng, phát tiết lấy phẫn nộ trong lòng, không cam lòng cùng khổ sở. Trung khí 10 phần thanh âm vang vọng toàn bộ mặt biển, vang vọng toàn bộ tạ rồ, như là thiên lôi cuồn cuộn. À đúng. Lúc này, Diệp Phi hậu phương đột nhiên truyền đến một đạo cục đá bị giẫm nát thanh âm. Ai? Diệp Phi đột nhiên vừa quay đầu, nhìn qua, chỉ gặp một đạo huyền chuyển thân ảnh xuyên qua hắc ám, đi ra, chính là Elena. Elena? Diệp Phi sững sờ, ngươi làm sao ở chỗ này, mới vừa rồi không có hủ đến ngươi đi. Ách, không có. Elena lắc đầu, sau đó đi tới, ngồi tại Diệp Phi bên cạnh. Elena, tìm ta có chuyện gì không? Diệp Phi nôn cái vòng khói, hỏi. Elena một mặt ôn nhu mà nhìn xem Diệp Phi, nói, vương, vừa rồi lúc ăn cơm tối, tất cả mọi người cười đến vui vẻ như vậy, duy chỉ có ngươi cười rất miễn cưỡng, cho nên ta cảm giác có điểm gì là lạ, liền theo tới nhìn xem. Diệp Phi cũng biết nữ nhân rất cẩn thận, liền gật đầu, nói, đích thật là tâm lý có chút không thoải mái, cho nên ra giải sầu một chút. Helena nhàn nhạt thở dài, nói, Vương, ngươi quá mệt mỏi. Diệp Phi nhìn qua phương xa, hút thuốc, rơi vào trầm mặc. Hắn mệt mỏi a, đương nhiên mệt mỏi. Trên vai khiêng cái này lớn một cái gánh, là người đều sẽ mệt mỏi. Có đôi khi, tâm mệt mỏi mới là thật mệt mỏi. Vương, nếu như ngươi thật không muốn đánh trận này chiến, kia nếu không ngươi cùng chúng thần chi vương đi tâm sự, nhìn có thể hay không hóa giải cái này mâu thuẫn, trường hạo kiếp này. Helena đề nghị nói. Diệp Phi lắc đầu, nói, cái này chư thần liên minh cùng thượng cổ liên minh cái này mâu thuẫn đã tồn tại mấy trăm năm, làm sao có thể nói hóa giải liền có thể hóa giải. Huống chi, có lẽ ta tại chúng thần chi vương trong lòng, căn bản chính là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại đi. Mà lại, ngươi hẳn là cũng đã biết, chư thần liên minh hiện tại đã bắt đầu làm chuẩn bị, cho nên, đại chiến cách chúng ta không xa. Helena trầm mặc một hồi, sau đó nói, Vương, vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Còn có thể làm thế nào đâu, tự nhiên là đánh chứ sao? Diệp Phi đi môi, về câu. Helena nhẹ gật đầu, hỏi, vậy ngươi không có ý định đem chuyện này cùng mọi người nói một chút à? Không nói đi. Diệp Phi lắc đầu, nói, miễn cho mọi người nghe sẽ lo lắng. Helena ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Diệp Phi, nói, Vương, coi như ngươi không nói, đến lúc đó một khi khai chiến, ổn sân cùng bà ưa bọn hắn dù sao đến gì thất chi ở trên đảo tập hợp, cho nên, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ biết. Nếu như đến lúc kia, lại hướng mọi người nói rõ chuyện này, kia mọi người một điểm tâm lý chuẩn bị đều không có, kia không thể nghi ngờ sẽ càng thêm lo lắng. Cho nên, ta cảm thấy, là thời điểm cùng mọi người nói thật nói. Trận đại chiến này, trường hạo kiếp này, cần chúng ta tất cả mọi người cùng nhau đối mặt. Mà không phải đem tất cả gánh nặng đều đặt ở trên người của ngươi, Vương, ngươi hiểu chưa? Diệp Phi nghe xong, trầm tư một hồi, cảm thấy Helena nói thật có đạo lý. Cùng nó đến lúc đó mọi người đột nhiên biết chuyện này, còn không bằng sớm nói, để tất cả mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hô! Diệp Phi thật dài địa nhổ một gói, nói, được thôi, kia qua hai ngày, ta lại triệu tập mọi người cùng nhau triển khai cuộc họp. Bất quá, cái này hai ngày, hay là cái gì cũng đừng nói, để mọi người tốt cũng may ở trên đảo chơi một chút. Được rồi, Vương, tất cả nghe theo ngươi. Helena nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi, Vương, trận đại chiến này, ngươi có lòng tin à? Không có. Diệp Phi lắc đầu, lập tức bóp tắt tàn thuốc, nói, bất quá, coi như không có lòng tin, trận đại chiến này cũng không phải đánh không thể. Không đánh, cũng chỉ có một con đường chết, đánh, mới có một chút hy vọng sống. Helena nhìn về phía phương xa, tiếng nổ nói, Vương, lần này, các minh đệ sẽ bồi tiếp ngươi tái chiến thiên hạ, vô luận sinh tử thành bại. Tốt. Vậy liền để chúng ta lần nữa sóng vai chiến đấu đi. Diệp Phi sắc mặt động dung, nhẹ gật đầu. Helena trong mắt lóe lên một vòng tưởng niệm chi sắc, nói, Vương, nếu là Lộ Dạ vẫn còn, vậy là tốt rồi, dù sao thêm một người nhiều một phần lực lượng. Lộ Dạ. Diệp Phi nhẹ nhàng thì thầm một tiếng, nói, liền để Lộ Dạ sống thật khỏe đi, nàng ta không biết chuyện này cũng tốt. Helena ừ một tiếng, nhẹ gật đầu, cũng đồng ý Diệp Phi nói lời. Buổi tối đó, Diệp Phi cùng Helena trò chuyện thật lâu, từ quá khứ cho tới hiện tại, có khóc có cười, có vui sướng, có nước mắt, có cảm động cũng có bị khuất. Những cái kia chuyện cũ, như là chiếu phim, tại hai người não hải bên trong hiện hiện, lại như trần nhưỡng rượu ngon, dư vị mà ngọt. Sau đó hai ngày bên trong, Diệp Phi cái gì đều không muốn, thỏa thích bồi tiếp các nữ nhân quậy hai ngày hai đêm, đem gì thất chi ở trên đảo đều chơi toàn bộ. Tại bờ biển lướt sóng, ở trên biển câu cá, tại bờ biển trên bờ cắt đồ nướng, thưởng thụ tắm nắng, còn tụ tập tiểu trấn bên trên các cư dân cùng một chỗ mở đống lửa tối. Cái này hai ngày bên trong, mọi người dứt bỏ làm việc, ném rơi phiền não, chơi phi thường vui vẻ cùng tận hứng. Bất quá, đến ngày thứ ba, Diệp Phi rốt cục hạ quyết tâm, triệu tập mọi người tại thành bảo đại sảnh bên trong tập hợp. Ở bên ngoài vui đùa các nữ nhân đều chạy về thành bảo, thấy Diệp Phi một mặt nghiêm túc ngồi ở kia bên trong, rất là nghi hoặc. Mặc bãi cắt váy Cố Tiểu Nhiễm lấy xuống kính râm, hướng trên ghế salon một tòa, cầm lấy một chén nước trái cây, nhấp một hớp, cười hì hì nói, "Phi ca, đến cùng có chuyện gì nha, làm cho nghiêm túc như vậy?" "Tiểu Nhiễm, đừng cười đùa tí tưởng, ngoan ngoãn ngồi liền tốt." Diệp Phi trầm giọng nói. Cố Tiểu Nhiễm sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía một bên Cố Khuynh Thành, ủy khuất ba ba mà nói, "Tỷ, ngươi nhìn nha, Phi ca hắn khi dễ ta." Cố Khuynh Thành cũng biết Diệp Phi hẳn là có cái đại sự gì muốn nói, liền đối với Cố Tiểu Nhiễm nói, "Tiểu Nhiễm, đừng làm rộn, ngoan ngoãn ngồi nghe Diệp Phi nói sự tình." "Nha." Cố Tiểu Nhiễm giả bộ thương tâm địa lau mắt, sau đó như cái học sinh tiểu học đồng dạng, ngoan ngoãn ngồi ở nơi nào, không nhúc nhích. Nhìn thấy Cố Tiểu Nhiễm cái này ủy khuất ba ba bộ dáng, Diệp Phi có chút muốn cười, vì nghiêm túc, hay là đình chỉ muốn cười xúc động. Chẳng được bao lâu, ở bên ngoài chơi đùa các nữ nhân đều lục tục trở lại thành bảo, ngồi tại đại sảnh trên ghế salon. Diệp Phi, ngươi làm gì tấm lấy một gương mặt ta, làm cho hụ chết người. Bạch Ngưng Băng hướng Diệp Phi trợn mắt, nói, có chuyện gì mau nói, ta còn hẹn xong Thi Vận đi là đâu. Đúng đấy, có chuyện mau nói, có dám mau thả. Lý Thi Vận cũng tiếp câu. Diệp Phi lập tức bất đắc dĩ, những này cô nàng liền không thể phối hợp một chút sao? Bất quá, Tần Mộc Lam, Liễu Y Y cùng Tô Lạc Nhạn Tam nữ tựa hồ minh bạch cái gì, cho nên không có hỏi nhiều, mà là ngồi xuống. Tốt, Diệp Phi gọi chúng ta mọi người tới, khẳng định là có chuyện trọng yếu gì, mọi người liền đừng làm rộn. Tần Mộc Lam mở miệng nói. Chúng nữ nghe tới Lam tỷ đều lên tiếng, từng cái cuối cùng là yên tĩnh trở lại. Dù sao, tại tất cả nữ nhân bên trong, Tần Mộc Lam lớn tuổi mấy tuổi, hay là rất có lực uy hiếp. Diệp Phi hướng Tần Mộc Lam nhẹ gật đầu, sau đó quét mắt tất cả mọi người ở đây, trầm giọng nói, kỳ thật, lần này để tất cả mọi người đến Di Thất Chi Đảo, một mặt là vì để cho mọi người tới nghỉ phép, một mặt khác là bởi vì, cái này bên trong là thần điện đại bản doanh, so địa phương khác đều muốn an toàn. Vì bảo hộ mọi người an toàn, cho nên ta mới khiến cho tất cả mọi người đến Di Thất Chi Đảo. Lý Thi Vận nhíu mày, nghi hoặc mà nói, Diệp Phi, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Phi khẽ thở dài một cái, mà nối nghiệp tiếp theo nói, trước đó, ta cùng các ngươi đều nói qua chư thần liên minh cùng thượng cổ liên minh mâu thuẫn, chắc hẳn mọi người hẳn là cũng còn nhớ được à. Các nữ nhân đều nhẹ gật đầu, biểu thị nhớ được. Bây giờ, chư thần liên minh đã tại toàn thế giới bắt đầu hoạt động, chuẩn bị cùng thượng cổ liên minh quyết nhất tử chiến. Cho nên, trận đại chiến này hẳn là cách chúng ta không xa. Diệp Phi nhàn nhạt nói.